Hỏa sát thương nhoáng một cái. La Tiêu Sơn đã xuất thủ trước. Hắn đối với Giang Long lòng tin không đủ, nhưng trước mặt đột nhiên quật khởi hắc mã lại không để ở trong lòng. Màu đỏ tươi mũi thương tung hoành tàn sát bừa bãi, ra thương lúc vẫn chỉ là một điểm hỏa tinh. Thoáng qua tiểu hóa thành một mảnh hồng vân, tràn ngập quyết tán. Hỏa vân thương pháp, thế liệt bá đạo, thực sự không phải thư viện tiên nguyên các võ kỹ, mà là La gia bí truyền. Lấy thế áp ta ngược lại muốn nhìn ai thế ai lớn hơn. Tụ ánh kiếm một cuốn, đại hải vô lượng sử xuất, kinh thập phương dùng tới sở học kiếm chiêu trong nặng nhất thế một chiêu. Đinh 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 đinh. Trên lôi đài, chỉ còn kiếm quang mũi thương đối bính. Giang khắp nơi. Trong thức hải viễn cổ cự tượng tượng thần thức tỉnh, nuốt mã trung lượng đạo hàn mang tinh thần lực sau, tinh thần lực tiểu tăng vọt một đoạn, lại thúc sử như đại hải vô lượng cái này kiếm chiêu tiểu lộ ra kiếm thế đặc biệt no đủ. Kinh thập phương mỗi ra một kiếm, nhất định chém diệt một mảnh hỏa vân, mặc dù La Tiêu Sơn thương pháp bá đạo, tại không có cách nào đầu đuôi tương liên hình thành đại thế giới tình huống hỏa vân thương pháp uy lực tiểu không thể phát huy đến lớn nhất. Thời gian dần trôi qua, kiếm quang thế yếu, chỉ thành một đạo rất nhỏ kiếm quang qua lại xuyên thẳng qua. Uy lực nhưng càng lúc càng mạnh. Mặc cho La Tiêu Sơn tướng hỏa vân thương pháp như thế nào biến hóa, đều chạy không thoát hắn phong tỏa, kiếm như lưu tinh, mang ra một chuỗi tàn ảnh, chỉ đông đánh tây, mọi việc đều thuận lợi. Liên tục kích đâm, triệt để phá hỏa vân thương pháp thế, lại để cho La Tiêu Sơn cảm thấy khắp nơi chịu tang. Đây cũng là dịch kiếm thuật, dùng kiếm dịch địch. Liệu trước tiên cơ, khắc địch chế thắng. Hỏa vân thương pháp cường ở nơi nào? Hắn liền từ chỗ đó bắt tay vào làm, ước chế sở trường, tìm kiếm thắng lợi cơ hội. Kinh thập phương mắt sắc, nhìn đến hỏa sát thương trên thân thương đã có một đầu rõ ràng kiếm ấn, mỗi đánh trả đâm tất chúng đồng nhất vị trí, kém một giai vị linh khí sao có thể không để lại dấu vết. Giao thủ mấy trăm chiêu, hỏa sát thương xuất hiện nghiêm trọng tổn hại đó là khẳng định. Tại kinh thập phương cố ý chiếu cố, loại này tổn hại tự nhiên sẽ sớm đến. Liệt hỏa liêu nguyên. La Tiêu Sơn không rõ ràng lắm trong tay hỏa sát thương trung kiếm vị trí đều tại đồng nhất địa phương, nhưng hắn biết rõ giờ phút này mình bị áp chế tại hạ phong. Hỏa vân thương pháp là La gia bí truyền võ kỹ, đối với thương pháp trong ứng dụng tinh diệu chỗ ghi lại vô cùng kỹ càng, hỏa vân yến thiên, liên kết thành biển, thế không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ bó tay bó chân, căn bản phát huy không ra thương pháp uy lực ra, La Tiêu Sơn mới biết mình quá xem thường đối phương. Kinh thập phương có thể đánh bại Mã Lâm, quả nhiên có chút tài năng, không dễ đối phó. Hỏa sát thương chấn động, có một tầng diễm quang vọt lên, trong không khí độ ấm đều đột nhiên lên cao vài độ. La Tiêu Sơn thân là La gia đệ tử, nhập thư viện sau biểu hiện xuất sắc tại năm trước được gia tộc ban thưởng một khối bí kỹ võ ấn, tập được hoàng giai trung cấp bí kỹ. Cùng phong gào thét, hội tụ thân thương, hỏa diễm cực thịnh, đem cả tòa lôi đài đều nhuộm lên một màu đỏ. Hỏa mượn thế gió, uy lực tăng gấp đôi, môn này liệt hỏa liêu nguyên bí kỹ cũng không phải là đơn thuần hỏa hệ bí kỹ, mà dung nhập phong hệ, tất nhiên để sử dụng được tu tập độ khó càng tăng thêm một bậc. Vô luận loại nào bí kỹ, lập tức buộc phát đều so với võ kỹ cường rất nhiều, huống chi liệt hỏa liêu nguyên bực này tinh khiết sát thương bí kỹ. Dùng hỏa sát thương làm tâm điểm, diễm quang mang tất cả, phóng lên trời, lôi đài khắp nơi đều là bị hỏa diễm bao trùm, thật ứng với lửa cháy lan ra đồng cỏ hai chữ. Kinh thập phương chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng lộ vẻ thương ảnh diễm quang, phô thiên cái địa, hừng hực vụ hỏa liếm láp mình góc áo, tựa hồ có thể ngửi thấy được mùi khét. Thiên La, Địa Võng, hai thức chuyên ngự thân pháp xuất chúng người kiếm chiêu bị kinh thập phương sử ra, hắn chưa từng lo lắng nhiều, chỉ cảm thấy loại tình huống này kiếm pháp này hữu hiệu nhất. Liên hỏa liêu nguyên thi triển ra sau, có thể nói là thế công một lớp so một lớp mãnh liệt, kinh thập phương tựu như phiêu bạt tại giang hà bên trong một chiếc thuyền nhỏ, dập dềnh theo sóng, tùy thời cũng có thể bị đánh chìm. Nhưng lần trước cùng Thảo Thượng Phi Lãnh Vũ một trận chiến, phát ra mấu chốt đúng là Thiên La kiếm võng, hắn vì thế tại hai thức kiếm pháp đầu nhập vào rất lớn khổ tâm. Quay đầu lại về sau, siêng năng khổ luyện, càng lục lọi ra thêm vài phần tại đối mặt bất đồng địch thủ thời điểm cách dùng. Bí kỹ liệt hỏa liêu nguyên tựu thật giống nhen nhóm đại đoàn cỏ khô một điểm hỏa tinh, kinh thập phương là bị hừng hực đại hỏa trước sau vây quanh. Như thế tình hình, liền đem cái kia thương ảnh diễm quang cho rằng là nguyên một đám thân pháp xuất chúng võ giả, tính hạ tâm thần, từng cái đánh lui. Đã bí kỹ, tự nhiên không thể bền bỉ. Năm tức qua đi, diễm quang suy yếu, liệt hỏa thế giảm, kinh thập phương thân hình nhoáng một cái, thái hư bộ dùng ra. Hai cái thân ảnh tả hữu giác công, kiếm như hạc vũ trường không, khúc chết như ý. Suy. La Tiêu Sơn tướng hỏa sát thương thay đổi đầu thương, hung hăng ngang trời quét qua, phát ra một tiếng bén nhọn đâm rách không khí thanh âm, hỏa long vây bôi. Cho ta bại. Kinh thập phương cổ tay rung lên, hai cái thân hình trong tay tụ ánh kiếm đồng thời bắn ra một mảnh trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh, lại đồng thời tránh đi hỏa long, đâm vào La Tiêu Sơn thân thể. Thái hư bộ đã ra, hắn có thể nào tay không mà về? Huyễn hóa ra hai cái thân ảnh phảng phất giống như chân thật, đều có thể biểu hiện xuất kiếm lộ biến hóa, đây cũng là thái hư bộ nhất tinh diệu chỗ, không phụ nó biến hóa kỳ lạ danh tiếng. Một đạo kiếm ảnh đâm vào La Tiêu Sơn thân thể sau, ba một tiếng hóa thành bọt nước, một đạo khác thì mạnh mẽ đâm vào, một đạo máu tươi bao tác, La Tiêu Sơn thân thể nhoáng một cái dùng hỏa sát thương nỗ lực chống đỡ mới không có ngã xuống. Mũi kiếm nhập vào cơ thể không sâu, nhưng đến kinh thập phương hiện nay cảnh giới, kiếm khí đã sinh, chân nguyên hội tụ, mặt ngoài xem nhẹ một chút thương da thịt, bên trong rất có thể đều huyết nhục tán loạn, cốt cách nát bấy. Kinh thập phương cùng La Tiêu Sơn không có thâm cừu đại hận, đều là thư viện đệ tử, đương nhiên không cần phải ra tay quá hung ác. Lỗ kiếm sâu một tấc, kiếm khí thu mà không phóng, không có tạo thành quá lớn thương thế nghiêm trọng. Đối với La Tiêu Sơn loại này khí huyết tràn đầy võ giả mà nói điều dưỡng 10 ngày nửa tháng có thể phục hồi như cũ. Kinh huynh kiếm hạ lưu tình, ta nhớ kỹ. La Tiêu Sơn cũng không phải là không biết phải trái người, đè lên bên hông mình đã cầm máu lổ kiếm, bên trong không có kiếm khí lưu lại, không có đau đớn cảm giác, thương thế không nặng. Kinh Thập Phương nếu có tâm thuật bất chính, vừa rồi một kiếm có thể đem hắn phế hơn phân nửa, sau này mấy năm nội nằm lì trên giường dậy không nổi đều rất bình thường. Thư viện đệ tử gian thường có phân tranh, lẫn nhau thủ sâu như biển cũng là không ít, trên lôi đài gặp mặt tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Càng có song kiếm Mã Lâm loại này, hành vi quái đản ra tay không cố kỵ. La Tiêu Sơn chứng kiến Giang Long thần uy sau, vốn là đối với lần này trận thi đấu nhỏ danh đầu không có bao nhiêu niệm tưởng, cho nên trong nội tâm thất lạc cũng không phải rất lớn. Muốn là bị không thể khép lại trọng thương, ảnh hưởng đến sau này tiền đồ, mới là hối tiếc không kịp. Kinh Thập Phương khẽ gật đầu, đợi đến lúc trọng tài giáo thụ tuyên bố rồi kết quả, mới đi xuống lôi đài. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, cung cấp hai người điều tức chân nguyên, chỉ còn lại có cuối cùng một hồi quyết đấu tranh lần này thi đấu nhỏ danh đầu. Hắc Mã Kinh Thập Phương chống lại uy tín lâu năm cao thủ thâm tàng bất lộ Giang Long. Trận đấu chưa bắt đầu, nhưng dưới trận đệ tử cũng đã sớm cho rằng danh đầu sở hữu không phải Giang Long không ai có thể hơn. Thư viện thật nhiều năm đều chưa từng xảy ra ngoại môn trong tu đến luyện thể tầng 9 đệ tử, nhiều là thông qua trận thi đấu nhỏ tấn thăng đến nội môn, khiêu chiến ngoại môn đệ tử thành công cũng có mấy cái. Giang Long nhất triển lộ ra luyện thể tầng 9 tu vị, đã có đệ tử xưng hắn vi ngoại môn gần 10 năm đến xuất sắc nhất đệ tử. Kinh Thập Phương cũng là lợi hại, mới năm nay thi vào thư viện tiểu có như vậy thực lực, nếu không phải đụng với Giang sư huynh nói không chừng thật đúng là để cho hắn chế cái ghi chép, năm thứ nhất liền thẳng thăng nội môn. Vạn La thư viện trong lịch sử, năm thứ nhất theo ngoại môn thẳng thăng nội môn đệ tử bất quá hơn 20 người. Nhìn về phía trên không ít, có thể muốn biết thư viện đã có lịch vạn niên sử, ngoại môn đệ tử đâu chỉ mấy chục vạn. Hơn 20 người nếu không có trên đường chết non, cơ bản đều thành tựu một phen sự nghiệp, có tư cách tại Địa Khôn lâu trong điện tịch lưu lại tên tuổi của mình. Đúng vậy à, kiếm kia pháp, rõ ràng có thể thắng liên tiếp La sư huynh cùng Mã sư huynh, ta xem sang năm danh đầu không phải hắn không còn ai. Vậy cũng không nhất định, ta xem Phong Vũ Nhiên rất có tiềm lực, nói không chính xác sang năm tiến bộ thần tốc tiểu vượt qua rồi. Ngoại môn đệ tử bảy mồm tám lưỡi thảo luận, hai nhân vật mới sáng chói bay lên, ý nghĩa ngoại môn bên trong đoàn thể lại nên tới một lần tẩy bài. So sánh với ngoại môn đệ tử thảo luận, xem võ trên đài thanh âm thì càng nghiêm cẩn chuẩn xác, có giá trị một ít, dù sao ánh mắt cũng bất đồng. Chương 84, hoàng tộc võ kỹ. Không bám vào một khuôn mẫu, nhảy ra cách cũ. Cổ Lao cho một câu lời bình, liền nhắm mắt trầm tư, tinh tế quan sát có thể chứng kiến có một đạo hồng quang tại giữa năm ngón tay hắn qua lại, lúc minh lúc ảm, thần diệu hữu linh. Kinh Thập Phương hiến thôn Nhật Đao pháp, Hồng Tàng Nhâm tuất thuật lượng quyển bí kíp, là Vạn La thư viện những năm gần đây này thông qua đệ tử lấy được tốt nhất võ kỹ, Thiên Nguyên các thủ các hiền sư như thế nào không nhớ rõ hắn. Sự tình mới đi qua không có mấy tháng, đúng là khắc sâu ấn tượng thời điểm. Vòng bán kết hai trận tách ra tiến hành, không có sai qua bỏ sót tình hình, thủ các hiền sư cũng là đem chọn cuộc tỉ thí quá trình thu nhập trong mắt. Không bám vào một khuôn mẫu, nhảy ra cách cũ tự nhiên chỉ Kinh Thập Phương kiếm pháp, phương diện khác có thể không đảm đương nổi như vậy tán thưởng. Thủ các hiền sư tuy nhiên cảm thấy Kinh Thập Phương kiếm pháp không tệ, có thể còn không đến mức có cao như vậy đánh giá, ngược lại đối với thân ảnh kia một phân thành hai thân pháp cảm thấy hứng thú, không biết cái kia quỷ dị thân ảnh là thân pháp gì, Thiên Nguyên các hình như không có môn này thân pháp. Thái hư vô hình, tu tán tùy tâm, thái hư bộ mà thôi. Cổ lão kiến thức rộng rãi, Thiên Nguyên các mặc dù không có thu nhận thái hư bộ bất quá vẫn phân biệt nhận ra được khẩu một môn bát phẩm thân pháp, đương nhiên không vào được mắt của hắn, không đáng chú ý. Mễ Khải hiền sư thần sắc khẽ động, trong nội tâm thầm nghĩ, ta ngược lại là xem thường cái này Kinh Thập Phương, năm nay không thành, sang năm cũng có thể tiến vào nội môn. Bằng kiếm thuật, nói không chừng thật có thể ở nội môn nhấc lên một phen sóng gió. Nửa canh giờ đã qua, một tiếng chuông vang, trận thi đấu nhỏ chung kết hai người đồng thời bước lên lôi đài. Nội môn, một năm trước kia, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ ngóng trông năm thứ nhất trong củng cố tu vị, tại ngoại môn đứng vững. Nhân sinh gặp gỡ, ai có thể liệu, xa hơn trước một bước ta chính là Vạn La trong thư viện môn đệ tử. Có thể đứng tại trận thi đấu nhỏ trận chung kết trên trận, cũng đã vượt ra khỏi Kinh Thập Phương sớm nhất cho mình định ra mục tiêu. Nhưng cơ hội sẽ đặt tại trước người, lại có thể nào bỏ qua. So với đám kia con cháu thế gia, đỉnh cấp thiên tài, Kinh Thập Phương tại cất bước đã lạc hậu rất nhiều, nếu kém một năm đuổi theo khả năng sẽ càng nhỏ. Như Điển sư Minh theo lời, ngày đó ở nội môn hắn so Mễ Khải hiền sư chậm một năm rưỡi đột phá đến luyện thể tầng 9, sau đó chênh lệch càng lúc càng lớn, một người đã tới địa nguyên cảnh, một người như trước luyện thể tầng 9. Mễ Khải hiền sư lúc ấy tiến vào địa nguyên cảnh cũng chỉ so một gã nội môn đệ tử chậm 6 tháng, hôm nay, một người làm hiền sư, một người trở thành đệ tử hạch tâm. Giang Long trưởng pháp lợi hại, không thể lại hậu phát chế nhân rồi, đoạt xuất thủ trước là được. Một đạo ánh quang thiểm hiện, như giao long thiên tiểu, bay lượn tại không trung, lớn tiếng dọa người. Kinh Thập Phương tập dịch kiếm thuật, phần lớn dưới tình huống thói quen thấy rõ nhược điểm, nhu định sao động, kiếm ra là công. Bất quá Giang Long tu vị so với hắn cao hơn 2 cấp độ, đã thành chân nguyên cự trưởng, liền Phong Vũ Nhiên bạch kim cương thân đều tiếp không nổi một trường, hắn cũng không dám dùng thân đi thử. Huống chi tập dịch kiếm thuật càng muốn dùng kiếm linh hoạt, sao có thể bị bó tay bó chân, câu nệ tại một loại suy nghĩ ở bên trong. Duy nhất tin tốt là Giang Long xuất thân so Kinh Thập Phương không khá hơn bao nhiêu, là bờ sông một cái ngư dân con trai mà thôi, vừa không có hắn đặc thù cơ duyên. Tu luyện công pháp là Chính Dương Chân Giải. Chính Dương Chân Giải cùng Bạch Lộ Chân Giải một cái cấp bậc, là Vạn La thư viện trụ cột nhất 4 bộ cựu phẩm công pháp một trong. Cùng Long Tượng Bản Nhược Công khách quan mà nói, tự nhiên là cách biệt một trời, tại chân nguyên chất lượng Kinh Thập Phương có thể chiếm được một điểm ưu thế. Kiếm quang hùng vĩ, hàn mang rét thấu xương. Giang Long tuy khiếp sợ một kiếm này như thế, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt, khí thôn sơn hà. Hai cái chân nguyên cự trưởng chất chồng vung ra, kinh thập phương kiếm quang nhảy lên, dùng chưa từng có từ trước đến nay khí thế đâm thẳng lòng bàn tay. Kinh phong bốn phía, cái thứ nhất chân nguyên cự trưởng trực tiếp bị đâm rách, thứ hai chỉ chân nguyên cự trưởng theo sát vung đến. Cự trưởng trong ẩn chứa rất mạnh chân nguyên, như núi hô biển gầm bắn ra, lăng lệ ác liệt khiến lòng người run sợ. Phanh! Tụ ánh kiếm cùng chân nguyên cự trưởng trùng trùng điệp điệp chạm vào nhau, tựu như một đạo lưu tinh cùng một tòa vận thạch va chạm, hùng hãn không thôi. Cả hai va chạm nháy mắt, tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, chân nguyên kích đãng, cuối cùng thành vòng tròn bạo tuôn mà ra, có quyển quyển vô hình khí lãng tăng ra. Số một mặt lôi đài, nứt vỡ ra vô số đạo khe hở, đầy trời bụi đất bay lên. Kinh thập phương chỉ cảm giác một kiếm này như nghe như nhập hải, vô thanh vô tức, càng có một cỗ bàng nhiên cự lực đưa hắn phản chấn ra ngoài. Thật đáng sợ trưởng lực, thực sự thôn phệ hết thảy, dẹp điên hết thảy hung uy, như thế nào chưa từng nghe qua môn này trường pháp. Bụi mù tiêu tán, một đạo thân hình nhẹ nhàng lui ra, trường kiếm cắm vào mặt đất, vẽ lên vô số hỏa tinh, kịch liệt ma sát xé mở một đầu lớn lỗ hổng. Kinh thập phương hai chân giẫm mạnh, đứng vững vàng, lui về sau hơn 10 mễ mới hóa đi trường lực. Chân nguyên cự trưởng tán đi, Giang Long vẹn vẹn là thân hình nhoáng một cái, lui về sau mấy bước. Hai người tu vị chênh lệch quá rõ ràng. Tốt, ngươi là ngoại môn cái thứ nhất có thể tiếp ta một trường, không sai. Giang Long lời này khẩu khí thật lớn, nhưng đúng với sự thật, phía trước tất cả đối thủ đều bị hắn một trường đánh bại, không có may mắn thoát khỏi. Tiếp ta thứ hai trường, nắm giữ càn khôn. Nay trường vừa ra, trời đất biến sắc, phảng phất đất bằng ở bị sét đánh, chân nguyên cự trưởng từ trên không trào xuống. Cự trưởng chụp tới, đứng tại trung tâm kinh thập phương tiểu giống lao tù trong kẻ tù tội, dãy rủa không được, tại một trường này hạ tuyệt đều bị bại đạo lý. Tốt trường pháp. Xem võ trên đài Yến Thập Tam kích động nhảy dựng lên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn đương nhiên không phải vì Giang Long trưởng pháp ủng hộ, mà chứng kiến kinh thập phương cũng bị cái này cự trưởng đánh bại, kìm lòng không được lên tiếng. Thật muốn để cho kinh thập phương thắng được trận thi đấu nhỏ trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó Yến Thập Tam mặt mũi để vào đâu? Nhát gan tiểu tặc. Lô Thiên Minh khinh thường liếc Yến Thập Tam, đồng thời cũng vì trên lôi đài hai người thực lực cảm thấy khiếp sợ. Giang Long không cần nói, thực lực thế này hôm nay cường hành trưởng pháp lại liên tục đẩy ra, cho dù ở nội môn trong hàng đệ tử đều không tính trên lệch đấy, có thể xếp nhập trung thượng. Cứu hắc mã kinh thập phương, Nô Thiên Minh cũng tự giác không phải đối thủ, tối thiểu nhất mình ở đằng kia thức khí thôn sơn hà hạ tiểu ngăn không được. Xem võ bên trên những này nội môn đệ tử nhao nhao biến sắc, châu đầu ghé thai, thấp giọng nói nhỏ. Bọn hắn từ trước đến nay là xem thường ngoại môn đệ tử, tự cho mình cao hơn một cái cấp bậc, có thể hôm nay chứng kiến trên lôi đài tỷ thí mới phát giác mình chỉ là trong ít trong đáy giếng, ngoại môn bên trong cũng có cường giả. Mễ Khải cũng đột nhiên biến sắc, hắn lo lắng kinh thập phương tại một trường này tổn thương, tam phần ngũ điện bắt tác cửu khâu, không hổ là hoàng tộc võ học, mạnh không thể đỡ, thâm bất khả chắc. Kinh tiểu tử cứng rắn ngăn cản sợ muốn bị thương đan điền. Giang Long có thể sử nhân hoàng bá quyền thức thứ hai. Thủ các hiền sư mở to hai mắt nhìn, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, hẳn là tiểu tử này có thánh hoàng huyết mạch, bằng không thì sao sẽ như thế? Lại để cho một đám hiền sư đều sợ hãi nhân hoàng bá quyền, xuất từ tam phần ngũ điện bát tác cửu khâu bên trong bát tác. Tam phần ngũ điện là vô thượng võ học, bát tác cửu khâu vi cường hoành võ kỹ. Đông Hoàng đại lục hôm nay phân mấy trăm quốc gia, chiếm cứ một phương, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu quốc gia đều vô số vương triều. Chỉ có mấy cái siêu nhất lưu quốc gia dám tôn dùng hoàng triều danh tiếng, như Đại Nhật hoàng triều, Thái Nhất hoàng triều các loại. Mà ở trung cổ lúc, là mười vài vạn năm trước, Đông Hoàng đại lục từng có một đoạn không dài thống nhất hoàng triều, bỏ qua mấy cái xa xôi vùng địa cực chính thức thế lực khắp cả tòa đại lục, hoàng kỳ chọc vào đi khắp đại lục mỗi một tòa thành trì. Được gọi là Sở Ly hoàng triều. Đông Hoàng đại lục thượng cổ đến nay, tổng cộng cũng chỉ xuất hiện qua ba cái đại nhất thống hoàng triều, đều hiển hách một thời, tối đa bất quá mấy trăm năm tiểu sụp đổ. Sở Ly hoàng triều hoàng tộc võ học, chính là tam phần ngũ điện bát tác cửu khâu. Về sau hoàng triều bị diệt, hoàng tộc võ học tung tích không rõ, mười vạn năm nhân gian chỉ nghe qua bát tác cửu khâu bên trong mấy môn hoàng tộc võ kỹ, nhân hoàng bá quyền là một cái trong số đó. Cái này mấy môn hoàng tộc võ kỹ cũng không có bị phương nào thế lực gần núp đi, mà không biết sao truyền bá đến dân gian, chỉ cần có tâm sẽ có. Bất quá Sở Ly hoàng triều mấy môn hoàng tộc võ cảnh tối nghĩa khó học không nói, uy lực cũng tùy từng người mà khác nhau, đại đa số người học thành hiệu quả về sau quả cũng không tốt, khó coi, chỉ tương đương với cựu phẩm võ kỹ bộ dạng. Nhiều năm như vậy, người trong thiên hạ chỉ đem làm thiếu hoàng tộc võ học phối hợp sau. Hoàng tộc võ kỹ uy lực liền phát huy không ra. Bất quá, có số ít người tập sau uy lực hùng vĩ, có thể chống đỡ bát phẩm, thậm chí thất phẩm võ kỹ. Cho nên, hoàng tộc võ kỹ đều không có phân chia phẩm cấp, là một cái tồn tại đặc thù. Cổ Lao hứng thú nhìn một cái, khoát tay áo, bất quá thức thứ hai mà thôi, nghiên cứu mấy năm tổng có thể sử ra, không có thể tựu là thánh hoàng hậu duệ. Thánh hoàng, Sở Ly hoàng triều thái tổ, tu vị thông thần, không thể đo lường. Sở Ly vương triều thành lập sau phân đất phong hầu trừ vương, thánh hoàng huyết mạch là tả khắp nơi, trăm năm về sau diệt quốc hoàng thất tận chu. Nhưng cũng đã có không ít xa chi huyết mạch lưu truyền ra ngoài. Từ vài ngàn năm trước tiểu có người phát giác, tu tập hoàng tộc võ kỹ có sở thành cơ bản đều có được thánh hoàng huyết mạch hậu duệ. Thánh hoàng thông thần tu vị, lại để cho 10 vạn năm sau thể nội huyết mạch đã hiếm đến quá ít hậu duệ còn có thể hưởng thụ đến tu tập hoàng tộc võ kỹ tiện lợi, nghe qua thì không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là sự thật. Kinh thập phương không biết cái này trưởng pháp tiểu xuất từ bắt tác nhân hoàng bá quyền, Sở Ly hoàng triều đều bị diệt nhiều năm như vậy, người trong thiên hạ sớm đối với hoàng tộc võ kỹ mất đi hứng thú. Cái kia mấy môn hoàng tộc võ kỹ chỉ cho rằng là một cái truyền thuyết ít ai biết đến, không có người sẽ thật sự tu luyện nó, theo Thiên Nguyên các căn bản không có thu nhận sử dụng có thể nhìn ra, tiểu miễn cho đệ tử vì tu luyện nó mà hoang phí thời gian. Nắm giữ càn khôn vừa ra, kinh thập phương đáy lòng trầm xuống, song trưởng biến thành một trưởng, nhìn như dễ đối phó, có thể hắn lại thấy được một trưởng này trong ẩn chứa đáng sợ uy năng. Càn khôn đều bị nắm giữ, tiểu muốn chạy thục mạng lại đâu có đường ra, không câu nệ Yên Vân Tan Tung hay là Thái Hư Bộ lúc này đều cứu không được hắn. Giang Long thúc dục cự trưởng đương nhiên là có một hạn độ, có thể trốn ra cũng đã thoát khỏi lôi đài phạm vi. Trong tỉ thí, ly khai lôi đài thì xem như thua cuộc. Chí Tử Địa, Nhi Hậu Sinh. Kinh thập phương nhẹ lẩm bẩm một câu, tay phải giơ kiếm đến mi tâm, tay trái kết xuất một cái cổ quái ấn. Bảo Sơn ấn kiếm, Kinh thập phương đến nay sở học mạnh nhất phòng ngự kiếm chiêu, còn không tính là thông hiểu đạo lý, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lâm nguy ra trận. Một người một kiếm, thế đơn lực bạc, dục chống đỡ năm giữ càn khôn thấy thế nào đều là trứng chọi đá. Không ít người đã thở dài một tiếng, thế cục đã định, Kinh thập phương mặc dù kiếm pháp kinh người, vẫn là không sánh bằng con bài chưa lật liên tiếp của Giang Long. Chương 85, khổ chiến. Nhìn qua bản thân sở học kiếm chiêu, Kinh thập phương biết thuần phòng ngự kiếm chiêu chỉ có nhất thức, không còn lựa chọn nào khác. Kết bảo sơn ấn, thân kiếm nhất thể, giống như nguy nga hùng sơn, mặc kệ gió táp mưa sa, ta tự lù lù bất động. Kiếm đường thạch bích mấy trăm tản mát kiếm chiêu, đủ loại kiểu dáng, nhưng không có một chiêu thuần túy phòng ngự chỉ bất động minh vương kiếm quyết chi bảo sơn ấn kiếm. Bất động minh vương kiếm quyết, Phật môn kiếm quyết, tâm niệm kiên định tức không thể dung chuyển. Kinh thập phương tu luyện long tượng bàn nhược công tiểu là đến từ Phật môn, cho nên hắn đối với Phật gia tông môn cẩn thận điều tra, đặc biệt là Tịnh Thổ tông, Già Diệp mật tông mấy cái danh hảo. Bất quá, tìm hết địa khôn lâu chỗ có quan hệ với tông môn điện tịch, đều không thấy được hai nhà tông môn này. Đại Hoang Vương triều bảy nhà không có một nhà cùng Phật môn có quan hệ, phụ cận mấy cái quốc gia cũng giống như vậy, không thấy Phật môn tung tích. Về phần Tây vực, hắn chỉ ở một bản tiền nhân bút ký bên trên nhắc tới. Đại lục phía Tây, Đại Hoang Vương triều mấy ngàn vạn bên ngoài, dân đều tin Phật, Phật quốc mọc lên san sát như rừng. Nay vực tông môn, Phật học hưng thịnh, Phật gia võ học không kém chút nào đại lục địa phương khác. Vạn La thư viện, đối với Phật gia võ học thu nhận sử dụng cũng giải rác không có mấy, có thể có nhất thức bất động minh vương kiếm quyết đã là cơ duyên xảo hợp. Trong thức hải, viễn cổ cự tượng quang mang đại thịnh, hơn một xích hào quang chiếu sáng toàn bộ thức hải, một kiện hư hào kiếm ảnh ngưng tụ thành, cũng giống kinh thập phương trong tay tụ ảnh kiếm, thậm chí không giống bất luận cái gì một kiện bảo kiếm hắn từng thấy. Kiếm mang phong cách cổ lão, trôi kiếm có một bức tượng Phật minh vương, bộ dạng phẫn nộ, Phật quang xông thẳng lên trời, cùng viễn cổ cự tượng lẫn nhau hô ứng. Vâng. Chân nguyên cự trưởng rơi xuống, khí lãng xoáy lên, lôi đài số 1 có một tiếng vang thật lớn sau đó trầm xuống hẳn một đoạn, đã nhìn không ra lôi đài nguyên bản hình dạng, phá hủy hết tại thức này nắm giữ càn khôn. Dưới lôi đài truyền đến ồn ào thanh âm, một trưởng này so trước đó một trưởng uy lực mạnh hơn nhiều, nói là sơn băng địa liệt đều không đủ. Một thân ảnh nửa quỳ tại đống đá vụn bên trong, thật lâu yên lặng sau một hồi ho sặc sụa, trên mặt đất đã có một vũng máu. Cái này suy yếu thân ảnh kiên nghị đứng lên, tứ chi đều có chút run rẩy, nắm giữ càn khôn coi như đem hắn toàn thân cao thấp mỗi một khúc xương chấn nát, còn có thể chống đỡ. Ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, cái này thức nắm giữ càn khôn ta vốn chuẩn bị dùng đối phó nội môn đệ tử. Giang Long nổ một ngụm máu tươi, thò tay lau đi, sắc mặt hư thoát nhiều. Thức này nắm giữ càn khôn uy lực hoàn toàn chính xác hùng vĩ, nhưng đối với Giang Long thân thể cũng có thật lớn phụ tải, không phải tùy tiện có thể thi triển. Khục khục. Ngươi trưởng pháp rất lợi hại, bất quá lần này danh đầu vẫn là ta. Kinh thập phương thân hình lóe lên, cấp tốc lao đến gần Giang Long, kiếm trong tay cấp tốc xoay tròn, trong vòng có vòng. Bảo Sơn ấn kiếm hiện lên bản thạch hình dáng, ngạnh kháng nắm giữ càn khôn, cả người hắn thiếu chút nữa bị đánh vào lòng đất. Giống như núi cao theo bốn phương tám hướng lách vào, vạn quân lực không thể ngăn cản. Cũng may bất động minh vương kiếm quyết không hổ là Phật môn nổi danh phòng ngự kiếm pháp, chân nguyên cự trưởng tới người lúc có một tiếng tượng minh hưởng ứng, hai chân cắm dễ, không thể dung chuyển, ít nhất là hóa giải năm thành uy lực. Còn lại một nửa uy lực lại từ kim ti nội giáp ngăn trở một bộ phận, thân thể trực diện tổn thương tối đa chỉ có ba thành trưởng lực. Dù vậy, kinh thập phương đau đớn vô cùng, xương cốt từng khúc đứt gãy cảm giác, quần áo rách dưới, toàn thân đều là vết máu. Giang Long chăm chú xem xét, nhìn không thấu thức này vụ lý khán hoa. Dứt khoát huy trưởng quanh đến khí thôn sơn hà, hai cái chân nguyên cự trưởng tả hữu giác công, ý đồ đem kinh thập phương ngăn ở nửa đường. Không thể đỡ, thân thể của ta đã rất mệt mỏi, nếu không thể một kích trọng thương Giang Long, càng về sau phần thắng càng nhỏ. Kinh thập phương tâm như gương sáng, đối phương chủ ý dùng chân nguyên cự trưởng dây dưa tiêu hao chính mình kiếm thế, như thỏa mãn Giang Long ý định, kiếm thế dừng một chút, vụ lý khán hoa dù kỳ phong khó lường, như mộng như ảo, cũng không thể trọng thương Giang Long. Thân như du long nhẹ nhàng bay lượn, kinh thập phương thân hình nhảy lên mấy mét tránh thoát luồng thứ nhất chân nguyên cự trưởng. Giang Long hét lớn một tiếng, lại đệ nhị trưởng đánh tới, lần này hắn đã có kinh nghiệm, trước sau cách xa một khoảng, đem né tránh không gian tất cả đều phong tỏa. Tiên Vân Tam Tung đã là bí kỹ, há có đơn giản như vậy. Thân hình bay lượn, không hề dừng lại lần nữa hướng lên 5-6 mét, lách qua phía trái, đem đệ nhị chân nguyên cự trưởng tránh đi. Chiến đấu đến nay, thần sắc như thường Giang Long trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ căng thẳng, thân pháp này vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Ở giữa không trung liên tục biến hướng, thân hình nhẹ nhàng tự nhiên còn khoảng cách to lớn như thế, hắn liên tục mấy trưởng toàn bộ thất bại. Cái này đương nhiên cũng cùng kích chiến đến nay, chân nguyên hao tổn quá lớn, khí thôn sơn hà trưởng lực yếu đi có nhất định quan hệ. Tam chuyển. Tiểu thành cảnh giới Yên Vân Tam Tung, lần thứ ba biến hướng sau, kinh thập phương đã tiếp cận Giang Long trước người. Mũi kiếm chỉ hướng, Giang Long quanh thân đều bị hắn kiếm quang bao phủ. Phiên thủ. Vi Vân. Giang Long duỗi ra tay trái, hạ xuống khẽ đảo, chỉ lật đến một nửa đỉnh đầu bầu trời tiểu có mây đen rậm rạp, đọc lại thành núi, nặng trịch như muốn phủ xuống cảm giác. Trường lực chưa tới, kinh thập phương trong lòng trầm xuống, có một cô rất mạnh áp lực đè ép trên người. Xuy, xuy, xuy. Ba đóa huyết hoa bắn ra, Giang Long tay phải, hai chân đều có một cái lỗ kiếm, ồ ồ máu tươi chảy ra đầm địa. Vũ Lý Khán Hoa chỉ là một cái chớp mắt, ngay tại Giang Long thân thể đâm ra ba kiếm, để cho hắn liền chống cự ý niệm đều không kịp. Kiếm quang đâm về tay trái lúc, có một đoàn đáng sợ chân nguyên chấn động, trực tiếp bắn ra, không thể thành công. Kinh thập phương trong nháy mắt ra bốn kiếm, tự có một đầu mười trượng vân long từ trên trời lao xuống, va chạm khiến cho hắn bay ngược ra ngoài. Phúc. Giang Long vẻ mặt nhợt nhạt, mồ hôi đầm địa, thân thể trong chốc lát gầy một vòng, đặc biệt là tay trái, làn da cũng đã dính sát xương cốt rồi. Nhân Hoàng Bá Quyền đệ tam thức phiên thủ vi vân, cuối cùng chỉ hoành ra nửa trượng, không có thể sử ra thành công. Vân Long xoay người muốn lần nữa xuất kích, giờ vào áo thoáng một phát, vô số vân như tản ra, long thân giải thể, không còn tồn tại. Đã thành một mảnh phế tích trên lôi đài, Kinh Thập Phương cùng Giang Long đều trọng thương kiệt lực. Một cái chúng nửa trưởng phiên thủ vi vân, bị Vân Long đánh thẳng ngực, trước mắt tối sầm, nếu không có kim ti nội giáp ngăn cản, lúc này xương cốt khẳng định toàn bộ gãy. Một cái cường hành thúc dục Nhân Hoàng Bá Quyền, chân nguyên cắn trả, đan điền tổn hại, trên người lại có vết thương, còn có tí tí kiếm khí tại thể nội chạy loạn, kinh mạch thỉnh thoảng đau đớn. Đặc sắc, thật sự đặc sắc. Thiên Nguyên các thủ các hiền sư đặt mông ngồi xuống, trong miệng thở dài. Trận này trận chung kết có thể nói biến đổi bất ngờ, lúc mọi người đều cho rằng Giang Long tất thắng Kinh Thập Phương lại thể hiện ngạc nhiên kiếm thuật, đấu cái tương xứng. Sau đó Giang Long át chủ bài xuất liên tục, đem Nhân Hoàng Bá Quyền sau hai thức đều thi triển ra, Kinh Thập Phương gặp chiêu phá chiêu, rõ ràng còn có thể ngăn cản. Dung thủ các hiền sư ánh mắt xem ra, tuy nội môn đệ tử có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn cũng không đến 1/3. Liên Thiên thủ vi vân đều thiếu chút nữa sử ra, Giang Long có thánh tổ huyết mạch không thể nghi ngờ, rất có tiền đồ a. Đúng vậy, Thương Lam Cốc Tào Đằng không phải là có một tia sở ly huyết mạch, đồng dạng tu tập Nhân Hoàng Bá Quyền, tại Thương Lam Cốc đệ tử hạch tâm đều là một cường giả rồi. Có hai cái hiền sư sợ hãi thán phục liên tục, sở ly huyết mạch hiếm đến hiện nay còn có thể kích phát ra tới chỉ có rất ít người. Loại người này bất luận phương diện khác tư chất thế nào, tối thiểu có hai môn hoàng tộc võ kỹ có thể tinh nghiên tu luyện, vô hạn mở rộng tiến bộ khả năng. Cổ lão hai mắt dị sắc liên tục, nhưng lại nhìn phía Kinh Thập Phương, hảo tiểu tử, ta lần trước nhìn thấy không có thể nhận ra, thiếu chút nữa bỏ lỡ một gã anh tài. Ngài nói Kinh Thập Phương. Đúng vậy. Dùng luyện thể tầng 7 tu vị đối chiến luyện thể tầng 9 Giang Long, kẻ này kiếm thuật đã thành chính mình phong cách. Muốn ta nói, trong thư viện có hy vọng lĩnh ngộ kiếm ý kế tiếp đệ tử, chính là hắn rồi. Kiếm ý? Cổ lão, nhưng hắn là dựa vào trung cấp linh khí chi lợi, điểm ấy chiếm được Giang Long tiện nghi à? Thủ các hiền sư khó hiểu, chưa từng nghĩ đến cổ lão đối với Kinh Thập Phương đánh giá cao như vậy, ngược lại đem có sở ly huyết mạch Giang Long như quên lãng. Linh khí là lợi, huyết mạch cũng không phải là lợi sao? Sở ly hoàng tộc võ kỹ tiểu như vậy mới môn, trong thiên hạ tu luyện đến mạnh nhất những người kia cũng không quá đáng là đem chi đổ lên tương đương với tứ phẩm võ kỹ tình trạng. Đây chính là trăm vạn sở ly hậu duệ bên trong tối cường giả, ngươi cảm thấy Giang Long lại có thể làm được bọn hắn vài phần một trong. Chẳng biết lúc nào, cổ lao trong lòng bàn tay cái kia đạo hồng quang đã tiêu tán, Kinh Thập Phương bất động, hắn nếu có thể lĩnh ngộ kiếm ý, tựu là thư viện 30 năm đến nay cái thứ hai có được kiếm ý đệ tử, tất vi thư viện trụ cột. Thủ các hiền sư yên lặng gật đầu, nội tâm không cho là đúng, kiếm ý, toàn bộ Đại Hoang Vương triều không có vài tên võ giả có được, một cái ngoại môn đệ tử cho hắn 10 năm 20 năm. Nói không chừng cũng sợ không tới kiếm ý cạnh vóc, cổ lão quá lạc quan rồi. Đã qua tốt vài phút, Kinh Thập Phương mới hỏa hoãn trước mắt tối sầm tình huống, một lần hành động thân kiếm thể tiểu phát ra một tiếng rên rỉ, như tùy thời muốn nát ra. Tại vừa rồi khôi phục quá trình, hắn thật sự đã không còn năng lực phản kháng, như Giang Long so với hắn sớm đứng lên, chỉ có thể đầu hàng nhận thua. Ngươi rõ ràng còn cử động được, ta còn tưởng ngươi đã bất tỉnh, như vậy danh đầu là của ta. Giang Long nghe được động tĩnh, nhếch miệng cười thảm, tiếng nói khàn khàn vô lực. Ngươi không có ngã xuống, ta như thế nào ngã xuống trước? Kinh Thập Phương nhìn ra Giang Long thân thể so với mình càng hỏng bét, mỗi cử động tiểu càng nhiều máu tươi chảy ra, cả đạo bào đã trở thành huyết ý, bờ môi khô nứt phát khô. Loại tình hình này, ai có thể chống đỡ thêm một lúc, thì kẻ đó lấy được thắng lợi cuối cùng. Bỏ hết thể dườm già tinh diệu kiếm pháp, chỉ dùng trụ cột kiếm pháp, điểm đâm sụp đổ quấn, chẳng kích vung chém, chỉ vì trụ cột kiếm pháp dùng ít sức. Giang Long cũng không khá hơn chút nào, về phần một bên hoàn hảo tay trái, đem một bộ trụ cột trưởng pháp qua lại thúc dục, bảo vệ bản thân. Hai cái đang tiến hành ngoại môn đệ tử tối cường giả, chiến đến lúc này lại như hai cái ngu ngốc. Dùng trụ cột võ kỹ lẫn nhau so đấu, chậm chạp mà thảm thiết. 50 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu. Hai người đều ý chí kiên định, nghị lực ương ngạnh, thân chịu trọng thương vẫn kiên trì tới hiện tại, bất thân hình lay động, tùy thời có thể ngã xuống. Chương 86, ban thưởng. Không phải hắn nghị lực không bằng Kinh Thập Phương, mà đến song phương đều sơn cùng thủy tận, vật lộn ra trận thời điểm, một kiện trung cấp công kích linh khí mang đến ưu thế thật sự quá lớn. Chân nguyên cạn kiệt dưới tình huống, chịu lên một quyền cùng bị tụ ánh kiếm đâm một kiếm, cả hai mang đến tổn thương hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Huống hồ Kinh Thập Phương còn có kim ti nội giáp, hơn phân nửa trưởng lực đều bị ngăn trở, còn lại thương tổn cực kỳ kém. Hôm nay cho ngươi chiếm được tiên cơ, ngày khác đến nội môn lại đến so qua, ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Giang Long ngồi dưới đất, hữu khí vô lực, vẫn không chịu phục. Tùy thời xin lợi. Giang Long thua trận thi đấu nhỏ, nhưng hắn tu vị đã tới luyện thể tầng 9, tự động tấn vi nội môn đệ tử, cho nên mới có nội môn tiếp tục đọ sức mà nói. Kinh Thập Phương không thèm để ý, mình lúc tu luyện thời gian ngắn ngủi, tu vị cảnh giới có hại chịu thiệt. Chờ tu vị tăng lên, thì sợ gì một cái Giang Long, tầm mắt của hắn đã quang hướng về thần bí nhất đệ tử Hải Tâm. Đang tiến hành trận thi đấu nhỏ rơi xuống màn che, danh đầu là Kinh Thập Phương, sẽ tấn khởi thành nội môn đệ tử. Giang Long cần tu khổ luyện, tôi thể viên mãn, đồng dạng tấn vi nội môn đệ tử. Còn lại ngoại môn đệ tử lúc này lấy hai người bọn họ làm tấm gương, khổ tu không ngừng, tranh thủ tiến bộ. Cổ lão đứng dậy tuyên bố lần này thư viện trận thi đấu nhỏ chấm dứt, một lần có hai người đồng thời trở thành nội môn đệ tử, coi như một cọc kỳ cảnh rồi. Sớm có giáo thụ trèo lên lôi đài, đem hai người đỡ xuống, đưa lên chữa thương đan dược, để cho bọn hắn khôi phục thương thế. Sau đó lại có một gã hiền sư ra khỏi hàng, tuyên bố trận thi đấu nhỏ ưu dị người ban thưởng, tiểu tổ xuất hiện, thập lục danh thưởng 50 điểm cống hiến, bát danh thưởng tôi thể đan 10 miếng, tứ danh thưởng phá kính đan một quả, đầu danh ngạch thưởng 200 điểm cống hiến. Vạn La thư viện phần lớn ban thưởng đều dùng điểm cống hiến thay thế, đệ tử nghĩ muốn cái gì công pháp, cái gì võ kỹ, đều có thể đi Thiên Nguyên các chọn lựa hối đoái, miễn cho lấy không hợp tâm ý bí kíp. Những phần thưởng này rất nhanh tựu đưa đến mỗi người đệ tử trong tay. Kinh Thập Phương với tư cách trận thi đấu nhỏ danh đầu, đem tất cả ban thưởng đều cầm một lần. Điểm ấy điểm cống hiến với ta mà nói không coi vào đâu, tôi thể đan cũng tựu tầm thường đang ăn dược, cái kia phá kính đan nhưng lại khó được, xích tùng điện cũng không phải dễ hối đoái. Kinh Thập Phương trong tay hai bình ngọc, một cái chứa tôi thể đan, khác một cái bình nhỏ là một quả mượt mà như châu, bóng loáng trong như gương đang ăn dược, là lừng lẫy nổi danh phá kính đan. Phá kính đan, xem như tam tinh đan dược, bất quá đừng nói Thanh Châu tất cả đại tiệm thuốc, tiêu xích tùng điện ngươi muốn dùng điểm cống hiến hối đoái, 89/10 đều không có hàng tồn, thư viện một năm cũng tiểu 20-30 miếng sản lượng. Chỉ cần tại tôi thể cảnh giới, một quả phá kính đan ăn vào sau có 7 thành tỷ lệ có thể giúp võ giả đột phá trước mắt bình cảnh, đi vào tiếp theo tầng cảnh giới. Cho dù thất bại, cũng không có cái gì mặt trái hiệu quả. Phá kính đan luyện chế rất khó, tứ tinh luyện đan sư mới có năm chắc luyện chế thành công. Thư viện mấy chục miếng không cần hỏi, nhất định là xuất từ Tuần Nguyên Hành viện trưởng. Vạn La thư viện năm tên viện trưởng bên trong Tuần Nguyên Hành, tăng trưởng luyện đan một thuật, là Thanh Châu tam đại luyện đan sư một trong. Trong thư viện cực phẩm linh đan, nhiều cái xuất từ Tuần Nguyên Hành viện trưởng chi thủ, luyện chế ra lô. Phá kính đan đối với đã tôi thể viên mãn Giang Long mà nói, không có tác dụng, đối với Kinh Thập Phương thì bất đồng, thập phần quan trọng. Trận thi đấu nhỏ rất nhiều ban thưởng bên trong, hắn đối với phá kính đan coi trọng nhất. Lĩnh tốt ban thưởng, Kinh Thập Phương mang tổn thương thân thể về viện tử, không để ý đến những cái kia hướng mình vuốt mông ngựa định nọt ngoại môn đệ tử. Chỉ nhàn nhạt gật đầu rời đi. Trận thi đấu nhỏ trong từng tràng tỷ thí, đã hiển lộ rõ ràng Kinh Thập Phương thất hắc mã sau này mỹ tiền đồ tốt, huống chi hắn đã thành nội môn đệ tử, tự nhiên sẽ có người chủ động dựa dẫm. Những cái kia cường đại nội môn đệ tử đều có thuộc về mình đoàn thể, đem mặt khác thư viện đệ tử tập trung tại bên cạnh mình. Được nhiều người ủng hộ, trong thư viện có thật lớn lời nói quyền. Làm thư viện nhiệm vụ lúc, cũng có thể phát động mọi người hiệp trợ, giảm bớt độ khó. Đợi ta thực lực mạnh hơn một ít, cũng có thể cân nhắc làm như vậy. Bằng không lẻ loi một mình ngay cả tình báo tin tức đều phải mình đi làm. Kinh Thập Phương nội tâm cũng có thành lập đoàn đội ý niệm, nhưng không phải hiện tại. Vừa rồi ăn vào chữa thương đan dược ôn hòa thuần thuần, từng bước chữa trị thương thế bên trong cơ thể, tổn hại kinh mạch chậm rãi khép lại, từng khối tụ huyết bị hóa giải, vài chỗ xương cốt bên trên đều có khe hở, cẩn thận điều dưỡng. Cái này một trận chữa thương bất chi bất giác tiểu dùng mất 5 ngày, Kinh Thập Phương mới cơ bản khỏi hẳn, khôi phục 8 phần chiến lực. Trận thi đấu nhỏ trận chung kết thực sự quá thảm thiết, ép hết trong cơ thể mỗi một phần khí lực, mỗi một tia chân nguyên, hắn tin tưởng Giang Long tình huống khẳng định so với mình còn nghiêm trọng. Rất có thể lúc này còn nằm trên giường, chờ đợi vết thương khép lại, không thể nhúc nhích đây. Ôi chao, Kinh sư đệ, ta tới cho ngươi thay thế tinh bài, thuận tiện dẫn ngươi đi mới viện tử. Mở ra cửa sân, là một cái không biết giáo thụ, sau lưng còn có hai cái nô bộc. Đa tạ vị sư huynh này rồi, không biết xưng hô như thế nào. Đổi lại trước kia, ngoại trừ cùng mình hợp ý Điển sư huynh, mặt khác giáo thụ đối với Kinh Thập Phương thái độ đều tương đương lãnh đạm, chớ nói chi dùng sư huynh đệ xưng hô. Hôm nay thân phận của hắn biến hóa, có chút ánh mắt người có thể nhìn ra hắn tiền đồ vô hạn, những này giáo thụ đối đại phương thức cũng thay đổi. Cam Thành, bất quá lớn hơn ngươi vài tuổi, bảo ta Cam sư huynh là tốt rồi. Vị này Cam sư huynh tại võ học thiên phú thật sự bình thường, nếu không phải hắn có một cứu phụ là thư viện hiền sư, liền giáo thụ vị trí đều ngồi không nổi. Cũng chính vì vậy, hắn buông tha cho tu luyện, khắp nơi giao du, đặc biệt mưu cầu danh lợi kết giao những thiên tài kia đệ tử. Cam Thành giúp Kinh Thập Phương tiến hành một loạt thủ tục, đổi một khối hoàn toàn mới tinh bài, đại biểu cho nội môn đệ tử thân phận. Trong mấy ngày này Vạn La thư viện đối với Kinh Thập Phương thân phận lai lịch tiến hành tìm hiểu, ngoại môn là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch là đủ. Nhưng tiến vào nội môn thì có xét duyệt, đây là tránh cho đối địch tông môn người trộn lẫn vào. Nội môn đệ tử đã có thể tập đến thư viện đại bộ phận tinh diệu võ học, một khi lưu truyền ra, hậu quả không thể lường được. Dùng Vạn La thư viện thế lực điều tra, Kinh Thập Phương qua lại kinh nghiệm lập tức thu thập toàn bộ, từ nhỏ đến lớn phát triển quá trình, kinh nghiệm sự tình vân vân. Đi vào Thanh Châu thành trước chưa bao giờ ly khai qua Hải Đại thành, Kinh Thập Phương thân phận cùng một tờ giấy trắng sạch sẽ, rất nhanh thông qua thư viện xét duyệt, chính thức thành một gã nội môn đệ tử. Kinh Thập Phương tất cả trọng yếu vật phẩm tất cả đều bỏ vào càn khôn giới, chỉ vì làm bộ mới đeo một cái túi nhỏ, đi theo Cam Thành ly khai. Còn có một đầu hóa thạch mã ngốn lượn thân thể đi theo phía sau, lớn lên trưởng trưởng lúc này thế nhưng không thể tiếp tục treo trên người hắn. ăn hết thiên thanh hoa, tại 1-2 tháng tiểu phát triển thêm mấy mễ, đoán chừng không được bao lâu có thể tiếp cận thành thục kỳ hóa thạch mãng thân thể rồi. Trên đường, Cam Thành chủ động chọn chủ đề tiến hành nói chuyện phiếm, thậm chí còn nhiệt tâm giảng giải nội môn đệ tử phải chú ý hạng mục cùng với nội môn bên trong đủ loại chuyện lý thú. Không biết vị này Cam sư huynh đối với Giang Long phải chăng cũng nhiệt tình như vậy? Có phải đối với từng ngoại môn tấn chức nội môn đệ tử đều như thế? Kinh Thập Phương trong nội tâm thầm nghĩ. Đi ra lục thất lý địa hậu sau, Cam Thành đưa tới một chiếc ô thuyền, mấy người lên thuyền tiểu là hướng về hồ đối diện mà đi. Những thuyền phu này đều là Vạn La thư viện thu nạp vào lang thang võ giả, không có đạt tới làm đệ tử tiêu chuẩn, cơ bản đều tuổi quá lớn rồi, được chọn làm thư viện thị vệ. Biểu hiện tốt, cũng sẽ có bí kíp ban thưởng xuống. Hồ nước này là thư viện dẫn Thanh Châu thành bên ngoài một nhánh sông, nhân công khai quật mà thành, tiên tam mịt mù, tiến hạc hù dọa, có mấy trăm mẫu diện tích. Ô thuyền tiến đến hồ nước đối diện, vượt qua một mảnh thủy sam lâm, rốt cục dừng lại. Nguyên lai nội môn đệ tử ở đây, khó trách bình thường cơ hồ nhìn không thấy, không có xuất hiện qua. Kinh Thập Phương hai mắt nhìn quanh, nhẹ nhàng hít một hơi, tại đây không khí tựa hồ cũng mát mẻ rất nhiều. Ngoại môn đệ tử viện tử tiếp giáp mà kiến, một tòa lần lượt một tòa, trước mắt chỗ ở có thể xưng là độc lập phủ đệ, mỗi một hộ cách xa nhau mấy trăm mễ. Cam Thành dẫn hắn đến trong đó một hộ, đẩy ra cửa sân, là một cái vài trăm mét vuông hoa viên, tiến vào trong nhà, phía sau còn có một diễn võ sảnh. Đại sảnh, thư phòng, phòng ngủ, đặc biệt đồ dùng trong nhà đầy đủ hết, lịch sự tao nhã tươi mát. Trường Trường, chính mình đi chơi. Kinh Thập Phương điểm hạ sau lưng hóa thạch mãng, Trường Trường xíu. U. Thoáng một phát chui vào trong hoa viên. Cam Thành xem một hồi im lặng, thư viện đệ tử nuôi yêu thú không ít, nhưng hóa thạch mãng hắn thật đúng là đầu lần nhìn thấy. Kinh sư đệ, ngươi về sau tiểu ở nơi này, mỗi ngày ba bữa sẽ có người đưa tới, đều là thư viện tính chất đặc biệt dự tiện, vị thật tốt đồng thời có phong phú dinh dưỡng, bổ ích khí huyết. Mặt khác, ngươi hàng năm có ba lượt cơ hội xin một đấu một hiền sư giáo thụ, mỗi lần trong 10 ngày, mỗi tháng còn có tích trần đan một quả. Còn nữa, muốn tìm nô bộc, thị nữ chiếu cố cuộc sống ngươi cũng có thể yêu cầu, thư viện sẽ giúp ngươi an bài, bất quá giá cả khẳng định so bên ngoài quý nhiều hơn. Ngươi nếu không phải kim hoang nhiều tiền không có chỗ hoa, ta khuyên ngươi còn tự mình động thủ đi. Đa tạ Cam sư huynh nhắc nhở. Kinh Thập Phương sớm biết trở thành nội môn đệ tử có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cụ thể thế nào thì hiện tại mới rõ. Tích trần đan, tam tinh đan dược, khu trừ trong cơ thể tạp chất, tinh lọc chân nguyên, không câu nệ tôi thể cảnh hay là địa nguyên cảnh phục dụng đều hữu hiệu. Cái này đan dược lại tương đương chân quý, trường kỳ phục dụng hai cái giống nhau tư chất võ giả trong lúc vô tình bị kéo ra gấp đôi tốc độ tu luyện. Cam Thành lại từ phía sau hai gã nô bộc trong tay nhận lấy một đầu điệp khởi đạo bảo, tính chất ti hoạt, bền dẻo 10 phần. Đạo bào này mặc dù không thể cùng linh khí so sánh, nhưng so với bình thường đạo bào cường độ cao hơn gấp bội, hơn nữa không nhiễm bụi, mấy tháng tẩy trừ một lần đều được, là nội môn đệ tử chính thức đạo bào. Trọng yếu khánh điển thời điểm, ngươi nên mặc. Kinh Thập Phương tiếp nhận đạo bào, áo bào trắng trong mang theo đóa đóa mực vân, trước ngực là thư viện đánh dấu, khâu ở một bên. Đợi đến lúc Cam Thành mấy người ly khai, Kinh Thập Phương tại trạch viện đi một vòng, hưng phấn không thôi, nơi này chính là ta sau này ở lại địa phương, so ngoại môn lúc thoải mái dễ chịu không biết bao nhiêu, luyện kiếm cũng dễ dàng a. Chương 87, luyện thể tầng 8. Thiên Lung Thảo, tán cây có một người vây ôm phẩm chất, bám nham thạch không ngừng sinh trưởng, diễn ra vô số xóa cảnh, dài hơn 50 mễ, cùng nham bích cao bằng. Trên trăm cái minh bài treo ở xóa cảnh, cao thấp nhấp nhô, từng minh bài bên trên đều có một cái nội môn đệ tử tính danh. Đại biểu ta là cái kia minh bài tại cuối cùng một hàng, Giang Long cũng thế. Hai người chúng ta đều vừa vào nội môn, không có trải qua cái gì chiến đấu, ở nội môn bài danh kế cuối. Kinh Thập Phương ngửa đầu nhìn, Thiên Lung Thảo thấp nhất một căn xóa cảnh có mấy cái minh bài. Hắn minh bài chỉ so với Giang Long cao hơn một chút, mặt khác là Ngô Thiên Minh, Liều Sương Sương mấy cái năm nay mới vào nội môn đệ tử. Hắn thấy được Yến Thập Tam Nhãn, tại đếm ngược đệ nhị xóa cảnh, bỏ qua cùng giới nội môn đệ tử. Chuyển nhập mới viện tử đã nhanh 10 ngày, những ngày này Kinh Thập Phương ngoại trừ đem thương thế dưỡng tốt, tiêu đem cảnh vật chúng quanh triệt để quen thuộc một lần, cũng không vội vã tu luyện. Cái này gốc Thiên Lung Thảo đã có hơn 300 năm lịch sử, nghe nói là trước kia viện trưởng theo Đông Hoàng Đại Lục Hải đem về. Cũng không biết từ lúc nào, đã có đem nội môn đệ tử bài danh treo tại trên cảnh truyền thống, nhưng không thể không nói hiệu quả rất tốt. Từng nội môn đệ tử đều vì mình minh bài có thể hướng bên trên chuyển một vị trí, mà liều mạng tu luyện, làm ra thật lớn xúc tiến tác dụng. Trước hai ngày thư viện thi đấu cũng đã chấm dứt, Kinh Thập Phương dùng ở ngoài đứng xem thân phận nhìn ra, đích thật là thiên tài như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp. Yến Thập Tam chính vì tại thi đấu thắng hai trận, mới khiến cho chính mình minh bài tại Thiên Lung Thảo vị trí tăng lên chút ít. Nội môn bên trong, tôi thể viên mãn đệ tử không ít, chí ít một nửa là luyện thể tầng 9 tu vị. Tu vị tương đương, mọi người cũng chỉ có thể so linh khí, luận võ kỹ, cơ hồ mỗi người đều nắm giữ một tay bí kỹ. Luyện thể tầng 9 Giang Long tại ngoại môn hạc giữa bầy gà, có thể ở nội môn lại rất bình thường. Cái kia phía sau kích liệt nhất mấy cuộc tỷ thí, mấy cái nội môn đệ tử đều có địa nguyên cảnh tu vị, giơ tay nhấc chân gian có lớn lao uy năng, sử võ kỹ kinh thiên động địa. Thi đấu quan sát xuống, Kinh Thập Phương đối nội môn đệ tử thực lực đã có rõ ràng nhận thức, trong nội tâm điểm kia đắc chí cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn chút thực lực ở nội môn không đáng giá nhắc tới, mấu chốt là tu vị quá thấp. Nội môn đệ tử cao cấp nhất mấy người đều địa nguyên cảnh tu vị, không biết trong truyền thuyết đệ tử hạch tâm là bậc nào thực lực. Kinh Thập Phương tại Thiên Lung Thảo đứng một lúc, đem đỉnh cao nhất mấy cái minh bài nhìn hết, sau đó quay về viện tử. Nội môn mỗi ngày cung cấp đồ ăn tương đương không tầm thường, 8 món đồ ăn một chén canh, đều là dinh dưỡng phong phú có trợ chân nguyên thông suốt dược tiện, mẹ là linh quang, không hề tạp chất, trường kỳ dùng ăn thân thể càng thêm cường tráng. Những ngày này, Kinh Thập Phương đã cảm thấy quyền cước khí lực lại tăng trăm cân, không biết linh quang dược tiện công lao vẫn là trận thi đấu nhỏ chung kết một của các chiến sau tiến bộ. Lớn nhất khả năng, cả hai đều có hắn. Đem miếng kia phá kính đan lấy ra, đánh giá một chút, lại thả lại trong bình ngọc. Ta có cảm giác, không được bao lâu có thể đột phá đến luyện thể tầng 8, phá kính đan có thể trước tiết kiệm rồi. Đợi đến lúc trùng kích luyện thể tầng 9 lúc tại phục dụng, phát ra lớn nhất hiệu quả. Lúc này bị thương tu dưỡng, đem thể nội tích xúc thanh tịnh minh vương đan dược lực kích phát ra không ít, luyện thể tầng 8 có thể nói ngay tại trước mắt. Phá kính đan loại này cầm điểm cống hiến đều hối đoái không đến quý hiếm đan dược, đương nhiên phải tiết kiệm, trước mắt phục dụng tôi thể đan là đủ. Kế tiếp mấy ngày, Kinh Thập Phương không đi Thiên Nguyên các tầng 2 chọn lựa mới công pháp võ kỹ, cũng không xin hiền sư chỉ điểm, tự tại trong trạch viện, tĩnh tâm tu luyện. Nhà cửa kèm theo diễn võ sảnh có mấy trăm mét vuông, thí luyện thạch, thí luyện tượng người, các món phàm binh xứng đáng, cũng không cần chuyên môn đi diễn võ trưởng tu tập vũ kỹ, tại nội viện có thể tiến hành. Bất quá võ kỹ tu tập Kinh Thập Phương tạm thời buông xuống, toàn tâm vào việc tu luyện, tận sức tăng lên tu vị. Chỉ có mỗi ngày một trận luyện kiếm, kiên trì chưa từng thư giãn. Đảo mắt đến mùng 1 tháng 2, một người trung niên giáo thụ mang theo một cái hộp gỗ, đi vào nội môn đệ tử chỗ ở. Nội môn đệ tử mỗi tháng đều có một quả tích trấn đan, trung niên giáo thụ công tác là đem đan dược phát đến mỗi người trên tay. Đều là thiên chi tiêu tử a, ta năm đó có như vậy đãi ngộ thì tốt rồi. Trung niên giáo thụ gõ cửa, một đường đem tích trần đan cấp đi, trong nội tâm cảm thán. Trung niên giáo thụ họ Vương tên Túc, tu luyện tư chất bình thường, tại ngoại môn tha chạy đến thư viện quy định niên hạn, đều không thể trở thành nội môn đệ tử. Không cam lòng cứ như vậy rời đi, dứt khoát chuyển thành đan điện một gã luyện đan đồng tử. Không nghĩ tới đúng là khai quật ra tại luyện đan thiên phú, hôm nay đã là nhị tinh luyện đan sư, mới có giáo thụ thân phận. Đi vào Kinh Thập Phương viện tử cửa trước, gõ nửa ngày đều không có người để ý, Vương Túc cho rằng người không tại nội viện. Đang chuẩn bị quay người rời đi thì có tiếng mở cửa. Thế nhưng là tân tấn nội môn đệ tử Kinh Thập Phương. Đây là tích trần đan, người mỗi tháng nên được số định mức, tại chân nguyên viên mãn lúc phục dụng hiệu quả tốt nhất. Vương Túc biết rõ vị này nhân vật mới, cố ý nói nhiều một chút. Tạ ơn sư minh, ta thật không biết sử dụng tích trần đan có cái này chú ý đây. Kinh Thập Phương chắp tay thi lễ, đem dùng mật sắc phong tốt một viên thuốc nhận lấy, trong ngực móc ra bình ngọc. Vương Túc thỉnh Kinh Thập Phương tại một bản tập bên trên ký tên, chứng minh mình nhận được tích trần đan, tiêu tiến về một cái khác viện tử. Tích trần đan đối với tiến độ càng nhanh võ giả mà nói, phát ra tác dụng càng lớn, là tất cả nội môn đệ tử không thể thiếu linh đan. Cho nên, muốn Vương Túc nhị tinh luyện đan sư tự mình tiến hành cấp cho, miễn xảy ra sai lầm. Vị này kinh sư đệ mắt lộ ra tinh mang, huyết khí phương đan, không biết tu luyện công pháp gì, khí thế như vậy kinh người. Vương Túc trong nội tâm ám sân, nội môn đệ tử thân mang bí mật, giấu giếm không ít người, chưa hẳn tu hành thư viện công pháp. Kinh Thập Phương đóng lại cửa sân, đem tích trần đan cũng thu vào trong càn khôn giới, cùng phá kính đan cất cùng một chỗ. Hắn tự nhiên không thể tưởng được, bởi vì vừa vận cảnh giới làm ra đột phá, huyết khí vọt lên, chân nguyên kích đãng, khiến cho Vương Túc đánh bậy đánh bạ đoán được mình tu tập không phải bình thường công pháp. Gần một tháng đến nay, cần tu khổ luyện, đem trận thi đấu nhỏ sau ban thưởng đến tôi thể đàn tuần tự ăn vào, đánh sắt rèn luyện nhục thân, đồng thời lấy trận thi đấu nhỏ trong tỉ thí thu hoạch, thân thể càng phát cường tráng. Sáng nay, ăn vào một quả tôi thể đàn sau, đối với thí luyện tượng người đánh vài tượng quyền, tự cảm giác toàn thân huyết nhục như thiêu đốt. Có một cỗ mãnh liệt diễm hỏa theo tứ chi bách hải kéo dài tới trong thức hải, chiếu rọi như ban ngày. Viễn cổ cự tượng tượng thần đều thả ra vài thước diễm quang, ý nghĩ thanh tỉnh, tinh thần thông tỏ. Dầm vào hào. Phu cận hai cái binh khí giá đỡ bị vô hình khí lang kích phá, tán đầy đất, chật luồng khí xoáy đảo lưu, thu hồi thân thể chung quanh. Tại kéo dài có chứa viễn cổ khí tức tượng minh bên trong, Kinh Thập Phương nhảy vào luyện thể tầng 8. Đúng lúc này vừa vặn bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Túc thấy đan đan đột phá Kinh Thập Phương mới cảm thấy hắn huyết khí trùng thiên. Luyện thể tầng 8 tu vị, cuối cùng ở nội môn cũng không phải kế cuối rồi. Tôi thể viên mãn không phải dễ dàng như vậy đạt thành, từng bước một đến a. Trước đi Thiên Nguyên các chọn một bộ công pháp bí kíp. Toàn bộ nội môn bên trong, ngoại trừ Ngô Thiên Minh số ít nhân vật mới, là không có luyện thể tầng 7 đệ tử. Chỉ cần ở nội môn nghỉ ngơi 1-2 năm, luyện thể tầng 8 là tối thiểu nhất, như Yến Thập Tam loại này tiến bộ nhanh, năm thứ nhất đã đột phá đến luyện thể tầng 8. Mà ngoại môn đệ tử vừa tiến vào nội môn, hàng đầu đại sự tỉnh cơ bản đều là đi chọn công pháp võ kỹ, một khắc kềm nén không được. Như Kinh Thập Phương loại này dốc lòng tu luyện, đợi hơn 1 tháng mới nhớ tới đi Thiên Nguyên các đệ tử, cũng là một cái dị số rồi. Thiên Nguyên các 2 tầng ta còn không có chính thức tiến vào. Lần trước chỉ là đi vội, không thể ngừng lại nhìn kỹ. Bất quá mấy tháng thời gian, trước mắt đã có đường đường chính chính tiến vào tầng 2 tư cách. Kinh Thập Phương trên người công pháp võ kỹ không thiếu, Long Tượng Bàn Nhược Công Bác Đại Tinh Thâm, đến bây giờ cũng chỉ tầng thứ nhất đây, mà võ kỹ phương diện, chỉ một môn dịch kiếm thuật tiểu đáng được xưng là hải nã bách xuyên, hoặc không hết, không đơn thuần cựu phẩm võ kỹ có thể khái quát. Húng chi thiên nguyên dịch kiếm thuật hiện nay hắn vẫn không thể tu tập, nhưng quan sát so sánh, bổ sung tán giật nội dung, trước kia bản thiếu dịch kiếm thuật hôm nay cùng bát phẩm võ kỹ không có gì khác nhau. Cái này một công pháp một võ kỹ có thể chiếm Kinh Thập Phương hơn phân nửa tinh lực, như còn thời gian, tựa quyền, tiên vân tam tung, thái hư bộ đều là có thể đầu nhập tâm huyết chậm rãi nghiên tập. Tham thì thâm, cho nên Kinh Thập Phương không định hối đoái cái gì võ kỹ bí kíp, bất quá công pháp vẫn muốn tuyển một bộ. Chỉ bằng một bộ bạch lộ chân giải tu luyện đến nay, sau này tu vị càng ngày càng cao, có thể sẽ khiến người khác hoài nghi. cho dù chỉ vì che giấu hai mắt người, tuyển một bộ bát phẩm công pháp cũng không thể thiếu. Nói sau long tượng bản nhược công có thể ngay tiếp theo xem chiếu công pháp tiến bộ, còn có thể khiến cho chân nguyên có đủ đệ nhị công pháp thuộc tính, hữu ích vô hại. Kinh thập phương cho Trường Trường mấy khối thịt tươi, tiểu đi ra ngoài hướng Thiên Nguyên Các mà đi. Chuyển chỗ ở, đi Thiên Nguyên Các so trước kia còn muốn phiền toái, phải trải qua một mảnh thủy sam lâm lại qua sông, đi đến vài dặm tiểu đạo mới được. Không câu nệ thái hư bộ vẫn là yên vân tam tung, cũng không phải thích hợp hành tẩu thân pháp, kinh thập phương chỉ có thể bước nhanh mà đi. Nếu không phải trên người nhiệm vụ quá nhiều, một môn võ kỹ chờ đi tu tập, lại tuyển một môn thân pháp võ kỹ ngược lại cũng không tệ. Ai, vẫn là thiếu thời gian a. Kinh thập phương tại võ kỹ thiên phú dị bẩm, tiến độ kinh người, vẫn cảm thấy thời gian phân phối không đủ. Có thể tưởng tượng, cái khác viện đệ tử càng thêm không chịu nổi, cũng khó trách thi đấu cùng với trận thi đấu nhỏ, phần lớn đệ tử đều chỉ sử dụng một môn võ kỹ, biến hóa cực nhỏ. Không phải là không muốn, mà là không biết a. Một môn võ kỹ muốn tiến dần từng bước, có tiểu thành cảnh giới, đều đủ chiếm những này đệ tử một năm nửa năm thậm chí càng lâu thời gian, vậy lấy đâu công phu đi tu tập mặt khác võ kỹ. Đưa ra tinh bài, kinh thập phương trực tiếp leo lên tầng 2, tầng 1 bên trong ngoại môn đệ tử chứng kiến đều quăng đến hâm mộ ánh mắt. Tháng trước lúc này, kinh thập phương vẫn là theo chân bọn họ đồng dạng thân phận, hiện nay, hắn tiểu quang minh chính đại tiến vào Thiên Nguyên Các lầu 2, chọn lựa những cái kia rất tốt công pháp, càng mạnh hơn nữa võ kỹ. Chương 88, mới đệ nhị công pháp. Thiên Nguyên Các tầng 2, chia làm 3 gian sách, 1 gian đồng pháp, 2 gian võ kỹ. Tầng 1 chỉ có 4 bộ cựu phẩm công pháp, tầng 2 bát phẩm công pháp rất nhiều, lựa chọn phạm vi cũng rộng. Kinh thập phương đi đến trước giá sách, trong tầng yên tĩnh im ắng, lúc này chỉ có 2 cái nội môn đệ tử. Vạn La thư viện đối với cựu phẩm công pháp thu thập không có bao nhiêu hứng thú, chỉ lấy 4 bộ đặc sắc, căn cơ vững chắc công pháp bí kíp, đủ cho ngoại môn đệ tử chọn lựa là được. Bát phẩm công pháp thì bất đồng, nhiều khả năng dựa vào nó mà tiến vào địa nguyên cảnh, tự nhiên càng nhiều càng tốt, để cho từng thư viện đệ tử đều có thể tuyển đến vừa lòng công pháp. Thanh Hoàng Bí Quyết, Tam Viêm Chân Pháp, Mộ Thổ Lục Chân Đại Pháp. Trên giá sách công pháp trưng bày, bên trong có mục lục giới thiệu nội dung càng thêm kỹ càng, không giống tầng 1 chỉ có giải rác vài câu. Theo công pháp ưu khuyết điểm, chân nguyên thuộc tính, tu luyện khó dễ, thích hợp người, mấy cái phương diện chi tiết, duyệt phía dưới có thể tinh tưởng phải trang phù hợp chính mình. Kinh thập phương chọn lựa công pháp cùng nội môn đệ tử bất đồng, không nhìn khó dễ, không nhìn tu luyện tốc độ, chỉ nhìn công pháp chân nguyên thuộc tính, kèm theo đặc hiệu phải hay không cường lực, đối với mình trợ giúp như thế nào. Như hiện tại đệ nhị công pháp bạch lộ chân giải, bất quá là để cho chân nguyên mang theo một tia xương khí hàn ý, dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể để cho một cốc nước kết thêm một tầng băng mỏng. Muốn đạt tới trong tưởng tượng băng thiên tuyết địa, đóng băng vạn vật hoàn cảnh, quả thực kém xa vạn dặm, điểm này hàn khí để cho một con tiểu thố tử đều đông lạnh bất tử. Kinh thập phương cầm mậu thổ lục chân đại pháp, lật một phen, chân nguyên phồn trọng, chỉ có 3 tầng, tu thành một tầng có thể để cho bản thân so cùng giai võ giả nhiều ra 2 thành chân nguyên. Tu đến viên mãn thì có thể nhiều ra 6 thành chân nguyên, tính toán ra cũng không ít. Bất quá có long tượng bản nhược công, trong đan điển chân nguyên chất lượng vốn hơn xa cùng giai tu vị võ giả, mậu thổ lục chân đại pháp bổ sung công hiệu cũng vô dụng, tự nhiên sẽ không tuyển nó. Vung tha bộ công pháp kia, lại cầm lên tam viêm chân pháp, tu luyện ra chân nguyên nóng rực như lửa, còn có thể nội ngưng tụ thành 3 đạo hỏa tiễn chân nguyên. Thời khắc mấu chốt sử xuất, nhanh như tia chớp, bất ngờ bạo phá, cho dù thực lực cường hơn một cấp độ đối thủ cũng có khả năng bị ám toán. Tam viêm chân pháp ngược lại cũng không sai, tu luyện sau liền có hơn một cái đối hai bên địch thủ đoạn, không sai. Kinh thập phương không có lập tức quyết định, tiếp tục nhìn xuống. Thiên Nguyên Các tầng 2 bát phẩm công pháp bí kíp hơn 20 bộ, Vạn La thư viện với tư cách chính thức tông môn, phương diện này tích lũy không phải bình thường thế gia có thể so sánh. Thanh Châu lớn nhất mấy gia tộc, có 3 năm bộ bát phẩm công pháp đã xem như không sai, sao có thể giống như thư viện nội tình. Tìm toàn bộ Đại Hoang Vương triều, sợ cũng chỉ có vương tộc Hoang Thức có thể hiểu rõ điều ấy. Dù sao Đại Hoang Vương triều cường thịnh lúc, là Đông Hoàng Đại Lục nhị lưu quốc gia, khi đó vương triều cảnh nội tông môn tiểu có vài chục gia, đều tại hoàng thị quản hạt. Không giống như hiện tại mềm yếu vô lực, hoang đô triều đình thanh âm cũng không bằng tông môn nói chuyện ảnh hưởng. Liên tiếp đem trên giá sách công pháp bí kíp đều nhìn qua, coi như mở rộng tầm mắt, thấy được đủ loại công pháp. Nhưng bàn về đối với mình thực dụng tính, quả thật không có một cái bằng được Tam Viêm Chân Pháp. Cuối cùng một bộ, nếu như vẫn không đủ thỏa mãn, tự tuyển Tam Viêm Chân Pháp. Quyền sát quyết, bát phẩm công pháp, tốc độ tu luyện trung đẳng, chân nguyên thuộc tính thổ, bổ sung công hiệu không. Nhưng trong khi tu luyện, có thể chậm chạp tăng cường nội thân, tăng trưởng khí lực, đến tầng 5 viên mãn sau, có thể duy nhất một lần tăng thêm mãnh liệt ngàn cân cự lực. Bộ công pháp kia cùng luyện thể công pháp có chút tương tự, đều có thể gia tăng nhục thân cường độ, chỉ là không có như vậy rõ rệt thôi. Nhưng có một chỗ tốt là không cần chuyên môn hao tốn thời gian đi rèn luyện thân thể, mà vô chi vô giác hoàn thành cái này một quá trình. Trong tay sách giản yếu bí kíp tại phía sau sao chép vài đoạn tu luyện quyển Sa Quyết tiền nhân tâm đắc cảm ngộ, để cho hậu bối trực quan nhận thức. Quyển Sa Quyết theo tầng thứ nhất tu luyện đến viên mãn, có thể tăng cường 2000 cân khí lực, nhục thân phòng ngự tăng 3 thành. Nhưng vì chân nguyên bình thường, không có bổ sung đặc biệt công hiệu, cho nên tu luyện bộ công pháp này thư viện đệ tử không nhiều. Kinh thập phương định giá nửa ngày, đem công pháp bí kíp cất vào ngực, thì thủ các hiền sư đi đến. Ngươi xác định chọn quyển Sa Quyết? Thủ các hiền sư ngẩng đầu đánh giá, kinh thập phương mỗi lần trở lại đều tuyển những thứ công pháp võ kỹ không ai chọn, lần trước là bản thiếu dịch kiếm thuật, lần này lại là uy lực bình thường quyển Sa Quyết. Hết lần này tới lần khác hắn tu tập hiệu quả rõ ràng, tấn chức thành nội môn đệ tử, chỉ sợ đệ tử khác có bắt trước, cũng chỉ lãng phí thời gian. Bản thiếu dịch kiếm thuật vốn không người hỏi thăm võ kỹ, có thể từ khi trận thi đấu nhỏ sau kết thúc, đã có 10 cái ngoại môn đệ tử đến hối đoái. Thủ các hiền sư tin tưởng, kinh thập phương có cái này bổn sự tu tập bực này võ kỹ cũng sinh động, không có nghĩa đệ tử khác cũng vậy, tranh nhau bắt chước chỉ tổ lãng phí thời gian. Bất quá thư viện đệ tử lựa chọn công pháp võ kỹ chỉ dựa vào mình hứng thú, hắn cũng không thể can thiệp. Đúng vậy, quyển sa quyết có phần hợp ý của ta. Kinh thập phương lấy ra tinh bài, dùng làm đăng ký chi dụng. Thủ các hiền sư thở dài một tiếng, đem chính thức quyển sa quyết bí kíp lấy ra đưa tới, thầm nghĩ, quyển sa quyết là bát phẩm công pháp, những cái kia ngoại môn đệ tử muốn tu tập cũng không có tư cách, ngược lại không cần lo lắng. Về phần nội môn, kinh thập phương hà đức hà năng, liền nội môn đệ tử đều có thể ảnh hưởng a, là ta suy nghĩ quá nhiều. Quả nhiên là ngoại môn bảo, không biết tốt xấu, công pháp tốt xấu đều phân biệt không ra. Hảo tâm khuyên hắn còn không nghe, thật sự ngu muội vô tri. Xếp hàng phía sau một gã nội môn đệ tử thấy kinh thập phương tuyển quyển sa quyết, cười lạnh một tiếng, mở miệng niệm ai. Quốc sư huynh, người này tiểu là năm nay theo ngoại môn thăng lên hai người kia sao? Một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, có vài phần tư sắc thiếu nữ hỏi. Đúng vậy, là kinh thập phương, ta xem qua tư liệu của hắn. Quốc họ nam đệ tử ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên người, tha thiết nói ra mộ dung sư muội, ta giúp ngươi tuyển đạp tuyết vô ngân thân pháp vốn nhẹ nhàng thần diệu, tuyệt đối thích hợp ngươi. Kinh thập phương ngũ quan linh mẫn, cũng chưa bỏ đi qua xa, phía sau một nam một nữ nói chuyện âm thanh một chữ đều nghe hết. Trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, loại người này sao biết được tính toán của mình, chờ hắn tu luyện thành công, sang năm thi đấu muốn cho tất cả rất phá kính mắt. Lần sau thi đấu, đột phá đến luyện thể tầng 9 cũng khó, mấy môn võ kỹ khẳng định đều có không nhỏ tiến triển. Nếu dịch kiếm thuật có thể đạt đến đại thành, tiểu tổ gia biên không khó, xem như nội môn cao thủ. Kinh thập phương đã cho mình đến định ra mục tiêu, chỉ có như thế mới có cố gắng phấn đấu phương hướng, đạt tới nó, vượt qua nó. Lần này thi đấu hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, đối nội môn đệ tử thực lực hiểu rõ, định ra mục tiêu tự nhiên có thể thực hành, không cao cũng không thấp. Thi đấu cùng trận thi đấu nhỏ thi đấu tiến trình đồng dạng, bất quá nội môn ít người, cũng không cần đấu loại. Trực tiếp phân thành 4 tổ, tổ nội tuần hoàn chiến đấu, mỗi tổ thắng chàng trước 4 đệ tử ra biên, lại từng đôi chém giết. Về phần tiến thêm một bước, vậy thì phải có địa nguyên cảnh tu vị mới được, dịch kiếm thuật dù cường đại, cũng khó vượt qua được tôi thể cảnh giới cùng tiên tiên cảnh giới ở giữa cự đại khoảng cách. Húng chi nội môn đệ tử tối cường giả cũng am hiểu võ kỹ, đem bát phẩm võ kỹ thuốc sử quen thuộc vô cùng, hồn nhiên tự nhiên chỗ nào cũng có, ngay cả thất phẩm võ kỹ cũng không phải là chuyện lạ gì. Kinh thập phương sẽ không xem thường bất kỳ ai, cho nên không có lập nhiều quá không thực tế mục tiêu. Sau khi trở về chuyện thứ nhất, là đem quyển sa quyết tu luyện, chỉ cần thể nội kinh mạch thích ứng cái này mới công pháp, đem trước kia bạch lộ chân giải bùng tha, cũng không cần mình tốn nhiều tâm tư có long tượng bản nhược công mang theo đệ nhị công pháp tự động tu luyện, tăng lên tiến độ. Chỉ dùng một buổi xế chiều, đệ nhị công pháp tựu một lần nữa xác lập, thể nội xương hàn chân nguyên biến mất không thấy, mà chuyển thành thật thả phồn trọng thổ hệ chân nguyên. Long tượng bản nhược công quả nhiên thần diệu, bao dung hết thảy a, chân nguyên chuyển hóa thay đổi như thế dễ dàng. Ta xem tiền nhân bút ký, càng tu vị cao thâm, công pháp cường đại, vung tha cho chuyên tu mới công pháp thời điểm lại càng phiền toái, động 10 ngày nửa tháng, thậm chí sẽ có tạm thời thực lực giảm tình huống. Cựu phẩm công pháp chuyển bát phẩm công pháp không có như vậy rườm rà, nhưng bình thường cũng mất 2-3 ngày thích ứng kỳ, không có nhanh như vậy. Kinh thập phương dốc lòng nhận thức, trong đan điền bên ngoài, tứ chi bách hải đã tìm không thấy một tia xương hàn chân nguyên tung tích, quyển sa quyết cũng không khe hở khế vào thân thể, cùng long tượng bản nhược công cùng vận chuyển, hào không dị dạng. Sau này, chỉ cần như thường lệ tu luyện long tượng bản nhược công, quyển sa quyết cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, cùng bạch lộ chân giải giống nhau. Bạch lộ chân giải đã đến tầng thứ 5, cách viên mãn chỉ kém một bước. Hiện nay xem ra, long tượng bàn nhược công cái này quan chiếu thần thông thật sự diệu dụng vô cùng, tiềm lực vô hạn, nói là làm chơi ăn thật hình dung đều không đủ. Trở thành nội môn đệ tử sau vài món quan trọng hơn sự tình làm tốt, mấy cọc chuyện cũ tiểu hiện lên, chờ hắn đi giải quyết ta. Liêu Cao Mẫn thực đem ta là yếu đối có thể lấn át sao? Cái kia vọng tư đan đến nay còn không đem đến, xem ra trở thành nội môn đệ tử đối với hắn chấn nhiếp còn chưa đủ lớn a. Kinh thập phương ánh mắt lạnh lẽo, mấy tháng trước hắn đã kêu người chuyển cáo, để cho Liễu Cao Mẫn nhanh chóng đem vọng từ đan đưa tới, nhưng vẫn không thấy đâu. Trước kia vì trận thi đấu nhỏ tới gần, phải cố gắng chuẩn bị, không dành phản ứng hắn, rốt cuộc bị người ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Liễu gia với tư cách Thanh Châu đại gia tộc một trong, thế lực khổng lồ, cách mấy năm đều có trong tộc đệ tử trở thành thư viện nội môn đệ tử. Liễu Cao Mẫn xem ra cảm thấy hắn cường ngạnh một ít, Kinh thập phương mặc dù thành nội môn đệ tử cũng không thể làm gì hắn, ngược lại để cho hắn thanh danh phóng đại, bỏ qua luôn vụ cá cược kia. Nếu không làm gì, nhất định để cho người khác coi thường. Sau này sao có thể ở ngoại môn đệ tử thu nạp nhân thủ, tổ kiến đoàn thể. Kinh thập phương phất tay hào đứng lên, thay đổi nội môn đệ tử mặc vân đạo bào, cầm tụ hoành kiếm, rời viện tử hướng ngoại môn đệ tử viện tử vị trí mà đi. Chương 89, Tiểu Quang Minh hỏa diễm đao. Đại huynh, này Kinh thập phương đã thành nội môn đệ tử, thực không có vấn đề gì. Liêu Cao Mẫn trong nội tâm thấp thỏm bất an, mấy ngày này đến đã là bà cái này vấn đề hỏi 3-4 lần. Vội cái gì, có ta cho ngươi chỗ dựa, hắn còn có thể thực đem ngươi như thế nào không thành. Liễu Liệt chẳng hề để ý, đối với chính mình cái này đệ rất là hèn mọn. Trừ ra Vạn La thư viện, Thanh Châu các phương thế lực chính giữa Liêu gia có thể xếp phía trước năm, nô bộc hơn 1000, ruộng tốt và quảnh, trong nhiều cá sản nghiệp đều có lũng đoạn tính thực lực. Càng quan trọng hơn, trong tộc mỗi danh trưởng lão đều là tiên thiên cảnh giới cường giả, đây mới là lợi ích của gia tộc lớn nhất bảo đảm. Ngoại môn tiểu bị Liễu Liệt không tới hiện trường nhìn, chỉ là theo đường nhân khẩu trong nghe được Kinh thập phương như thế nào cường đại, đáy lòng có phần không cho là đúng. Tại hắn xem ra, một cái ngoại môn đệ tử dù mạnh thế nào đại cũng là có hạn, chẳng lẽ còn có thể cùng chính mình so sánh với. Hắn Liêu Liệt 3 năm trước đây tiểu thành nội môn đệ tử, lần này đại bị thắng 3 trường được đến một miếng phá kính đan ban thưởng, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện thể 9 tầng. Một cái nội môn người mới, ở trước mặt mình còn không phải tùy tiện thu thập. Kinh thập phương thành nội môn đệ tử ngược lại rất cao, trước kia thân phận chúng ta phân biệt ta trực tiếp ra tay đối phó sẽ bị người nói ra giễu cợt, hiện tại sẽ không cái này vấn đề. Hắn còn dám tới hỏi khó ngươi, ta liền dùng hắn vũ nhục Liêu gia danh dự vì do phát ra khiêu chiến, giúp ngươi đòi lại phía trước sổ sách. Đa tạ đại huynh. Liêu Cao Mẫn tảng đá lớn rơi định, sắc mặt dễ dàng rất nhiều. Này kinh thập phương càng lợi hại, còn có thể cùng đại ca của hắn so với không thành. Liêu Liệt chính là tối được Liêu gia đại trưởng lao sủng ái, trên tay đồng dạng có trung cấp linh khí, mà ngay cả Liêu gia dòng chính đệ tử cũng không nhẹ chuyển thất phẩm vũ khí tiểu quang minh hỏa diễm đao đều học. Liêu Cao Mẫn thậm chí là chờ mong đứng lên, tốt nhất kinh thập phương không biết sống chết tìm tới tận cửa, làm cho đại ca hung hăng giáo huấn hắn một trận, hảo ra một ngụm hắc khí. Liêu Cao Mẫn, cút ra đây cho ta. Một đạo thanh âm truyền đến, Liêu Cao Mẫn thân thể dùng mình một cái, vừa mới nhóm lên một chút đạm khí lại biến mất không thấy gì nữa, hướng Liêu Liệt quang dùng xin giúp đỡ ánh mắt. Đại huynh, bên ngoài hình như là kinh thập phương. Cuồng vọng. Vậy mà thực có can đảm thu hồi đến thăm, không hổ là nô bộc xuất thân. Không có giáo dưỡng. Liêu Liệt tại trên bàn đá vỗ một trường, suy một cổ khói khí, để lại một cái cháy đen trưởng ấn. Liêu Liệt đứng dậy ra tiểu đỉnh, hùng hổ, cái này kinh thập phương biểu hiện rõ ràng cho thấy không có đem Liêu gia để ở trong mắt. Tự nhận Liêu gia tương lai gia chủ hắn, có thể nào không trong cơn giận dữ. Liêu Cao Mẫn đi ven hồ liền đỉnh. Liêu Cao Mẫn không có tại chính mình trong viện, kinh thập phương kéo lại một cái ngoại môn đệ tử, hỏi hắn hướng đi. Thư viện tại ven hồ kiến tạo hơn 10 tòa nước đỉnh. Thường có đệ tử tại trong đỉnh nói chuyện trời đất, cách thật xa mới là một tòa khác đỉnh, mới không ngờ có người nghe lén đi của mình nội dung nói chuyện. Liêu Cao Mẫn, cút ra đây cho ta. Kinh thập phương cao quát to một tiếng, đưa tới mảng lớn kinh ngạc ánh mắt. Thành nội môn đệ tử, kinh thập phương cũng đã quyết định không tại giấu tài, mấu chốt là hòa ái thái độ không có cách nào khác làm cho hắn theo trong tay đối phương đòi hỏi đến vọng tư đan. Nước trong đỉnh phần phật thoáng cái lao tới vài người, đầu linh đúng là Liễu Liệt, nói ra, kinh thập phương, ngươi gầm loạn gọi bậy những thứ gì? Cao Mẫn nhưng hắn là Liễu gia dòng chính biết rõ, há lại là ngươi có thể nhục. Kinh thập phương liếc liếc. Liễu Liệt, trên thiên lung thảo nhãn xếp ở trung đoạn, đối loại này tiềm ẩn địch nhân hắn tất cả đều là làm hiểu rõ, nếu muốn người kính, cần phải lời đầu tiên kính. Liêu Cao Mẫn, ngươi chính là theo ta ký khế thư, cũng đã thư thả ngươi mấy tháng thời gian, còn không thấy được vọng tư đan bóng dáng. Ta cho ngươi vị kia tộc nhân tiện thể nhắn ngươi không nghe thấy. Lúc ấy không đem vọng tư đan đưa tới, hiện tại việc này sẽ không khinh địch như vậy giải quyết. Kinh thập phương, ngươi thật sự là không để cho ta mặt mũi. Không để cho Liêu gia mặt mũi, yếu vẹt mặt. Liêu Liệt lạnh lùng nói, khẩu khí âm lãnh vô cùng, thành nội môn đệ tử cũng là tại Thanh Châu sinh hoạt, đắc tội chúng ta Liêu gia cũng không phải là một cái thông minh lựa chọn. Chê cười, cho mặt mũi ngươi. Ngươi tính cái gì? Ngươi có thể đại biểu Liêu gia rồi. Kinh thập phương cười khẽ một tiếng, đừng nói một cái Liêu Liệt, nếu như thành hoạch tâm đệ tử, mà ngay cả Liêu gia đều không cần quan tâm. Này thanh cười khẽ nghe vào Liêu Liệt trong thai là như vậy bén nhọn, như vậy mỉm ai. Gương mặt trong nháy mắt đỏ, ánh mắt oán độc. Ngươi đây là tại tìm chết. Liêu Liệt trong miệng gầm lên, vừa xài bước ra, tay phải vung xuống coi như thành một ngụm hỏa hồng dung nham trường đao, đem không khí đều bắt đầu thiêu đốt lên. Tiểu quang minh hỏa diễm đao. Đi theo phía sau Liêu Cao Mẫn nghẹn ngào kêu lên, Liêu gia mạnh nhất vũ khí. Trong gia tộc cũng chỉ có giải rác mấy người tập được. Trong lòng hắn xông lên một cổ mãnh liệt ghen ghét, Liễu Liệt liền bực này vũ khí đều bị truyền thụ, mà hắn liền một kiện đê cấp linh khí đều không, giữa hai người chênh lệch cũng quá lớn. Bất quá cái này ghen ghét rất nhanh bị đè xuống, bằng vào tiểu quang minh hỏa diễm đao uy năng, vậy cũng ác kinh thập phương lúc này khẳng định phải xui xẻo. Kinh thập phương trong lòng chấn động mạnh, Thanh Châu vài đại gia tộc đều có chính mình ẩn giấu công pháp vũ khí, tiểu quang minh hỏa diễm đao hắn cũng sớm có nghe thấy. Trong tay không đao, dựa vào cửa này vũ khí chân nguyên ngưng tụ thành đao mang, một đao chém tới, hỏa tinh văng khắp nơi. Mang ra một đạo diễm quang, có hoa không quả, phá cho ta. Rút kiếm ra, kiếm quang phun ra nuốt vào, tụ doanh kiếm đâm trúng tựa như xích hồng trường đao Liễu Liệt tay phải, lại phát ra một tiếng kim loại ngao. Vánh quang lúc dài lúc ngắn, mũi kiếm tại trong phạm vi nhỏ nhảy lên, xuất liên tục bảy kiếm, diễm mang tan hết. Dung nham loại xích hồng trường đao đã xảy ra phản ứng dây chuyền, từng khối nấu chạy thạch bong ra từng mảng, trong nháy mắt tiểu thành mạng nện, khôi phục thành một con bình thường tay phải. Tiểu quang minh hỏa diễm đao là thất phẩm vũ khí, tu tập độ khó có thể nghĩ, Liễu Liệt bất quá là miễn cưỡng nhập môn. Cực độ trạng thái hạ dùng đi ra. Kinh thập phương trực tiếp bắt lấy hắn diễm quang tán mà không ngưng được điểm, tấn công mạnh một điểm, phá cửa này hùng hổ vũ khí. Liễu Liệt còn đang ngốc trệ trong trạng thái, không có thể kịp phản ứng của mình mạnh nhất sát chiêu sao lại vậy bỗng chốc bị phá giải, đại bỉ trên hắn nhưng chỉ có dựa vào tiểu quang minh hỏa diễm đao lật bản chiến thắng hai cái đối thủ. Một bàn tay cũng đã đặt tại Liễu Liệt lồng ngực, chân nguyên nổ, cẩm ý sẽ cùng hoa điệp bay lên, từng mảnh vỡ vụn. Liễu Liệt một ngụm máu tươi nổ ra, lảo đảo ngược lại lui ra ngoài, một mực thối lui đến nước đỉnh hành lang trên kệ mới dừng, thiếu chút nữa tiểu ngã sắp xuống trong hồ đi. Chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương oai, không biết sống chết. Kinh thập phương hừ lạnh một câu, không hề nhìn nhiều Liễu Liệt liếc, đem tầm mắt liếc về phía Liêu Cao Mẫn, trong vòng 3 ngày bả vọng tư đan đưa đến ta trong viện, bằng không ta liền đem khế thư đệ chính thư viện, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Liêu Cao Mẫn nơm nớp lo sợ, không nói một lời, vừa mới tại nước trong đỉnh tạo dựng lên một chút lòng tin, bị bẻ gãy nghiền nát phá hư sạch sẽ. Hắn lúc này đều còn không thể tin được, chính mình đại huynh rõ ràng thoáng cái tiểu thất bại, đây chính là Liễu gia tiểu bối trong đệ nhất nhân a. Kinh Thập Phương đi ra hai bước, lại dừng lại nói ra, ta nói lời giữ lời, lần trước cùng ngươi tộc nhân đã nói, này trong ba ngày không có đem đan dược đưa tới cũng không phải là một miếng vọng tư đan có thể giải quyết. Kéo dài thời hạn mấy tháng, tiểu lại thêm một vạn kim hoang tiền tốt lắm, trong ba ngày cùng nhau đưa tới. Dưới điều kiện xong, nhẹ lướt đi, gọn gàng. Lưu lại vài cái mắt to chừng đôi mắt nhỏ Liễu gia đệ tử, cùng với trên đất ngạc nhiên thư viện đệ tử. Vọng tư đan, một vạn kim hoang tiền. Giết ta đi chỗ nào gom góp đi ra. Liễu Cao Mẫn hai mắt thất thần, sững sờ nói. Điều kiện như vậy với hắn mà nói cũng là tương đương cự đại một số tổn thất, đặc biệt vọng tư đan căn bản cầm không ra đến. Cần phải quy nợ, Liễu Cao Mẫn càng không nảy lá gan, liền Liễu Liệt đều bị Kinh Thập Phương một kiếm dây, chính mình tại trong thư viện duy nhất chỗ dựa đều không còn quy nợ đây không phải là muốn chết. Húng chi còn có giấy trắng mực đen khế thư tại, trốn hồi gia tộc trong đều không dùng, đến lúc đó thư viện hiển sư tìm tới tận cửa, làm theo được ngoan ngoãn bồi giao. Khái, khái khái. Kinh Thập Phương, ta cùng ngươi thể không lưỡng lập. Liễu Liệt một hơi hồi đi lên, giấy rủa lấy chống đỡ đứng người dậy, giận dữ hét. Vài cái Liễu gia đệ tử lại là một hồi luống cuống tay chân, đỡ Liễu Liệt. Ven hồ mắt thấy cái này, một khi qua mười mấy tên thư viện đệ tử đều rời đi, Liễu Liệt bị Kinh Thập Phương đánh bại, nhưng cũng không phải bọn họ những ngoại môn đệ tử này trêu chọc được, nếu như bị giận chó đánh mèo sẽ không tốt. Bất quá có nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, chuyện này nhất định sẽ truyền bá nhanh chóng, đặc biệt loại này bạo tạc tính chất tin tức. Nội môn đệ tử trung bình, cũng không gì hơn cái này. Kinh Thập Phương tâm tình vui sướng, đánh bại Liễu Liệt chứng minh chính mình tại nội môn đệ tử trong cũng không tính kế cuối kém cỏi nhất. Mặc dù trong này có Liễu Liệt chủ quan nguyên nhân, bằng không như thế nào cũng không thể nào một kiếm đã bị miểu sát. Thật giao thủ, ta là có thể tại 20 chiêu có thể thắng được Liễu Liệt, hắn vừa rồi liền linh khí đều không vận dụng, cũng quá coi thường ta. Nội môn đệ tử bên trong, ta hiện nay thực lực có thể sắp xếp đến trước 30. Cái này một suy đoán, là căn cứ Liễu Liệt tại đại bỉ trên thành tích biểu hiện, lại so sánh thực lực của chính mình làm ra. Trải qua một trận chiến này, Kinh Thập Phương đối với chính mình tại nội môn trong bài danh trong nội tâm có một cái càng rõ ràng nhận thức, mà không chỉ là bằng phán đoán. Hai ngày sau, một miếng vọng tư đan, 10 cái một tiên diện ngạch kim phiếu, do Liễu Sâm đưa đến Kinh Thập Phương nhà cửa. Kinh Thập Phương đem khế thư trả, nhận lấy tiền đặt cược đền bù tổn thất. Vì cái này ý đồ, ngươi đem Liễu gia cho triệt để đắc tội, thật sự đáng giá. Trước khi đi, Liễu Sâm đột nhiên mà hỏi thăm, yếu những vật này trước chẳng lẽ ta cùng Liễu gia quan hệ rất tốt sao? Kinh Thập Phương lộ ra vẻ mỉm cười, cùng cái này Liễu gia đệ tử nói chuyện với nhau đứng lên, ta là nội môn đệ tử, Liễu gia lại có thể làm khó dễ được ta. Chờ ta tiến vào địa nguyên cảnh, sợ là tiểu đến phiên các ngươi gia tộc vội vã đi lên theo ta hóa giải quan hệ a. Liễu Sâm trợn mắt há hốc mồm, chỉ a một lát, thở dài một tiếng, thật tự tin. Địa nguyên cảnh tại miệng ngươi xuôi thai, ta còn tưởng rằng chỉ là tôi thể cảnh một tầng, tùy thời đều có thể vượt qua đâu. Phòng trưng cũng chỉ có ngươi người như vậy, mới có thể một năm vào nội môn, liền Liễu Liệt đều không phải là đối thủ của ngươi a. Kinh Thập Phương trở lại trong viện, thấp giọng thì thào, ta có như thế kỳ ngộ, nếu ngay cả tiến vào địa nguyên cảnh nắm chắc đều không, mới là rất xin lỗi cái này cơ duyên, quá đã không có tự tin. Trên thiên lung thảo, minh bài của Kinh Thập Phương lặng yên bay lên ba hàng, đi tới vừa vặn áp qua Liễu Liệt một đầu vị trí. Mà tụ tập tại Liễu Cao Mẫn bên người ngoại môn đệ tử, cũng là không còn một nống, làm chim thu tán, dùng Liễu Liệt vi đại biểu kinh doanh thư viện Liễu gia đoàn thể cũng là cự đại chấn động, đi không ít người. Chương 91, quỷ diện linh tước. Vạn kiếm điện kiếm đường ta đã từng vào, trên thạch bích chút ít kiếm chiêu tán loạn không tự, nhất thức một mình tu tập bắt đầu uy lực căn bản không lớn, hơn nữa cực kỳ hao tổn thời gian, Kinh Thập Phương sử dụng tại sao đáng sợ như vậy? Nghi vấn này Trương Lăng đặt ở trong lòng, không có trực tiếp hỏi ra. Trương Lăng trước kia sử dụng kiếm, vào nội môn sau mới quăng kiếm học đao, nhưng trong nội tâm đối với kiếm pháp khát vọng vẫn chưa từng biến mất, cho nên từ lúc tiến vào nội môn đệ thời khắc này, tiểu đi đã lâu không đến kiếm đường. Trên thạch bích rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể kiếm chiêu, để hắn cho là mình là có thể một lần nữa nhặt lên kiếm pháp. Nhưng rất nhanh, tàn khốc sự thật tiểu nói cho Trương Lăng đó chỉ là viển vông, nhất thức đơn giản nhất kiếm chiêu đều dùng gần 2 tháng, hiệu quả còn không bằng trực tiếp dùng cựu phẩm kiếm pháp. Những người khác cũng không có Trương Lăng loại này tự mình kinh nghiệm, cho nên đối với vạn kiếm điện kiếm đường ôm hy vọng, kích động. Bất quá hắn dám khẳng định, đợi mấy người kia đi thực tế qua một lần sau, nhất định sẽ hô to hối hận. Quả thật là lãng phí thời gian. Chứng kiến thổ tử, lang loại nhỏ dã thú, mấy người căn bản không có động thủ hứng thú, chín cái vạn La thư viện nội môn đệ tử đi ra săn bắn, đối tượng nếu không phải hùng tàn yêu thú thì cũng phải là hổ báo dã thú a. Trên Mai Sơn có yêu thú qua lại, Kinh Thập Phương liền trong thư viện bộ đều không có đi qua, làm sao do Mai Sơn tình huống? Đương nhiên là có, đoạn thời gian trước còn có người săn được một đầu tam nhãn hổ. Trương Lăng tuy không phải Thanh Châu người, có thể ở thư viện nhiều năm như vậy, đối với phụ cận hiểu rõ đã không thể so với người địa phương kém. Kinh Thập Phương khẽ gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, tam nhãn hổ, cái kia không cùng hóa thạch mãng đồng dạng, thuộc về giá trị tương đối kém đê cấp yêu thú. Đối với có thể dùng làm kỵ thú đê cấp yêu thú, Kinh Thập Phương khao khát đã lâu, nuôi dưỡng trưởng trưởng hình thể cực lớn, đáng tiếc không dùng làm kỵ thú được, chỉ có thể nuôi chơi. Phú yên thú là đê cấp kỵ thú bên trong chân quý nhất một loại, rất nhiều trung gia yêu thú dùng làm kỵ thú hiệu quả không bằng chỉ có Bắc Minh vực mới có, nhất thời cũng kiếm không ra một đầu liệt hỏa đả cưỡi cũng không sai. Tống Chấn Bắc đột nhiên lấy xuống sau lưng loan cung, cung kéo hai tiễn, hai căn điêu linh thiết tiễn xé rách không khí, mang theo âm thanh xé gió bắn về phía trong rừng. Xíu, u u, xíu, u u. Hai căn điêu linh thiết tiễn bắn ra lúc vẫn bay song song nửa khắc sau tiểu hoạch xuất ra một cái quỷ dị đường vòng cung, song song hướng ra hai phía, đúng lúc tránh được một gốc tùng thụ, lại mãnh liệt chụm lại bắn chúng trong bóng tối một vật gì đó. Giống, là nó. Tống Sư Minh, bắn thật tốt ta. Chu Tuyết Nhi vỗ tay nói. Kinh Thập Phương ánh mắt không khỏi tại nơi này trầm mặc ít nói nội môn đệ tử trên người dừng thêm vài phút đồng hồ, trong mắt có chứa một tia hiếu kỳ. Giang Long mời ra nhóm này nội môn đệ tử tu vị phần lớn tại luyện thể tầng 8, chỉ có Trương Lăng, Tống Chấn Bắc hai cái có luyện thể tầng 9. Từ vừa bắt đầu, Tống Chấn Bắc cũng không có nói gì, vĩnh viễn đảm đương một cái dự tính nhân vật. Chu Tuyết Nhi tán thưởng, cũng không để Tống Chấn Bắc vẻ mặt biến hóa. Đây không phải là tầm thường tiết pháp, đã có chút tương tự võ cảnh phong cách, nếu Tống Chấn Bắc tu vị cường thịnh trở lại một ít chân nguyên ngưng hình, điêu linh thiết tiễn lực sát thương sẽ trở thành bội số tăng trưởng. Trấn Bắc học qua một môn bát phẩm võ kỹ Cản Nguyệt Thất Tiễn dùng tiên pháp luận, toàn bộ nội môn không có mấy người có thể vượt được hắn. Trương Lăng tại biết được Kinh Thập Phương kiếm chiêu đều học được từ kiếm đường thạch bích sau, vẫn đi sát hắn cố ý thân cận. Còn có chuyên môn cung tiễn võ kỹ, quả thật chưa từng thấy. Kinh Thập Phương lắc đầu, loại này viễn trình sát thương võ kỹ thật sự chưa thấy qua, nhưng tưởng tượng cung tiễn cũng coi như chủ lưu binh khí có đối ứng võ kỹ cũng là bình thường. Bất quá tiễn pháp võ kỹ cũng rất ít lưu ý một cái tồn tại thư viện đệ tử đối với hắn đều là không thích. Người tiễn pháp lợi hại, bị người cận thân sau còn không phải thúc thủ bỏ tay, mà hạn định không gian lôi đài tỉ thí càng bất lợi với cung tiễn phát huy. Đợi lúc tu vị dần dần cao, võ giả có thể bằng hương ngự không cao phẩm tiễn loại võ kỹ sẽ không một cận thân tiểu uy lực giảm đi đến không thể tác chiến, mới có dùng tiễn võ giả nơi sống yên ổn. Đi vào rừng thấy một con hắc hùng trên đầu cắm hai căn điêu linh thiết tiễn, thẳng xuyên qua sọ, không còn khí tức. Tốt tiễn pháp. Kinh Thập Phương vỗ tay khen. Nếu sinh tử giao thủ, có như vậy một cái tiễn thuật cao thủ núp trong bóng tối đánh lén, quả thật rất đáng sợ. Tống Chấn Bắc có lẽ tại một đấu một lúc giao thủ không xông ra danh tiếng, nhưng nếu là đoàn đội, có đồng đội phối hợp bảo hộ, tuyệt đối có thể tạo ra tác dụng lớn, thành đội ngũ một thanh lợi kiếm. Người này có thể kết giao, nếu có thể lôi kéo, sau này đoàn đội tất vi một cánh tay đắc lực. Đầu kia hắc hùng nặng khoảng chừng 5-600 cân, La Canh Hán cùng Giang Long hai người cầm dây thừng thô trói chặt, buộc tại hai thất liệt hỏa đà trên người. Liệt hỏa đà mặc dù không phải dùng phụ trọng chứ danh, nhưng đường đường đê cấp yêu thú, kéo mấy trăm cân vật thể vẫn rất nhẹ nhàng. Chu Tuyết Nhi chạy lên phía trước, hưng phấn nói, nếu có càn khôn giới thì tốt, đem hắc hùng ném vào trong đó. Nô Khắc Sơn nở nụ cười, nói ra, đừng nghĩ đến điều đó, các ngươi trong tộc xem ra cũng tiểu 3-4 cái càn khôn giới, làm sao đến lượt chúng ta đám tiểu bối này? Thư viện nội môn đệ tử, cũng chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể có càn khôn giới. Đúng vậy à, năm trước Bách Bảo Lâu cuối năm đấu giá hội áp chụp vật đấu giá không phải là một cái càn khôn giới sao, cuối cùng hô lên 180 vạn kim hoang tiền giá trên trời, bị một người thần bí mua đi. Liêu Sương Sương ôn nhu nói, càn khôn giới loại này bảo vật đối với bọn họ mấy cái con cháu thế gia mà nói cũng khó sở hữu. Cuối cùng mua được thần bí nhân là thư viện một gã ẩn cư hiền sư, nghe nói cùng cổ lão cùng một cái cấp bậc uy tín lâu năm cường giả. Bách Bảo Lâu sau lưng là Ngô gia, Ngô Thiên Minh với tư cách Ngô gia gia chủ đương thời con trai độc nhất, đối với mấy cái che giấu tin tức tự nhiên so người bên ngoài tin tưởng. Kinh Thập Phương tiện tay xoa bắp ngực, đông cứng cảm giác gáp bách nhắc nhở hắn, trên người mình có một cái bọn hắn không ngừng hâm mộ càn khôn giới, lại là bảo khí cấp bậc. Ngô Thiên Minh là Ngô gia được sủng ái nhất một cái hậu bối, liền hắn đều không có càn khôn giới, có thể thấy bảo vật này giá trị. Đương nhiên có khả năng Ngô gia gia chủ xuất phát từ bảo hộ hắn nguyên do, dù sao một cái tôi thể cảnh tiểu bối mang càn khôn giới rêu rao khắp nơi quá nguy hiểm, bên ngoài rất dễ bị người nhìn chằm chằm vào. Kinh Thập Phương nghe mấy người nói chuyện, theo những người này trong miệng có thể biết không ít Thanh Châu thành che giấu, đại tộc đệ tử đều có tin tức của bọn hắn con đường. Thời gian trôi qua nhanh, nháy mắt đã đến sau giờ ngọ, liền Tam Nhãn Hồ bóng dáng đều không thấy, bất quá mọi người cũng không chán nản thất vọng. Nội môn đệ tử hẹn nhau đi săn bắn vốn cũng không phải thật sự chạy săn bắn mà đến, mà để buông lỏng tâm tình, quan trọng hơn là giao hảo. Đừng nhìn Ngô Thiên Minh, Ngô Khắc Sơn, Chu Tuyết Nhi, Liêu Sương Sương bốn cái đều là đại tộc đệ tử, bên ngoài phong quang vô hạn, có thể đến thư viện lại 10 phần kẻ yếu, ở nội môn khắp nơi kinh ngạc đều không đủ. Những cái này chính thức đỉnh cấp thiên tài, có lẽ tuổi nhỏ vì gia đình điều kiện có hạn so đại tộc đệ tử cất bước chậm một tí, có thể đến thư viện sau rất nhanh tựu đột nhiên tăng mạnh, triển lộ ra không thể ngăn cản bước chân. Nội môn đệ tử hơn 100 người, xuất từ Ngô, Chu, Liễu, Phong, La Ngũ đại gia tộc đệ tử chỉ chiếm 1/3, còn lại đều từ tiểu gia tộc hoặc hàn môn, mà đệ tử hạch tâm 10 người, ngũ đại gia tộc chỉ có 2 vị trí. Đây không phải vì Thanh Châu ngũ đại gia tộc đệ tử tư chất không tốt, tu luyện không cố gắng, mà gia tộc đệ tử sinh sôi nảy nở nhiều hơn nữa, cùng toàn bộ Thanh Châu nhân số khách quan, số đếm bên trên đâu chỉ kém ngàn vạn lần. Có thể chiếm cứ cái này tỷ lệ, còn phải nhờ ngũ đại gia tộc hàng năm đều có một cái trực tiếp tiến vi nội môn đệ tử danh ngạch cùng với bình thường đệ tử không thể so sánh rộng lượng tu luyện tài nguyên. Lô Thiên Minh bọn hắn thực lực đều không tính cường, tại ngoại môn thời gian cũng không khá giả, xuất thân bình thường Tống Chấn Bắc bọn người tiểu càng khó khăn. Giữa lẫn nhau so sánh nói chuyện rất là hợp ý, tiểu là dựa sát vào cùng một chỗ, bù đắp nhau, cung cấp chút ít đơn giản trợ giúp, chính là một cái đoàn thể hình thức ban đầu. Kinh Thập Phương gọn gàng đánh bại Liễu Liệt, ngay tại bọn hắn nhóm người đã dẫn phát một lần chấn động, chẳng qua một mực không có cơ hội nhận thức. Lần này Giang Long đưa ra có thể hẹn đến, mới có Mai Sơn săn bắn hành trình. Có thể nói, lần này tụ hội có 9 thành vì kinh thập phương mà tổ chức. Các cặc cặc cự C. Đột nhiên một hồi khó nghe chói tai theo trên không truyền đến, có một đoàn bóng đen chạy nước rút tới gần, phóng đại đã có một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ. Quỷ diện linh tước. Là quỷ diện linh tước. Trương Lăng kêu lớn, trầm ổn phong độ không còn, gương mặt đã trắng bệch. Vài người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, hai cái nữ đệ tử càng lung lay sắp đổ, thân thể mềm mại nhu nhược, hướng về phía sau co lại. Kinh thập phương lông mày cau lại, ánh mắt tập trung vào cái kia xoay quanh bay lượn điều cầm, thật sự là quỷ diện linh tước. Quỷ diện linh tước, bởi vì nửa thân trước giống như giữ tận khủng bố ác quỷ mà được gọi là quỷ diện, trung giai yêu thú. Đê cấp yêu thú, cung cấp luyện thể tầng 9, trung giai yêu thú, cung cấp địa nguyên cảnh, cao giai yêu thú, cung cấp thiên nguyên cảnh. Một cái giai vị chênh lệch, đối với một chuyến nội môn đệ tử mà nói tiểu là như danh trời bình thường thực lực sai biệt, tự nhiên là người người biến sắc, hai chân run rẩy. Bạch Thạch viện trưởng tọa kỵ hòa hạc, tiểu là một đầu trung giai yêu thú, tại toàn bộ Đại Hoang Vương triều đã thành một cái biểu tượng. Trong này đương nhiên cũng có hỏa hạc là một cái vật hi hãn chủng loại quan hệ, nhưng có thể nhìn ra trung giai yêu thú khó gặp. Có thể ở Mai Sơn loại địa phương này đụng phải quỷ diện linh tước, cái này tỷ lệ không thể so với trực tiếp ở trên đường nhặt được bản võ chi bí kỹ cao bao nhiêu. Không thể chạy. Vừa chạy thì sẽ chết, kết trận mà đứng, không chừng còn có sinh cơ. Tống Chấn Bắc kéo cung cài tiễn, ngắm vào không trung quỷ diện linh tước, mở miệng từ lúc khởi hành đến nay câu đầu tiên. Đúng vậy, chúng ta liên thủ chưa hẳn không thể bước lui quỷ diện linh tước. Nhìn có vẻ như con yêu thú này còn chưa bước vào thành thục kỳ, lực lượng chỉ ở tôi thể cảnh cùng địa nguyên cảnh tầm đó, chúng ta không nên hoảng loạn. Kinh thập phương quát lớn, cầm kiếm đứng ở Tống Chấn Bắc bên người. Mà ngay cả Trương Lăng, Giang Long đều có chút bối rối thất thần, Tống Chấn Bắc như trước bảo trì trấn định, ý nghĩ rõ ràng, tâm tính phương diện rõ ràng so những người khác tốt hơn rất nhiều. Quả là không đơn giản. Chương 90, trăm ngày tiến bộ. Điều phi thỏ tẩu, thuần tức quang âm. Toàn tâm đầu nhập một sự kiện lúc, thời gian tổng hội trôi qua rất nhanh, trong vòng 3 tháng kinh thập phương không ngừng tu tập mới kiếm đường thạch bích tản mát kiếm chiêu, thông hiểu đạo lý. Lại nắm giữ vượt qua 20 thức tinh diệu kiếm chiêu, khiến dịch kiếm thuật tại 5 ngày trước tăng lên đại thành cảnh giới. Cái này tiến bộ, để cho kiếm thuật của hắn xuất hiện bay vọt biến hóa. Bất quá thay đổi đem mỗi nhất thức tản mát kiếm chiêu cảnh giới đều tăng lên, chính là một cái to lớn rườm rà công trình, không phải trước mắt cần gấp. Chờ hắn các phương diện đều đến bình cảnh, khó có thể trong thời gian ngắn tăng lên, ngược lại sẽ đem ánh mắt hướng lên đầu a. Dịch kiếm thuật viên mãn rất khó khăn, không có đầu mối, ta hoài nghi phải chăng không tôi thể cảnh căn bản không thể đem môn này kiếm pháp tu tập đến viên mãn cảnh giới. Kiếm quang ồ ồ, pháp luật lênh lênh, một cỗ thí luyện tượng nhân rầm ào ào vỡ vụn, bể hơn 10 khối. Cái này thí luyện tượng nhân là do thư viện đặc chế, chịu đòn rất tốt, nói như vậy thừa nhận hơn vạn quyền đánh. Trăm ngàn lần đao kiếm vung chém đều vô sự, có thể kinh thập phương kiếm pháp tiến nhanh sau, mỗi ngày trong trạch viện thí luyện tượng nhân đều báo hỏng một đống. Thu kiếm vào vỏ, chân đạp bắt đầu, thân hóa tam trọng, ba thân ảnh đồng thời phóng tới diễn võ sảnh bất đồng hiệu lánh. Đều đến mục tiêu sau, trong đó hai cái thân ảnh mới hóa thành bọt nước, chỉ còn lại một cái. Thái hư bộ, tiểu thành cảnh giới. Ngoại trừ dịch kiếm thuật, kinh thập phương tại cái khác võ kỹ cũng có tiến bộ, dùng đủ tâm tư thái hư bộ tại bát phẩm võ kỹ trong coi như xuất chúng, thiên nguyên các tương xứng thân pháp võ kỹ có hai môn, nhưng nói muốn thắng được thì là khó tìm. Đã như vậy, nghiên cứu môn này thân pháp võ kỹ, không cần tốn thời vào cái khác. Thái hư bộ bí kíp hắn đồng dạng nộp cho thư viện, để cho thiên nguyên các thủ các hiển sư kinh ngạc không ngậm miệng được, mới bao lâu à, lại là một môn võ kỹ. Tuy nói so ra kém lần trước hai quyển bí kíp, nhưng cũng là bát phẩm võ kỹ, nhiều như vậy nội môn đệ tử trong một năm tổng cộng cũng tiểu tầm 10 bản phát hiện, trong đó một nửa vẫn là cùng thiên nguyên các đã có võ kỹ lập lại, không có thu nhận sử dụng giá trị. Thái hư bộ bí kíp đổi 1000 điểm cống hiến, để cho kinh thập phương tại hối đoái xa quyển bí quyết bí kíp sau, điểm cống hiến không giảm trái lại còn tăng, đột phá vào điểm. Trong vòng 3 tháng, còn xin một gã hiền sư tiến hành giáo học, nhưng giáo học không phải võ kỹ, mà là tu luyện trụ cột. Chân nguyên vận dụng, trong khi tu luyện nghi nan, như thế nào tránh tẩu hỏa nhập ma vân vân, rất nhiều trụ cột thưởng thức tính nội dung đều không rõ. Chỉ dựa vào đọc sách cũng không thể hiểu rõ thông thấu, có một cái kinh nghiệm phong phú, tu vị cao thâm hiền sư chỉ điểm, không còn gì tốt hơn. Dù sao nội môn đệ tử có cái này phúc lợi, vì sao không sử dụng? Kinh thập phương chọn môn học võ kỹ phương diện đều rất đặc thù, tự là để cho hiền sư giáo thủ cũng giáo không được bao nhiêu, còn không bằng chính mình cân nhắc. Không đến trong ngày, có thể đem hai môn bát phẩm võ kỹ đều tăng lên một cảnh giới, đủ để nhìn ra thiên phú của hắn. Bình thường nội môn đệ tử, một năm nửa năm thời gian, cũng vừa vặn nhập môn. Phá kính đan kinh thập phương cũng không nội va phục dụng, cái này đan dược có 7 thành tỷ lệ trợ hắn tu vị đột phá đến tầng tiếp theo, tự nhiên là muốn đem tu vị củng cố tốt, tỷ lệ tận khả năng tăng lên đến lớn nhất mới phục dụng. Điểm ấy kiên nhẫn, kinh thập phương vẫn phải có. Hôm nay trên tay có phá kính đan, vọng tư đan, hết thảy thuận lợi, tiến vào địa nguyên cảnh không dám nắm chắc, chỉ còn vấn đề thời gian. Có thể hết lần này tới lần khác thiếu nhất chính là thời gian. Đánh bóng võ kỹ cần thời gian, tăng lên tu vị cần thời gian, tùy tiện hạng nhất tiểu mất tầm 5-3 tháng. Muốn tại cuối năm toàn bộ làm xong, cái kia là không thể, chỉ có thể có chỗ lấy chỗ bỏ. Mặt khác, đã lâu chưa từng tiếp được thư viện nhiệm vụ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cái này đồng dạng không thể bỏ qua. Đối với những người khác, thư viện nhiệm vụ vì điểm cống hiến. Đối với kinh thập phương, nhưng lại lịch lãm rèn luyện trong quá trình thực chiến trọng yếu hơn, chỉ có tại trong thực chiến kiếm thuật của mình mới có thể đạt được tiến bộ. Mà không phải ốc sen chậm bò tựa như đi lại tập tên tiến lên, mặc dù cái này tiến trình đối với tuyệt đại đa số người đã là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Kinh huynh, có trong nội việc không? Gõ cửa tiếng kêu cắt đứt Kinh Thập Phương trầm tư, đứng dậy đón khách. Giang huynh, ngươi hôm nay như thế nào rảnh đến chỗ ta? Kinh Thập Phương đem Giang Long mời vào, trong đình viện có bồ đào giá đỡ, phía dưới râm mát thùng gió, bàn đá ghế đá. Tiến vào nội môn sau, hắn cơ hồ không chủ động trao đổi vắng lai, chỉ có đồng kỳ Giang Long tại một lần chủ động bái phòng sau, hai người trái lại so sánh thân mật, lẫn nhau lui tới mấy lần. Tháng trước, Giang Long nói muốn hảo hảo tu tập từ Thiên Nguyên các mới hối đoái đến một môn quyền pháp, đóng cửa không ra, chưa được bao lâu đã chạm mặt rồi. Tế thủy trường lưu, phồn trọng bó phát, không thể nóng nổi, từ từ sẽ đến. Giang Long khoát tay áo, bất quá hai đầu lông mày một tia buồn rầu vẫn là bán rẻ nội tâm của hắn. Minh bài bị treo ở Thiên Lung thảo cuối cùng một vị, nội tâm luôn khó chịu nghẹn lấy một cỗ hỏa, muốn chứng minh chính mình. Nhưng Giang Long tổng không có khả năng tùy tiện tìm nội môn đệ tử so đấu, không có lý do tiểu muốn khiêu chiến, cũng chỉ có thể hâm mộ Kinh Thập Phương mới vừa vào nội môn tiểu đánh bại Liễu Liệt, thứ tự tiến nhanh. Bên ngoài có đồn đãi, nói ngươi không vừa mắt Liễu thị, mở miệng vũ nhục, ra ngoài nên cẩn thận một chút, Liễu gia người sẽ tìm ngươi gây sự. Liễu gia ở thư viện mạnh nhất không phải Liễu Liệt sao, hắn sao có thể là đối thủ của ta? Giang Long nghiêm mặt nói, không thể khinh thường, trừ Liễu Liệt ra, Liễu gia còn có mấy cái sớm vài năm theo thư viện tốt nghiệp đệ tử, trong đó xuất sắc nhất cũng có địa nguyên cảnh tu vị. Bọn hắn nếu cố ý phiền toái ngươi, làm nhục ngươi một chầu, cũng không thể tránh được. Cái gọi là theo vạn là thư viện tốt nghiệp là nói cho dễ nghe, chẳng ra là tuổi quá lớn không thể trở thành đệ tử hạch tâm, bị lấy đi thư viện đệ tử thân phận. Như Liễu thị loại này đại tộc đệ tử, theo thư viện đi ra bình thường đều không cam lòng làm giáo thụ, trở về gia tộc của mình trong đều có trọng dụng, được hưởng thật lớn quyền hành. Kinh Thập Phương gật đầu, hoàn toàn chính xác, không thể không đề phòng, ta sẽ chú ý. Liễu gia người giết mình đương nhiên không dám, nhưng công khai đánh bại làm nhục mấy lần, để cho hắn thanh danh vứt hết đích thật vẫn làm được. Loại trình độ này, thư viện sẽ không ra mặt can thiệp, đều xem ngươi bổn sự thế nào. Tốt rồi, không nói những này mất hứng sự tình, hôm nay khí trời tốt, chúng ta đi Mai Sơn săn bắn. Ta hẹn mấy người, mọi người cùng nhau buông lỏng. Tu luyện trọng yếu, nhưng suốt ngày ở trong nội viện cũng quá nhàm chán, vẫn nên thường xuyên ra ngoài a. Giang Long tuy nói muốn bế quan tu luyện, nhưng so với Kinh Thập Phương, ở nội môn đệ tử đi đi lại vẫn khá nhiều. Tăng thêm hắn nhập viện năm sớm mấy năm, có nhất định giao tiếp vòng luẩn quẩn. Cũng tốt. Kinh Thập Phương lo nghĩ, sau đó đáp ứng. Nếu có thành lập đoàn đội thế lực ý định, cái kia quái gở một người, không kết giao thư viện đệ tử khẳng định không thành. Nhiều nhận thức mấy cái nội môn đệ tử không tệ, cũng lâu rồi không có ra ngoài, thả lòng tâm tình cũng tốt. Kinh Thập Phương thầm nghĩ. Mai Sơn, ngay tại Vạn La thư viện phía tây mấy chục dặm, không cần ra khỏi cửa thành, theo thư viện thủy lộ tiểu có thể đến. Một đoàn người đều là thư viện nội môn đệ tử, tu vị không tầm thường, bước đi như bay, không cần xe ngựa. Chỉ có hai cái nữ đệ tử, từng người ngự kỳ thú. Ngoài Giang Long, nhóm người này ở bên trong cũng không ít người cùng Kinh Thập Phương gặp qua một lần, vẫn có chút ấn tượng. Như năm trước mới tiến Vạn La thư viện Ngô Thiên Minh, Liêu Sương Sương, gặp qua hồi ở Kinh gia Ngô Khắc Sơn, Chu Tuyết Nhi, còn có một vị Trương Lăng là lần trước ngoại môn trận thi đấu nhỏ danh đầu, có thể tấn vi nội môn đệ tử. Tống Chân Bắc, La Canh Hán thì là năm trước nhập thư viện. Những người này ở nội môn đệ tử bài danh không quá cao, thậm chí so sánh Kinh Thập Phương tại Thiên Lung thảo vị còn cao hơn. Liêu Sương Sương vừa nhìn thấy Kinh Thập Phương thời điểm còn có chút xấu hổ, dù sao Liễu gia cùng hắn quan hệ có thể nói là kém đến cực điểm, liền đại trưởng lão đều ở gia tộc hội nghị vỗ bàn nổi giận, nói hiện tại một ít người trẻ tuổi cần giáo dục minh bạch Liễu gia uy nghiêm. Trương Lăng chủ động tiến lên cùng Kinh Thập Phương bắt chuyện, hắn thực sự không phải Thanh Châu người, có thể nói là mộ danh đến bái nhập thư viện. Kinh sư đệ, không biết ngươi tu tập là cái gì kiếm pháp? Ngày đó trận thi đấu nhỏ chung kết, ta cũng đi hiện trường nhìn, đáng tiếc mắt kém, sau khi trở về suy nghĩ kỹ lâu đều không nghĩ thấu là cái gì tinh diệu kiếm pháp, chẳng biết có thể chỉ giáo. Rồi danh phiếm vài câu, Trương Lăng đem chủ đề chuyển đến từng người tu tập võ kỹ. Không riêng gì Trương Lăng, Nô gia huynh đệ, mặt khác mấy cái nội môn đệ tử đều nghiêng tai lắng nghe, mà ngay cả Giang Long cũng không ngoại lệ. Kinh Thập Phương tại trận thi đấu nhỏ đại phóng dị sắc, có thể hắn tu tập võ kỹ lại là một cái bí ẩn, rất nhiều đệ tử nghe ngóng sau đi hối đoái dịch kiếm thuật, có thể ở trong đó căn bản tìm không thấy nửa thức tinh diệu kiếm chiêu. Như Trương Lăng, kỳ thật bí mật đồng dạng vụng trộm nghiên cứu qua bản thiếu dịch kiếm thuật một thời gian ngắn, hơi có tâm đắc. Hắn nhìn ra, bản thiếu dịch kiếm thuật nếu tu thành hoàn toàn chính xác uy lực bất phàm, nhưng cũng không có khả năng lăng không biến ra những cái kia kiếm chiêu, cho nên dứt khoát trực tiếp đặt câu hỏi. Vạn kiếm điện kiếm đường Thạch Bích lưu lại kiếm chiêu mà thôi, tất cả mọi người là nội môn đệ tử, chỉ cần xin cơ bản đều có thể thông qua, có thể tiến vào kiếm đường. Kinh Thập Phương không giấu giếm, ăn ngay nói thật, loại vật này không đáng giữ bí mật, người có ý điều tra một phen đồng dạng có thể biết, còn không bằng thẳng thắn bẩm báo thắng được một chút hảo cảm. Hơn nữa dịch kiếm thuật chính thức ảo diệu muốn nhẹ nhàng như vậy bị người tập được, cũng không đến nỗi để ở Thiên Nguyên các nhiều năm mà không người để ý, không có như Kinh Thập Phương bình thường kiếm thuật thiên phú, lĩnh ngộ năng lực, Thạch Bích kiếm chiêu chính là một cái không đáy vũng bùn, không nghĩ qua là đi vào sẽ rất khó thoát thân, tốn thời gian hao tâm tổn trí còn không thu hoạch được gì. Nguyên lai là kiếm đường. Ta sớm nghe nói bên trong có không ít giải giáp kiếm chiêu, hôm nào ta cũng đi xem. Chu Tuyết Nhi cưới một thất liệt hỏa đà, hương mao phấn cơ cơ nắm tay nhỏ. Mấy người khác khỏi cần nói, trong mắt cũng đều toát ra hướng tới thần sắc, tin tưởng sau khi trở về đều xin tiến vào kiếm đường một chuyến. Chỉ có Trương Lăng ánh mắt ngưng trọng, ngậm miệng không nói, như là đang suy tư cái gì. Chương 92, Điện Thanh Phong Tiễn. Quỷ diện linh tức tại trung gia yêu thú thực lực định vị xem như bình thường, phát triển có thể đạt tới địa nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Trước mắt trên đỉnh đầu cái này quỷ diện linh tức hình thể tương đối nhỏ, hiển nhiên còn không chưa phải thành thục, nhưng tương đương với địa nguyên cảnh sơ kỳ. Chín nội môn đệ tử, trong đó ba cái luyện thể tầng 9, còn lại đều là luyện thể tầng 8, đối phó vẫn rất khó khăn. Địa nguyên cảnh là tiên thiên ngũ cảnh trong thấp nhất một cái cảnh giới, nhưng cũng là tiến vào tiên thiên, thực lực biến hóa dùng nghiêng trời lệch đất hình dung đều không đủ. Có vô số võ giả tiểu ngã xuống cái này một cái bình cảnh, địa nguyên cảnh cường giả có thể vi thư viện hiền sư, có thể làm tộc trưởng, tại toàn bộ Thanh Châu đều được cho cao thủ đứng đầu, mà luyện thể tầng 9 võ giả địa vị kém một trời một vực. Luyện thể tầng 8 võ giả vượt cấp thắng luyện thể tầng 9 võ giả tại tông môn là chuyện thường tình, có thể luyện thể tầng 9 vượt cấp chiến thắng địa nguyên cảnh, cơ hội là không thể, không người nào nghĩ đến sự tình. Kinh Thập Phương hét lớn một tiếng, cố ý đem quỷ diện linh tức thực lực hạ thấp, là muốn kích thích ý chí chiến đấu. Bằng không thế đơn lực bạc, chỉ dựa vào hắn cùng Tống Chấn Bắc hai người, thật sự rất nguy hiểm. Kinh sư đệ nói không sai, chúng ta liên thủ, quỷ diện linh tức sẽ không làm gì được chúng ta. Trương Lăng rốt cuộc là đoàn người lớn tuổi nhất, trong chốc đã chấn định, rút ra bên hông chuôi này hẹp dài bốn lượn vòng cung trường đao. Tống Chấn Bắc dùng cung nỏ chi lợi, có thể lợi kiểm chế quỷ diện linh tức, ở vào trong đội ngũ gian. Nô Thiên Minh, Nô Khắc Sơn hai huynh đệ trông coi bên trái, Giang Long, La Canh Hán thủ hộ bên phải, Chu Tuyết Nhi cùng Liêu Sương Sương hai nữ đệ tử thực lực yếu nhất, không có an bài mình sát nhiệm vụ, chỉ để các nàng tùy thời quấy rối. Mà bị cam chịu thực lực mạnh nhất Kinh Thập Phương cùng Trương Lăng, thì đứng đầu phía trên vị trí, trực diện quỷ diện linh tức. Chín nội môn đệ tử, mặc dù bắt đầu có chút thất kinh, nhưng từng cái đều có thể xem là Thành Châu trẻ tuổi bên trong tinh anh võ giả, phương diện tố chất đều nổi tiếng, nhất thời dựa theo cá nhân đặc điểm làm ra thích hợp nhất an bài. Tự C, quỷ diện linh tức xoay quanh hai vòng, đại khái xác nhận phía dưới vài cái nhân loại đối với mình uy hiếp không lớn, lao vào xuống. Tức Vũ run run, giống như một chi ác quỷ làm ra đủ loại dữ tợn sắc mặt, khoa trương biến hình, đồng thời điều khẩu hơi mở, liên tiếp điện thanh phong tiện bắn ra, cùng liên hoàn kình nỏ giống nhau, xạ tốc kinh người. Quỷ diện linh tức có được là phong hệ yêu lực, trưởng thành quỷ diện linh tức có thể một hơi nổ ra mấy chục chi phong tiễn, mỗi chỉ phong tiễn đều có địa nguyên cảnh sơ kỳ võ giả một kích toàn lực lực sát thương. Tôi thể cảnh võ giả bị đánh trúng, không chết cũng tổn thương. Kinh Thập Phương sắc mặt nghiêm trọng, bảo sơn ấn kiếm thúc dục, thân hóa bản thạch, trong tay bảo kiếm giống như ánh quang thất luyện, kiếm quang chói mắt. Thức này đến từ bất động minh vương kiếm quyết bảo sơn ấn kiếm như trước là tiểu thành cảnh giới, đoạn thời gian này không có đầu nhập tinh lực, nhưng dịch kiếm thuật tiến bộ vẫn để cho kiếm chiêu xảy ra chất biến hóa. Dung nhập dịch kiếm thuật hệ thống bên trong tản mát kiếm chiêu, ngoại trừ từng người bản thân tạo nghệ lĩnh ngộ, uy lực cũng cùng môn này kiếm pháp cảnh giới cùng một nhịp thở. Ngày đó tại trận thi đấu nhỏ lôi đài, hắn nếu nắm giữ đại thành dịch kiếm thuật làm sao phải vất vả như vậy, liều chiến đến còn chút hơi tàn. Một kiếm chém tới, mặc kệ ngươi nhân hoàng bá quyền cường hành cỡ nào, cũng rách nát không còn một mảnh. Suy suy suy, vánh quang cuốn động, tiếp nhận ba chi điện thanh phong tiễn, kiếm quang hơi không thể tra dung dùng, hóa giải phân nửa mạnh mẽ xông tới sau mới đem ba chi phong hệ yêu lực tụ thành phong tiễn cắt toái. Bước chân nhón lên, hướng sau nhanh chóng thối lui hai bước, hông eo khẽ uốn một cái, ổn định thân hình. Trên mặt đất mấy cái lõm vài tấc dấu chân, rõ ràng có thể thấy được. Bình thường tôi thể viên mãn võ giả một kích tuyệt đối không có uy lực này, đã gần vô hạn địa nguyên cảnh. Kinh Thập Phương trước tiên đối với điện thanh phong tiễn uy lực làm ra ước định, bình thường tôi thể viên mãn võ giả hướng hắn ra tay, dùng hôm nay thực lực thi triển ra bảo sơn ấn kiếm sau căn bản không thể như vậy cố sức. Ba chi phong tiễn là tiếp cận cực hạn của ta, tối đa ngăn lại bốn chi, nhiều hơn nữa tiểu quá sức rồi. Trường thành quỷ diện linh tức nổ ra phong tiễn là mặt thanh sắc, chứng kiến trước mắt phong tiễn vẫn chỉ là điện thanh sắc, Kinh Thập Phương mới dám một lần tiếp nhận ba chi phong tiễn. Hắn nếu không chống đỡ một ít, hơn 10 chi phong tiễn rơi tại mấy người khác trên đầu nhất định sẽ xuất hiện hao tổn. Trương Lăng trường đao tựa như loan nguyệt, mang theo phá núi khí thế một đao chém xuống, đồng nhất chi điện thanh phong tiễn bổ lại, lưỡi đao phong tiễn song song hóa thành hư vô, thân thể có chút run rẩy. Thực lực của hắn tại 9 người ngoại trừ Kinh Thập Phương, có thể nói là số 1, mới có thể nhẹ nhõm tư thái chống được phong tiễn. Những người khác không có tư thái như vậy. Khí thôn sơn hạ, Giang Long song trưởng đẩy ra, chân nguyên cự trưởng so mấy tháng trước hùng hồn mấy phần, đối với hai chi điện thanh phong tiễn oanh kích. 3. 3. Hai tiếng nhẹ vang lên, điện thanh phong tiễn xuyên thấu chân nguyên cự trưởng, vẫn còn dư lực, hung hăng bắn về phía Giang Long. Một bên La Canh Hán kim truy đỉnh đầu, đem hai chi chỉ còn một nửa uy lực phong tiễn đánh bay, nhưng hổ khu chấn động, đã vỡ ra mấy đạo vết thương, máu tươi ràn rụa. Chu Tuyết Nhi cùng Liễu Sương Sương hai nữ đệ tử binh khí đều là nhuyễn tiên, hai người kiều quát một tiếng, hai đạo tiên ảnh giao thoa gấp mắc, đồng nhất chi điện thanh phong tiễn tiêu hao một lát, mới bắt nó pha vỡ. Quỷ diện linh tức nổ ra 11 chi điện thanh phong tiễn bị ngăn 7 chi, còn thừa 4 chi hướng Tống Chấn Bắc mà đi. Lô Thiên Minh cùng Lô Khắc Sơn cắn răng, nên tiếp lấy, bọn hắn có thể né tránh, nhưng Tống Chấn Bắc thì không được. Lô Khắc Sơn trong tay trường thương đâm ra vài điểm thương hoa, tại điện thanh phong tiễn cấp tốc chạm, như gió táp mưa rào. Sống còn thời khắc, ai cũng không dám thẳng từ, Lô Thiên Minh trực tiếp thúc dục thương pháp bí kỹ, Bạo Vũ Lê Hoa. Đinh. Đệ nhất chi điện thanh phong tiễn bị đâm 24 thương, nghiền nát văng tung tóe, hóa thành vô số hoa tuyết ý hệ phong mảnh. Nhưng theo sát phía sau thứ hai chi điện thanh phong tiễn Ngô Khắc Sơn ngăn không được, thương pháp của hắn bí kỹ bất quá tiểu thành, trong chớp mắt xuất liên tục 30 thương đã là cực hạn. Còn lại 6 thương đâm ra, phong tiễn đã đâm vào thân thể của hắn, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Một kích này, để cho Ngô Khắc Sơn trọng thương, ngắn ngủi mất đi tái chiến năng lực.
Điện quang chảo.
Nô Thiên Minh song trưởng chụp lại, nhanh chóng chém ra, như muốn đem hai chi điện thanh phong tiễn trực tiếp đánh nát. Nhưng rõ ràng, hắn đã thất bại, hai chi điện thanh phong tiễn chỉ ảm đạm một ít, phương hướng không thay đổi đánh trúng ngực hắn. Nô Thiên Minh lui về sau hơn 10 bước, mới đứng lại, khóe miệng có một vệt máu tươi chảy ra. Tình huống của hắn, hiển nhiên so với Ngô Khắc Sơn khá hơn nhiều, chỉ vết thương nhẹ. Nếu bàn về tu vị, Ngô Khắc Sơn so Ngô Thiên Minh còn mạnh hơn một điểm, tạo thành hoàn toàn bất đồng kết quả nguyên nhân do hai người y phục. Ngô Khắc Sơn đạo bào bị phong tiễn oanh trúng địa phương đã rách dưới một đoạn, xé nát một cái lỗ hổng, mà Ngô Thiên Minh ám hổng trường bào chỉ có chút nếp gấp, một tia lỗ hổng đều không có. Phải biết, quỷ diện linh tức phong tiễn vô cùng lợi hại, bách luyện tinh thiết đều có thể cắt đứt. Kinh Thập Phương tại quá trình chiến đấu như trước quan sát toàn cảnh, đem tình hình thu hết vào mắt. Ám hồng trường bào bên trên ba điều thủy long tại vừa rồi điện thanh phong tiễn gần người thời điểm rõ ràng sống lại du động, có chút hơi nước quanh quẩn, hóa giải rất nhiều tổn thương. Trung cấp phòng ngự linh khí. Cái này thủy long trường bào đúng là trung cấp phòng ngự linh khí, chỉ như thế mới có thể đem hai chi điện thanh phong tiễn tổn thương hạ thấp nhiều như vậy, để cho Ngô Thiên Minh bình yên vô sự. Có lẽ với tư cách Ngô gia gia chủ con trai độc nhất Ngô Thiên Minh, trên người khẳng định còn có nội giáp, không chừng cũng là trung cấp linh khí. Cả hai kiện phụ trợ, phòng ngự của hắn ở đây 9 người mạnh nhất, có thể nói đánh không chết tiểu cường. Kinh Thập Phương nửa vui nửa buồn. Ngô Thiên Minh có mạnh như vậy phòng ngự linh khí vượt quá dự liệu của hắn, đối kháng quỷ diện linh tức lúc nhiều ra một phần lực, nhưng Ngô Khắc Sơn trực tiếp mất đi, thiếu đi một cái chiến lực lại sâu sắc bất lợi. Càn Nguyệt Tam Tinh kéo cung nửa ngày, nhắm ngay quỷ diện linh tức cả buổi tống chấn bắc ở thời điểm này rốt cục xuất thủ, dây cung khẽ động, chỉ thấy ba đạo như lưu tinh tiễn vũ rời cùng bắn ra. Ba thanh trạm khắc thụ linh thiết tiễn xếp theo hình tam giác bắn ra, nhanh đến không thể hình dung, mắt đều khó đuổi kịp. Mới nghe dây cung vang lên, sau một khắc, ba thanh trạm khắc thụ linh thiết tiễn đã bắn trúng quỷ diện linh tức. Quỷ diện linh tức chu lên hai tiếng, rơi xuống mảng lớn tức vũ, hai thanh điêu linh thiết tiễn bắn không sâu trực tiếp rơi ra, còn lại một thanh thì hung hăng cắm sâu vào cơ thể của nó. Hảo cường tiễn pháp võ kỹ, đúng là cực nhanh, tiễn ra địch chết. Kinh Thập Phương giật mình, tống chấn bắc tiễn pháp ngay cả trung gia yêu thú đều có thể bị thương, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đây là trong tay hắn chỉ là tinh phẩm phàm binh, nếu đổi thành một kiện linh khí cung tiễn, uy lực có thể có tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếc, chuẩn bị thời gian lâu như vậy, tại một đấu một địch nhân làm sao cho ngươi cơ hội, sớm xông lên đem ngươi giết chết, đừng đề cập cách nhau xa nhất cũng không quá đáng 100 mét thư viện lôi đài. Tống Chấn Bắc chiêu thức ấy kinh người tiễn pháp tại thư viện nhất định không có phát huy chỗ trống, thật sự đáng tiếc. Có thể tại bực này tánh mạng du quan tình huống cung nhắm thật lâu, không loạn chút nào, có thể thấy được Tống Chấn Bắc tâm trí kiên định đến trình độ nào. Quỷ diện linh tức nổ ra điện thanh phong tiễn sau, hồi phục yêu lực để phòng yếu nhất lập tức bắn chúng, nhìn ra Tống Chấn Bắc chiến đấu kỹ xảo cùng ánh mắt đều bất phàm. Tuy tại nguy hiểm trong đó, nhưng Kinh Thập Phương đối với Tống Chấn Bắc càng thưởng thức, sau này phải đem hắn lôi kéo đến đoàn đội cách nghĩ càng thêm nồng hậu. Quỷ diện linh tức chúng tên, đối với da dày thịt béo yêu thú mà nói chỉ là điểm nhỏ tổn thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Quỷ diện linh tức hiển nhiên bị chọc giận, trung gia yêu thú đã có không sai linh trí, bị mình nhận định không có uy hiếp nhân loại kích thường, quỷ diện linh tức triệt để tức giận. Xíu, 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 u. Điện thanh kình nỏ theo liên hoàn kình nỏ nhảy tới cơ quan bắn phá cấp bậc, nhìn lại không trung lộ vẻ điện thanh một mảnh, quỷ diện linh tức đem toàn bộ yêu lực thúc dục, nổ ra hơn 20 chi phong tiễn. Chương 93, ngã hữu nhất kiếm. Dùng hết yêu lực sau, quỷ diện linh tức giống như một chi lợi tiễn xông tới. Lóe hàn quang tiêm trụy cùng lợi chảo sắc bén không cần nghĩ cũng biết chạm vào là da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Bị bắt được một phát, tuyệt đối so với một chi điện thanh phong tiễn trước mặt bắn chúng còn thảm hại. Yêu thú nhục thân đều là nổi danh cường hãn, viễn siêu nhân loại võ giả, rất nhiều luyện thể công pháp bắt nguồn là theo yêu thú trên người mà đến. Không thể không thừa nhận, ngay cả chuyên môn luyện thể võ giả nhục thân cường hoành trình độ chưa chắc vượt qua một ít cường đại yêu thú. Quỷ diện linh tức tại trung gia yêu thú trong coi là tiểu xảo linh lung, nhục thân đương nhiên không thể cùng sĩ tượng, mà địa viêm tích đại hình trung gia yêu thú đánh đồng. Nhưng cùng mấy cái nội môn đệ tử khách quan mà nói khác nhau một trời một vực một chút cũng không đủ. Hoàng bét, nhiều điện thanh phong tiễn như vậy, ngăn cản kiểu gì? Kinh Thập Phương cao mày, dùng Yên Vân Tam Tung nhảy lên, hắn có 9 thành 5 chắc né tránh toàn bộ điện thanh phong tiễn. Cho dù quỷ diện linh tức bản thể công kích tập trung vào mình, hắn vẫn có lòng tin lần nữa tránh đi. Nhưng 8 người khác nhất định tổn thương thảm trọng, đoán chừng ngoại trừ Ngô Thiên Minh ra còn lại đều chết. Lưu lại cùng nhau chống cự, dùng thực lực của hắn là ngăn không được, trọng thương kiệt lực thân thể thì đối mặt quỷ diện linh tức sao? Nếu sớm tiên đoán được nguy cơ này, nên đem Bảo Sơn ấn kiếm tu tập đến đại thành cảnh giới, đoán chừng một người ngăn 10 chi điện thanh phong tiễn cũng không thành vấn đề. Tránh ra, ngăn không được. Quỷ diện linh tức yêu lực đã tiêu hao hết, chỉ cần chống đỡ một lát, nó sẽ tự rời đi. Trương Lăng quát to một tiếng, nhanh bước sang bên trái mấy mét, đồng thời trường đao vũ động thành một mảng đao võng. 9 người phân tán ra, nhất định so với tụ tập một chỗ bị công kích giảm đi rất nhiều, tỷ lệ sống sót càng lớn. Nhưng Trương Lăng đoạt trước một bước tránh ra chiếm được tiên cơ, rõ ràng cho thấy bản thân tính toán nhỏ nhặt, để mình sớm tìm được một cái tương đối an toàn vị trí. Lô Thiên Minh gầm thét một tiếng, lông mi đều dựng thẳng lên, bước nhanh chạy đến hôn mê Ngô Khắc Sơn trước người, đồng thời lột xuống trên cổ một chuỗi liệm tử, đem liệm tử bên trên treo một cái hạc đào bóp nát. Một vòng nhàn nhạt bạch nhũ hào quang tự trong tay hắn tản ra, tạo thành nửa vòng bán viên quang cháo. Chu Tuyết Nhi cùng Liễu Sương Sương chẳng biết từ lúc nào cũng ở Ngô Thiên Minh bên người, núp ở hào quang phía sau. Hào quang phạm vi không lớn, ba người trộn cùng một chỗ đã là khá miễn cưỡng. Cái này hạc đào hiển nhiên không phải bình thường trang sức, mà là Ngô gia bí bảo kỳ vật, Ngô Thiên Minh trên người cứu mạng bảo vật. Cùng lúc đó, Tống Chấn Bắc thì rút ra rất nhiều điêu linh thiết tiễn, kéo hết dây cùng, dùng đầy trời tiễn vũ bắn ra ngoài, cản nguyệt tán tinh. Hơn 10 thanh điêu thụ linh thiết tiễn nhìn như bay loạn, không mục đích bắn ra, bay ra sau lại tinh chuẩn hướng điện thanh phong tiễn mà đi. Những này điêu linh thiết tiễn ẩn chứa chân nguyên lực đạo đương nhiên không thể đánh tan phong tiễn, chỉ đụng một cái đã xoắn thành mảnh vỡ, nhưng phong tiễn bản thân hướng đi cũng bị ảnh hưởng. Kinh Thập Phương ánh mắt khẽ động, một thanh điêu thụ linh thiết tiễn có thể là trùng hợp, nhưng hơn 10 thanh điêu thụ linh thiết tiễn đều như vậy, chỉ có thể nói là Tống Chấn Bắc cố ý. Chiêu thức này tiễn kỹ có thể so với trước đó hiện lộ ra cản nguyệt tam tinh càng để cho hắn giật mình, có thể xem là thần kỹ. Điện thanh phong tiễn bị chạm nhẹ, cải biến phương hướng cực kỳ nhỏ, nhưng ít nhất có 7-8 chi phong tiễn thiên hướng không người chỗ bay đi. Tại thời gian ngắn như vậy quan sát đến mỗi chi điện thanh phong tiễn hướng đi, lại kéo cung bắn tên, công tác liên tục, nếu cung tiễn cũng như đao kiếm chủ lưu binh khí, Tống Chấn Bắc xem ra sớm bị thư viện trọng điểm bồi dưỡng, thành đệ tử hạch tâm cũng có thể. Tống Chấn Bắc tại cung tiễn thiên phú, cùng Kinh Thập Phương đối với kiếm pháp giống nhau, đồng dạng kinh hãi thế tục. Giang Long cùng La Canh Hán cũng sử thủ đoạn tránh được điện thanh phong tiễn trung tâm khu vực, lại thi thủ đoạn chống cự. Kinh Thập Phương không chút hoang mang, mũi chân điểm một cái, thân hình bay lên hơn 10 thước, lại nhẹ nhàng một chuyến, liền đem tất cả điện thanh phong tiễn tránh thoát. Tiên Vân Tam Tung tuy nói cực hạn tính rất lớn, bình thường dùng cũng không bằng đại đa số thân pháp võ kỹ như vậy tiện lợi, nhưng ở đặc biệt tình huống lại có không tưởng được kinh người tác dụng. Huống chi dùng bí kỹ sức bật, dùng né tránh những này điện thanh phong tiễn là thích hợp nhất. Tất cả phong tiễn hướng hắn dưới chân bay qua, ở vào hoàn toàn an toàn khu vực, có thời gian quan sát những người khác tình huống. Tống Chấn Bắc tại bắn ra cả nguyệt tán tinh, một tiễn về sau, trực tiếp vứt cung chạy như điên, bước chân sinh liên, tốc độ cực nhanh. Hắn thân pháp võ kỹ là chuyên môn dùng để đi đường khinh công, tại song đấu giao thủ thời điểm lại không bằng Thái Hư Bộ như vậy mê hoặc địch nhân hiệu quả cũng không bằng Yên Vân Tam Tung loại này né tránh công năng. Nhưng đối với Tống Chấn Bắc mà nói lại rất thực dụng, xem ra hắn cũng biết mình dùng cung tiễn công kích nhược điểm, môn này thân pháp võ kỹ tu luyện không sai, dưới chân đóa đóa liên hoa tức tránh tức thì, lập tức ra hơn 10m. Lô Thiên Minh bóp nát hạc đào hình thành màn hào quang quả nhiên phòng ngự kinh người. Gượng chống 6-7 chi điện thanh phong tiễn không chút sức mẻ, chỉ tại màn hào quang mặt ngoài nhấc lên tầng tầng rung động gợn sóng. Mà Trương Lăng bọn người cũng thi triển bổn sự, ngăn lẻ thẻ mấy chi điện thanh phong tiễn, đều chỉ bị vết thương nhẹ. Quỷ diện linh tức trực tiếp đánh về phía Ngô Thiên Minh mấy người, ai bảo bốn người bọn họ tụ cùng một chỗ, đối với quỷ diện linh tức dụ hoặc lớn nhất. Xì xì, chói tai tiếng nổ, giống như cầm thạch đầu dùng sức tại thủy tinh xẹt qua phát ra thanh âm. Lần này, hào quang kịch liệt lắc lư, thậm chí xuất hiện biến hình hướng vào phía trong lõm tình huống, Ngô Thiên Minh bọn người sắc mặt đại biến. Quỷ diện linh tức cùng bọn họ cách nhau một đường, cơ hồ cái mặt đụng phải một chỗ, bực này trùng kích lực mang đến hoảng sợ rất rõ ràng. Quỷ diện linh tức lần này trùng kích, đúng là so 6-7 chi điện thanh phong tiễn hợp cùng một chỗ lực đạo còn mãnh liệt. Lần này va chạm, quỷ diện linh tức cũng không chịu nổi, tại hào quang va chạm mạnh, lắc lư bay tả tả dưới đất, không có thể bay lên quá cao. Cơ hội tốt. Kinh Thập Phương nội tâm khẽ động, quỷ diện linh tức ngắn ngủi thất thần, thừa cơ ra tay có khả năng đả thương nặng nó. Bất quá quỷ diện linh tức công kích đối tượng lại không phải mình, phải chăng có tất yếu ra tay? Thậm chí có thể làm cho quỷ diện linh tức ngang nhiên phản kích. Như thế ý niệm trong đầu lóe lên tức thì, hắn căn bản không cân nhắc nhiều như vậy, kiếm đã rời tay. Không thừa cơ hội đả thương nặng quỷ diện linh tức, đợi nó đánh nát hào quang quay đầu lại mấy người giống nhau sẽ gặp nạn, hắn cũng không dám khoác lác chạy trốn tốc độ có thể vượt qua không trung phi hành trung gia yêu thú. Cứu người cũng là cứu mình. Thân hóa tam trọng, Kinh Thập Phương đem tốc độ nâng lên nhanh nhất, ánh quang lao nhanh gào thét, hóa thành nhất ngắn gọn một kiếm. Quỷ diện linh tức không phải nhân loại, dùng vũ lý khán hoa hư hư thật thật kiếm chiêu hiệu quả không tốt, không chừng còn không bằng trực lai trực vãng một kiếm. Thời gian qua nhanh. Tháng trước tại kiếm đường Kinh Thập Phương mới tập được nhất thức kiếm chiêu, chỉ có duy nhất một đặc điểm, chính là nhanh. So dùng xuất kiếm nhanh chứ danh nhất chữ kiếm quyết nhanh hơn gấp 10 lần, gấp 20, hơn nữa càng có phong đặc tính, không thể nắm chắc, khó có thể ngăn cản, đống nhiên tầm đó đã là kiếm quang trước mắt. Quỷ diện linh tức lúc này mới ngẩng đầu lên, trận mắt tiểu thấy ba đạo sáng chói bánh quang, đâm thẳng vào hai mắt. Tự c. Một tiếng sắc nhọn gầm rú, xuyên phá vân không, quỷ diện linh tức cảm nhận được lửa xém lông mày sắc cơ, lần thứ nhất tại nhìn như không chút nguy hiểm nhân loại trên người cảm nhận được mùi vị của cái chết. Hai cánh huy động, một cỗ kình phong tạo ra, thổi thẳng ra ngoài. Quỷ diện linh tức vừa rồi là đem thể nội phong hệ yêu lực tiêu hao hầu như không còn, bằng không thì cái này một cái không thua gì thập cấp đại phong, liền mấy trăm cân đại thạch đồng dạng cũng bị thổi đi. Kinh Thập Phương ba thân ảnh không chịu ảnh hưởng, vánh quang đại thịnh, cắn nuốt quỷ diện linh tức. Veng, veng, veng. Quỷ diện linh tức mãnh liệt mổ hai cái, đều mổ trúng hư ảnh, đợi lúc cái thứ ba lực đạo đã suy giảm một nửa, mới nên đón chính thức một kiếm. Ngã hữu nhất kiếm, khả chạm quỷ thần. Kinh Thập Phương ánh mắt như thiếu đốt. Nếu có người lúc này cùng hắn đối mặt sẽ phát hiện đồng tử sâu trong có một đầu viễn cổ cự tượng đứng lên. Tụ ánh kiếm chạm tại quỷ diện linh tức lợi chảo sắc bén, kiếm quang kích đãng, một đạo máu tươi bắn ra, quỷ diện linh tức bị thương. Chương 94, chém giết quỷ diện linh tức. Càn Nguyệt Tuệ Tinh, Viêm Bạo Tiễn. Ngay tại Kinh Thập Phương quay người xuất kiếm đối chiến quỷ diện linh tức thời điểm, Tống Chấn Bắc cũng là không có nhàn rỗi, rõ ràng chạy về đem cung lấy lại. Lúc này đây, Tống Chấn Bắc dùng một thanh xích hồng đồng tiễn, theo chân nguyên quán chú tiễn bên trên diễm quang tầng tầng kích tăng, phản phất như là một chi thiêu đốt phượng vũ. Đây không phải là bình thường điêu linh thiết tiễn, mà là 500 kim hoàng tiền một chi viêm bạo tiễn, đặc thù chất liệu, đặc thù rèn thủ pháp, mới sáng tạo ra. Tùy tiện bắn hai tiễn tiểu là hơn 1000 kim hoang tiền ném ra ngoài, người bình thường sao dùng nổi viêm bạo tiễn, bị người xem là tiễn bên trong đích linh khí. Tống Chấn Bắc tùy thân cũng mang theo mấy chi viêm bạo tiễn, đều dùng làm sát thủ giản, mang nhiều cũng vô dụng, phối hợp với Càn Nguyệt Tuệ Tinh một tiễn thúc dục, cũng không có buồn sự liên tục bắn ra mấy tiễn. Càn Nguyệt Tuệ Tinh, Càn Nguyệt thất thức trong uy lực mạnh nhất một chiều, như Tuệ Tinh chẳng địa, thiên băng địa liệt. Như là thể nội đều bị rút hết, Tống Chấn Bắc trên mặt trắng bệnh, khỏe mạnh hai tay cũng héo đốn co rút lại, nhưng viêm bạo tiễn quang mang càng phát đẹp mắt. Một tiễn bắn ra, Tống Chấn Bắc khí lực toàn bộ rút sạch, chân nguyên hao hết, khí lực khô kiệt, ngay cả huyết khí đều giảm hơn phân nửa. Cưỡng ép thúc dục Càn Nguyệt Tuệ Tinh, đem uy lực tăng lên đỉnh phong, để cho hắn kế tiếp ít nhất phải tu dưỡng 2 tháng. Viêm bạo tiễn nhắm thẳng quỷ diện linh tức mà đi, trong nháy mắt, đồng tiễn bỗng nổ tung, huyễn lệ như một hồi yên hỏa, nổi lên phong quyển làm cho đất đá bạo tẩu, trời đất mù mịt. Tống Chấn Bắc nghiên cứu ra mạnh nhất một tiễn, dùng Càn Nguyệt Tuệ Tinh tiễn kỹ đặc tính phối hợp viêm bạo tiễn, cả hai dung hợp cùng một chỗ, phát ra sát thương gia tăng gấp bội. Quỷ diện linh tức chúng tên địa phương bị tạc ra thật lớn lỗ máu, tức vũ phân loạn, còn có hỏa tinh lập lòe, không có hoàn toàn dập tắt. Chạm. Tống Chấn Bắc cho hắn tranh thủ thời gian, kinh thập phương đương nhiên sẽ không lãng phí, đang điền một cỗ tân sinh chân nguyên hiện lên, tụ ánh kiếm tiêu chém tới. Cực nộ thời điểm, một kiếm này chém ra thậm chí mang theo tượng giống, cùng bạo cực điểm, có viên cổ cự tượng như thế, để cho quỷ diện linh tức linh hồn đều run rẩy. Vốn lại bị trọng thương quả thật không thể né tránh một kiếm này. Xuy. Vánh quang lưu chuyển, chỉ thấy đầu quỷ diện linh tức bay lên, một chùm máu tươi phun ra, tung tóe khắp người. Đầu tư cách, địa vị cách, cho dù trung gia yêu thú cường hãn nhục thân, cũng không thể sống nổi. Kinh thập phương thở phào một cái, ngồi bệnh xuống đất, lúc này mới cảm giác toàn thân vô lực, mắt không tự chủ muốn nhắm lại. Hắn vậy mà giết một đầu trung gia yêu thú. Ngay cả là chưa hoàn toàn trưởng thành, ngay cả có người khác hiệp trợ, có thể tin tức này chuyển đi như trước làm cho người ta không thể tin tưởng, cảm giác như không đáng tin chút nào. Đây chính là quỷ diện linh tức à, ngay từ đầu bọn hắn mục đích chỉ là bảo trụ tánh mạng mà thôi. Nghỉ ngơi một lát, Kinh thập phương đứng lên. 9 người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương thế, nhưng không có ai chết đã xem như may mắn. Trương Lăng biểu lộ có chút xấu hổ, lúc trước hắn sớm nhất bỏ chạy, về sau cũng không có ra tay viện trợ. Tuy không tính là thấy chết mà không cứu, có thể trong lòng nhất định vẫn sinh ra một điểm do dự, bằng không thì tối thiểu nhất phía sau động tác chắc chắn không so Tống Chấn Bắc chậm. Hào quang biến mất, Nô Thiên Minh hướng Kinh thập phương trịnh trọng cảm tạ, nếu không phải hắn ra tay dứt khoát, mấy người bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Bất quá Ngô Thiên Minh trên mặt cũng không có đại nạn không chết mừng rỡ, vẻ mặt u ám, dùng đi hạc đào giá trị xa xỉ, không thể so với một kiện trung cấp linh khí thấp. Chẳng khác gì là ngoài ý muốn, để hắn tổn thất một kiện trung cấp linh khí, vẫn là loại này rất khó bổ sung bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Đáng tiếc là chết, nếu một đầu còn sống quỷ diện linh tức chụp tới, đoán chừng có thể đổi một kiện cao cấp linh khí nha. Giang Long đi quanh quỷ diện linh tức thi thể một vòng. Thi thể này xử lý thế nào? Lần này mọi người có thể sống sót, Kinh huynh cùng Tống huynh xuất lực lớn nhất, do hai người bọn họ phân phối A Ngô Thiên Minh vịn Ngô Khắc Sơn. Biểu thị không tham gia, đối với yêu thú tài liệu không hứng thú. Yêu thú ngoại trừ trộm tới thuần hóa làm sủng vật, trên người rất nhiều bộ vị đều có thể làm tài liệu luyện khí, mà kim trúc quán vật không thể phát ra tác dụng. Nói thí dụ quỷ diện linh tức tiêm truy, lợi trảo, độ cứng có thể so với canh kim, dung nhập độ so canh kim còn xuất sắc. Hơn 1000 căn tức vũ, có thể chế pháp ý, cũng có thể chế tác tiến vũ, công dụng rất nhiều. Ngay cả quỷ diện linh tức huyết đủ, cầm đi cho đê cấp yêu thú ăn hết, đều có thể gia tốc yêu thú tốc độ phát triển. Đúng vậy, các ngươi hai người công lao lớn nhất, chúng ta cũng không muốn những này yêu thú tài liệu. Trương Lăng liên tục mở miệng. Một cỗ quỷ diện linh tức nguyên vẹn thi thể, ít nhất cũng 7-8 vạn kim hoang tiền, không phải một con số nhỏ. Mọi người chăm miệng một lời, đều nhận đồng cái này phân phối phương pháp. Kinh thập phương tiến lên một bước, xuất kiếm đâm một phát, tại quỷ diện linh tức não bộ lôi ra một khỏa viên hạch, ta lấy cái này yêu hạch thôi, Tống Minh tới chọn a. Mạo hiểm tánh mạng chém giết quỷ diện linh tức, tự nhiên không có khiêm tốn tất yếu, nên là của mình tựu là của mình. Yêu hạch là yêu thú trên người giá trị cao nhất một bộ phận, càng cường đại yêu thú càng là như thế, đê cấp yêu thú yêu hạch chiếm 1/4, trung gia yêu thú yêu hạch được 1/3. Mà cao gia yêu thú yêu hạch tối thiểu chiếm một nửa giá trị. Yêu hạch là yêu thú toàn thân tinh hoa hạch tâm, yêu lực hội tụ chỗ, cùng nhân loại đan điền đồng dạng. Bình thường cách dùng, cầm đi luyện chế đan dược, phần lớn có tăng tiến tu vị tác dụng. Số ít thì đem yêu hạch tiến hành luyện chế, chế thành duy nhất một lần bí bảo, uy lực cực đại. Quỷ diện linh tức yêu hạch chỉ có ngón út lớn, hiện lên đạm thanh sắc, bên trong có rất nhiều tạp chất, cầm trên tay khá ấm áp. Tống Chấn Bắc khiêm nhượng vài câu, muốn lấy tất cả tức vũ, cũng hứa hẹn đem những bộ phận khác đem trong thành bán đi sau, kim hoang tiền chia đều cho mỗi người. Trải qua trận này sinh tử, mọi người chỉ muốn mau trở về thư viện, nghỉ ngơi trị thương. Bước chân vội vàng, trở lại thư viện mấy người tiểu cáo từ tách ra. Nguy hiểm thật, hôm nay thiếu chút nữa đem mạng nhỏ ném đi. Kinh thập phương luốt luốt cái kia khỏa quỷ diện linh tức yêu hạch, nội tâm vẫn có chút kinh hồn chưa định. Nếu như nói một hồi thám hiểm du lịch, mạo hiểm loại này phong hiểm chỉ đổi về một khóa yêu hạch, vậy khẳng định lô lớn. Cuối cùng một kiếm, tựa hồ cùng di vãng bất đồng, đem long tượng bản nhược công lực lượng đều dung nhập vào. Giống như dùng tượng quyền bằng kiếm. Tự định giá thật lâu. Dư vị lúc ấy chém xuống quỷ diện linh tức đầu một kiếm kia, tí tí cảm nộ xông lên. Sống hay chết giới hạn tuyến, lấy được đột phá thường thường nhiều nhất, đây cũng là vì sao gia tộc tông môn đều chú trọng môn hạ đệ tử du lịch thực chiến, an bài các loại nhiệm vụ để cho bọn hắn lịch lãm rèn luyện. Tượng quyền vận dụng vào kiếm pháp, đây là kinh thập phương trước chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí nghĩ đều không có nghĩ qua. Bây giờ tưởng tượng lại, cũng không thể trọng hiện ra, lúc ấy tình thế cấp bách và phần, bản thân tiềm năng hết thảy bức bách. Tựa hồ cũng không phải vận dụng tượng quyền đơn giản như vậy, mà bao hàm lòng tượng bản nhược công căn bản, kiếm trong lẫn chứa viễn cổ cự tượng như thế. Cùng hắn nói là mượn quyền kỹ, không bằng nói mượn trong thức hải đầu kia viễn cổ cự tượng lực lượng. Kinh thập phương tâm thần chìm vào thức hải, tinh tế phân biệt thể ngộ, tìm kiếm dấu vết để lại. Một kiếm kia theo uy lực cũng không có mảy may biến hóa, nhưng viễn cổ cự tượng uy thế trực tiếp chấn nhiếp quỷ diện linh tức linh hồn, khiến nó mất đi phản kháng cuối cùng cơ hội. Loại này trực diện tâm linh lực lượng, càng thêm hấp dẫn người, cũng rất đáng sợ. Bất quá, một lần lại một lần, mấy cái thời thần trôi qua đều không có phát hiện chút tung tích, ngược lại bản thân vô cùng mệt mỏi. Trước ngủ một giấc, thương thế trên người không nặng, nhưng hao tổn vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt. Kinh thập phương rời khỏi thức hải, hướng trên giường khẽ đảo, chớp mắt đã tiến vào mộng đẹp. Từ khi tu luyện thành công, hắn đã lâu không có mệt mỏi như vậy, một hồi trước là trận thi đấu nhỏ cùng Giang Long đại chiến sau, mới có loại tình huống này. Trong đan điền tân sinh chân nguyên sinh ra đời, chạy tứ chi bách hải, cơ bắp, cốt cách tiểu ngay tại lúc này chậm rãi tăng cường, trở nên càng gấp rút thực hữu lực. Tí ti chân nguyên chạy ra bên ngoài thân, hình thành một cỗ khí vụ, chậm rãi kéo dài ra, hình thành một đầu đại tượng bộ dáng. Đại tượng chân nguyên khí vụ theo kinh thập phương hô hấp, dần dần hình tượng rõ ràng, cuối cùng cùng hắn trong thức hải cái kia đầu viễn cổ cự tượng cơ hồ không sai biệt. Đùng đùng. Đang ngủ dưới tình huống, kinh thập phương xương cốt phát ra nhiều tiếng giòn vang, tiến hành phi tốc tăng lên. Nửa canh giờ sau, đại tượng chân nguyên khí vụ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến tiêu tán không thấy. Tất tiếng sột soạt tốt. Cửa phòng bị đẩy ra, Trường Trường lắc lắc thân thể bò vào gian phòng, như có đồ vật gì đó hấp dẫn nó. Hóa thạch mãng thân thể cao lớn chỉ được một nửa, cũng để cho Trường Trường tìm được mục tiêu của mình, dùng đầu lục lọi, đem cái kia khỏa quỷ diện linh tức yêu hạch nuốt vào trong miệng. Làm xong động tác này, Xà Nhãn còn hướng chủ nhân phương hướng lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, lắc lắc đầu như là suy tư một phen, sau đó mãnh liệt thối lui khỏi gian phòng. Trong phòng, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kinh thập phương giấc ngủ trọn vẹn 8 canh giờ, tỉnh lại thì mặt trời mới mọc mới lên, đã sang một ngày mới. Ồ, chỉ ngủ một giấc, thân thể như thế nào biến hóa lớn vậy? Giãn ra mấy cái động tác, kinh thập phương lập tức cảm thấy biến hóa, không phải tích lũy tháng ngày chủng loại kia mài nước tiến bộ, mà như thoáng một phát đột phá trước mắt cấp độ đã có chất cải biến. Hai tay một hồi, tối thiểu nhiều hơn ngàn cân khí lực, huyết khí tràn đầy, cùng với mình đột phá đến luyện thể tầng 8 lúc đồng dạng. Đủ loại tình hình đều cho thấy tại hắn ngủ thời điểm xuất hiện biến hóa lớn. Chương 95, song song đột phá tôi thể viên mãn. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Thể có kim quang che ánh thân ta. Trong đan điền, chân nguyên vận chuyển tốc độ so bình thường nhanh năm thành, cùng với vừa ăn vào tôi thể đan lúc đồng dạng sinh động. Tự kiểm một lần, hết thể bình thường, trầm xuống tâm thần, đi tới thức hải chính giữa. Thân như nguy núi, chân như trụ trời, viễn cổ cự tượng tản ra so di vãng càng thêm khí thế cường đại, đồng thời có kim quang hào mang chiếu rọi. Viễn cổ cự tượng lẩm bẩm đọc lên hai câu phản ngữ, rơi vào trong thai như lôi đình nổ vang. Tu luyện công pháp quá cao thâm cũng có một điểm không tốt, biến hóa đều nhìn không ra tình huống cụ thể. Kinh thập phương than thở một tiếng, long tượng bàn nhược công có thể nói là được đến không hiểu, đối với của nó giải thích cũng chỉ cực hạn tại gia diệp mật tông chấn tông thần công. Nếu có nghi nan, liên cái thỉnh giáo người cũng không có. Bất quá thoạt nhìn, trong thức hải biến hóa hướng phía tốt một phương diện, tiểu không cần nghiên cứu kỹ. Luyện thể tầng 8 đã triệt để củng cố, thậm chí có một loại cảm giác, không phục dụng phá kính đan nhưng chỉ cần 3-4 nguyện có thể đột phá đến luyện thể tầng 9. Mà dùng phá kính đan, thành công tỷ lệ chính là 100%. Đương nhiên, kinh thập phương sẽ không vì vậy phát hiện tiểu dùng còn lại miếng phá kính đan, với hắn mà nói, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nói sau, phá kính đan phạm vi là tôi thể cảnh, không dùng cũng lãng phí. Về phần đem phá kính đan đổi thành tiền, dùng hiện tại thân gia đến luận thật đúng là trước mắt. Lập tức, kinh thập phương lại phát hiện xa quyển bí quyết tầng thứ nhất tại chút bất chi bất giác đã tu thành, khó tự trách khí lực tăng nhiều như vậy. Đang muốn đi ra cửa phòng thời điểm, thân hình dừng lại, hướng trên bàn nhìn lại. Chính mình ngủ trước là đem quỷ diện linh tức yêu hạch đặt ở mặt bàn, như thế nào hiện tại không thấy? Trên thân thể biến hóa lớn phân tán sự chú ý của hắn, bằng không thì tỉnh lại trước tiên sẽ phát hiện ra. Kinh thập phương ánh mắt nhanh chóng đem trong phòng quét một lần, chạy ra khỏi cửa phòng, yêu hạch không cánh mà bay, ý nghĩa có người tiến vào gian phòng của mình, đây cũng không phải chuyện đùa. Trên người của hắn có rất nhiều không thể bạo lộ bí mật, không câu nệ lòng tượng bản nhược công hay là bảo khí cấp càn khôn giới, đều để cho hắn chết không có chỗ chôn. Cửa sân đóng chặt, nhìn không ra một điểm có người đi vào dấu hiệu, đem ánh mắt chuyển qua hoa viên thời điểm hắn lập tức mở to mắt. Đây là làm sao? Trong hoa viên một mảng bừa bộn, mảng lớn hoa cỏ đều bị giày xéo vào nát, như có một hồi báo tố vừa thổi qua. Trường Trường co giúp ở một góc, vẫn không núp ních, bên ngoài thân mãng bị đang tại từng mảng rơi xuống. Chưa nghe nói qua hóa thạch mãng trưởng thành sau còn muốn lộ ra, hơn nữa động tĩnh lớn như vậy. Kinh thập phương đến gần hai bước, hóa thạch mãng đầu xuất hiện một mảnh dài hẹp hoa văn, lần này lột ra sau mới biến hóa. Hoa văn nhìn kỹ lại, cùng quỷ diện linh tức trên người có vài phần tương tự. Chẳng lẽ cái kia khỏa yêu hạch là bị Trường Trường nuốt vào? Lo nghĩ, thật đúng là không phải không có khả năng này, sự tình tám phần là như thế. Tại mình mê man trong lúc, Trường Trường bò vào gian phòng ăn hết quỷ diện linh tức yêu hạch, đưa đến hiện tại lột ra biến dị. Ta chỉ xem qua ăn tươi đồng loại yêu hạch, khiến cho yêu thú kia thực lực đại tiến đi lại, bất đồng yêu thú yêu hạch đối với Trường Trường có lực hấp dẫn, còn sinh ra không biết là tốt hay xấu biến hóa. Kinh thập phương lắc đầu, ngủ một giấc, không riêng gì mình mà ngay cả Trường Trường đều đã có biến hóa kinh người. cũng không biết lột ra quá trình kéo dài bao lâu, Trường Trường ăn hết quỷ diện linh tức yêu hạch, sau này còn có thể xem như hóa thạch mãng sao? Tính tọa trong nội viện, khoảng cách gần quan sát hóa thạch mãng lột ra tiến trình, đồng thời nghiên tập kiếm chiêu, ví dụ cái kia thức bảo sơn ấn kiếm, mấy lần nguy hiểm thời điểm dựa vào cái này thức kiếm chiêu cứu mạng, lại để cho kinh thập phương sớm ngày đem nó đẩy mạnh đến đại thành cảnh giới. Tàn mát kiếm chiêu quá nhiều, từng cái nghiên tập khả năng không lớn, nhưng từ đó chọn lựa ra cần thiết kiếm chiêu đến đặc biệt tu luyện làm sâu sắc cảnh giới, tại thời gian vẫn có thể thực hiện, phát ra hiệu quả cũng tốt. Lần ngồi xuống này, tự là 3 ngày, hóa thạch mãng thân hình lại tráng kiện một vòng, hoa văn càng phát minh lộ ra cũng có hướng mặt khác bộ vị lan tràn xu thế. Nhưng mãng bỉ vẫn một mực bao vây toàn thân, nhìn không tới chấm dứt dấu hiệu. Bất động như sơn, thị vệ thân thể của ta. Kinh thập phương bỗng đứng dậy, rút kiếm mà đứng, hai chân trầm xuống, lù lù bất động gian đều có một cổ ngưng trọng khí thế bay lên, bao phủ toàn thân. Một tòa hư thật Phật sơn, sừng sững sau lưng, hạng gì tà ma ngoại đạo đều xâm phạm không được. Trong thức hải phong cách cổ xưa Phật kiếm trực tiếp vận ra, cùng trong tay tụ ánh kiếm dung làm một thể, Phật quang trùng thiên, nhảy lên như diễm. Bảo sơn ấn kiếm đã đạt đại thành. Kém một cảnh giới, phòng ngự năng lực trước đó tối thiểu mạnh gấp đôi, gặp lại quỷ diện linh tức cứng rắn ngăn cản 10 chi điện thanh phong tiến đều không vấn đề. Kinh thập phương đánh giá thoáng một phát bảo sơn ấn kiếm phòng ngự hiệu quả, mới thu kiếm vào vỏ, nhanh như vậy đột phá, cũng thua lô mấy lần trong thực chiến sử dụng tích lũy sâu đậm kinh nghiệm. Đến từ bát phẩm kiếm pháp bên trong tản mát kiếm chiêu, theo nhập môn đến tiểu thành, kinh thập phương nhanh thì một ngày, chậm bất quá 3 ngày. Đến thất phẩm kiếm pháp, quá trình tiểu gia tăng gấp bội, ít nhất cũng 5 ngày, không thuận mà nói 10 ngày nửa tháng cũng bình thường. Bất động minh vương kiếm quyết tuy không biết cụ thể phẩm giai, nhưng theo thực chiến biểu hiện đến xem kém cỏi nhất cũng thất phẩm kiếm pháp, tình huống bình thường nắm giữ đại thành cảnh giới, dùng kinh thập phương thiên phú đầu nhập thời gian cũng phải dùng nguyệt đến tính toán. Nhưng kiếm thuật tu hành không phải xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, thực chiến lĩnh ngộ tốc độ mới là nhanh nhất, vô luận là chống cự nhân hoàng bá quyền hay là điện thanh phong tiễn, đều đem bảo sơn ấn kiếm thúc dục tới cực điểm, trong 3 ngày qua tất cả đều đào móc đi ra. Sau đó, đại thành cảnh giới, tựu là nước chảy thành sông. Đây là theo trên thạch bích tập đến toàn bộ tản mát kiếm chiêu trong thức thứ nhất đại thành cảnh giới, coi như đáng giá kỷ niệm một khắc. Sau này bảo vệ tánh mạng năng lực tăng nhiều, đối mặt địa nguyên cảnh võ giả cũng có thể trèo chống một thời gian ngắn. Kinh thập phương nội tâm hiện lên một tia vui mừng. Trường Trường trong thời gian ngắn lột ra sẽ không chấm dứt, không bằng thừa dịp này một hơi vọt tới luyện thể tầng 9. Kinh thập phương nghĩ đến liền làm, trực tiếp đem trong càn khôn giới phá kính đan lấy ra, một ngụm nuốt vào. Nếu có thể tôi thể viên mãn tu vị, phối hợp kiếm thuật, hắn ở nội môn đệ tử cũng xem như so sánh mạnh nhất rồi, ngoại trừ uy tín lâu năm nội môn đệ tử, phần lớn người là có thể siêu việt. Cụ thể xếp ở nơi nào, vẫn cần thực chiến đến kiểm nghiệm. Cùng dĩ vãng phục dụng bất luận cái gì đan dược bất đồng, những đan dược kia hoặc ôn hòa, hoặc mãnh liệt, hoặc tiến hành theo chất lượng, hoặc mạnh mẽ đâm tới, nhưng đều tại chiều lấy tăng cường nhục thân xúc tiến chân nguyên phương hướng dạo bước tiến lên. Mà phá kính đan vừa lên, tựu giống một lưỡi dao sắc bén trực tiếp chém vào kinh mạch, cả thân thể giống như bị bổ ra. Dứt khoát hắn hoi, đem kinh mạch sông thất linh bắt lạc, nếu không phải sớm nghe xong phá kính đan phục dụng hiệu quả, hắn khẳng định hoài nghi mình là phục dụng một quả giả mạo đan dược. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Loại này đau đớn tại rằng co một nén nhang tả hữu thời gian sau, lại một cỗ cực kỳ nhu hòa dược lực tràn ra, đem lúc trước phá hư kinh mạch khôi phục đều đủ. Trong đan điền chân nguyên đoàn không ngừng lớn mạnh, một cỗ tràn đầy lực lượng đột nhiên khuyết tán đến tứ chi bách hải, toàn thân giống như ngâm ở suối nước nóng, thoải mái tới cực điểm. Luyện thể tầng 9. Kinh thập phương trong nội tâm vui vẻ, so sánh với chân nguyên tiến bộ, nhục thân tiến bộ càng lớn, đạt đến tôi thể cảnh cực hạn. Sau này tu luyện, tựu chính thức chuyển hướng chân nguyên làm chủ, nhục thân là phụ con đường, bước vào chính thức võ giả thiên địa. Phá kính đan dược lực còn chưa kết thúc, tu luyện vẫn còn tiếp tục, kinh thập phương gấp rút hấp thu, để mình sau giảm bớt một phần khí lực cũng tốt. Thật lâu sau, kinh thập phương hai mắt mở ra, mãnh liệt thét dài một tiếng, nổ ra một đạo bạch tiên. Chẳng bao lâu sau, luyện thể tầng 9 hay là hắn cảm nhận chính giữa mạnh nhất võ giả, giờ này ngày này, mình đã làm được. Luyện thể tầng 9 không hổ là tôi thể cảnh tối cao tầng thứ, cái loại này toàn thân lực lượng phong phú, nhục thân cường hãn cảm giác, chỉ có tự mình đạt tới mới có thể nhận thức tinh tưởng, không phải người khác dăm ba câu tiểu có thể nói rõ ràng. Thiên thiên cảnh giới, ta rất nhanh sẽ đến. Kinh thập phương nắm chặt nắm đấm, phát ra hào ngôn. Cùng lúc đó, một hồi rắc rắc, Trường Trường cuối cùng kết thúc lột ra quá trình, theo mãng bị chui ra. Quay cuồng hai vòng, tiểu truyền tới nhà mình chủ nhân dưới chân, dùng đầu thân mật va chạm. Có thể nhìn ra, Trường Trường hưng phấn trong còn mang theo một chút sợ hãi, hiển nhiên lo lắng cho ăn cắp yêu hạch hành vi bị chủ nhân quở trách. Tiểu chút chít, lá gan càng lúc càng lớn, đồ để lên bàn ngươi cũng dám ăn hết, cũng không sợ độc dược à. Kinh thập phương cười mắng một câu, nuôi lâu hắn đối với cái này hóa thạch mãng cũng có cảm tình, một khỏa quỷ diện linh tức yêu hạch mà thôi, ăn hết tiểu ăn hết à. Lột ra sau Trường Trường cùng đồng loại hóa thạch mãng đã có rất lớn bất đồng, làn da càng thêm cứng rắn, từng đạo hoa văn thêm không ít uy nghiêm. Mà theo yêu lực nhìn lại, nó so đê cấp yêu thú hiếu thắng một tí, nhưng xa xa không kịp trung giai yêu thú. Hóa thạch mãng là thổ hệ yêu thú, quỷ diện linh tức là phong hệ yêu thú, cũng không biết đến sau còn có thể thay đổi gì. Kinh thập phương sờ lên Trường Trường đầu, nếu quả thật có thể thành trung giai yêu thú, kia đối mình mà nói thật sự thành đại trợ lực. Có thể cầm trung giai yêu thú làm sủng vật, toàn bộ Vạn La thư viện đều không có mấy người, tuy không giống hỏa hạc loại này quý hiếm phi hành yêu thú, nhưng tuyệt đối là một kiện hiếm có sự tình. Đây là tương đương tùy thân dẫn theo một cái địa nguyên cảnh cường giả làm tay chân a. Kinh thập phương cựu gia Liễu thị, tại đạt trình độ cao nhất chiến lực không bằng những nhà khác, có thể xếp vào thành châu ngũ đại gia tộc rất lớn một mặt là nhờ tổ tiên lưu lại một đầu sủng vật nham giáp long quy. Nham giáp long quy sinh mệnh lực kéo dài, tại Liêu gia tên kia tổ tiên chết đi sau lại nhiều đời truyền thừa xuống, hôm nay đã có hơn 1000 tuổi, là một đầu hàng thật giá thật cao giai yêu thú. Cái này chẳng khác nào vi Liêu gia thêm một gã thiên nguyên cảnh cường giả, lại là một cái phòng ngự cường đại đến đáng sợ gia hỏa. Sau này ta như tự nghĩ ra gia tộc, trường trường có thể xem là thủ tộc linh thú, không tệ không tệ nha. Chương 96, cố nhân có cầu. Giữa hồ lôi đài, cao thấp 100 mét, một khi bị đánh bại là rơi xuống nước, mặc kệ bị thương hay không đều là cực mất mặt sự tình. Cái này tòa lôi đài là do Bách Niên Trầm Hương Mộc tạo lên, có thể chịu vạn cân cự lực đánh kích mà không thay đổi hình dạng, địa nguyên cảnh võ giả toàn lực cũng không thể tạo thành rõ ràng phá hư. Nội môn võ giả tỷ thí bình thường sẽ không đi ngoại môn diễn võ trường, đều là tại giữa hồ lôi đài tiến hành. Nội môn tiểu hơn 100 người, không có khả năng cùng một thời gian tiểu có vài cuộc chiến đấu nhất định phải triển khai, cho nên một tòa giữa hồ lôi đài cơ bản đủ. Lúc này, giữa hồ trên lôi đài đứng 2 người, lẫn nhau nhìn chằm chằm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà bốn phía trên mặt hồ, bay vài khung bệ tre, mỗi khung trên bệ trúc đều có mấy người, quan sát trận này sắp bắt đầu chiến đấu. Phía đông cái này trên bệ trúc, có 4 người ngồi xếp bằng, 3 nam 1 nữ, còn có vài tên nô bộc ở bên bận rộn, đem rượu ngon hoa quả tươi từng cái đưa lên. Hai vị sư huynh, các ngươi nói trận này ai có thể thắng? Nói chuyện người trẻ tuổi ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lông mi đậm đặc, trên người hoa phục trang sức không có chỗ nào không phải tinh phẩm. Mông Siêu người này ta sẽ không rõ lắm, Tống huynh ngươi kiến thức phong phú, biết lai lịch của hắn sao? Người này tuổi còn trẻ, nhưng khí tức trầm ổn, mọi cử động là có chứa đặc biệt vật luật, hấp dẫn bên cạnh ánh mắt của người khác. 5 năm khai mở, Mông Siêu thương pháp đi tàn nhận âm độc một đường, lần đầu giao thủ rất khó thích ứng. Cuối cùng người kia thần sắc chất phác, 3 gã nam tử trong lớn tuổi nhất, tựa như vĩnh viễn sẽ không vì ngoại giới mà biến sắc. Chỉ có thể kỳ vọng Khắc Sơn đừng luống cuống tay chân, đem bản lãnh của phát huy ra. Mày rậm thanh niên hít một tiếng, ánh mắt chuyển hồi trở lại giữa hồ lôi đài. Cái này trên bệ trúc 4 người, đúng là Kinh Thập Phương, Ngô Thiên Minh, Tống Chấn Bắc cùng Chu Tuyết Nhi, mà lúc này giữa hồ trên lôi đài là Ngô Khắc Sơn. Vài ngày trước, cái kia Mông Siêu khiêu khích, Ngô Khắc Sơn vẫn mà khiêu chiến, tiểu ước tại hôm nay giữa hồ lôi đài nhất quyết cao thấp. Loại này tỷ thí thường phát sinh, đặc biệt là bọn hắn loại này đại tộc đệ tử, vì có thể ở gia tộc đạt được càng cao xem trọng, thường thường phải hết sức đề cao thư viện bài danh. Cho dù vô sự, cũng sẽ tìm cơ hội hướng những người khác khởi xướng khiêu chiến. Từ khi cùng nhau đánh chết quỷ diện linh tức sau, Ngô gia huynh đệ cùng với Kinh Thập Phương lui tới nhiều hơn, thường có tương mời. Tuy hắn 3 lượt chỉ ứng cho có, nhưng Ngô gia huynh đệ vẫn hào hứng không giảm, mời không có giảm bớt. Mà vài ngày trước một lần chạm mặt, Ngô Thiên Minh phát hiện Kinh Thập Phương dĩ nhiên đột phá đến luyện thể tầng 9, trong miệng xưng hô cũng không phát giác ra thay đổi, tự nhiên trở thành Kinh sư huynh. Trong thư viện, cường giả vi tôn, Ngô Thiên Minh rất rõ ràng, một cái tiến bộ như thế thần tốc, lại còn trẻ như vậy đã luyện thể tầng 9 võ giả tương lai sẽ có như thế nào tiền đồ. Lúc trước vẫn là luyện thể tầng 8 hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Liễu Liệt, hiện nay sợ là nội môn thực lực của hắn đều có thể xếp đến trung thượng à nha. Có thể tiến vào địa nguyên cảnh đệ tử, ngay cả là xuất thân hàn môn, cũng không lớn đem ngũ đại gia tộc để trong mắt, chỉ cần bọn hắn còn ở trong thư viện. Đương nhiên, nếu ly khai thư viện tự lập gia tộc, vẫn phải xem ngũ đại gia tộc sắc mặt, không thể đơn giản đắc tội. Lô Khắc Sơn cùng Mông Siêu đều dùng thương, hai bên một phát tay tiểu là thương ảnh trùng trùng điệp điệp, cùng thi triển bốn sự. Tiểu như Tống Chấn Bắc theo lời, Mông Siêu thương pháp tản nhận âm độc, thương thương đều lấy chí mạng chỗ hiểm mà đi. Một bộ không muốn sống tư thế. Lô Khắc Sơn hiển nhiên không thích đứng kịp, trong tay trường thương thi triển phạm vi càng ngày càng nhỏ, khai chiến đến nay đã lui về sau hơn 10 bước. Vụ. Mũi thương mang theo một khối vải rách, theo Lô Khắc Sơn cánh tay sắt qua, một hồi nóng rát đau đớn. Loại này thương pháp cũng dám cùng ta kêu gạo, không biết ta bằng bộ này thương pháp đánh chết vượt qua 100 lang thang võ giả, ngươi nếu không phải là Ngô gia đệ tử, so với lang thang võ giả còn muốn vô dụng. Ngông Siêu âm thanh niệm ai, trong tay trường thương tốc độ càng lúc càng nhanh, rét thấu xương băng hàn mũi thương đang ngáy động. Vụ. 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 Ngô Khắc Sơn né tránh tốc độ bị băng hàn mũi thương ảnh hưởng, trong khoảnh khắc, trên người lại nhiều ra 3 đạo vết thương. Đi chết đi. Một đường lui về sau, cách giữa hồ lôi đài biên giới chẳng qua mấy bước lúc, Ngô Khắc Sơn rốt cục bạo phát. Trường thương như xuất động giao long, lập tức đâm ra 30 thương, hiển thị rõ thương pháp bí kỹ bạo vũ lê hoa uy lực. Trung trung điệp điệp thương ảnh mê người ánh mắt, Mông Siêu đối với cái này ứng đối phương pháp tiểu là báng thương chấn động, coi như một đầu gậy gộc hung hăng đâm qua. Đông 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 đông. Liên tiếp trùng đục, 30 thương Mông Siêu dĩ nhiên toàn bộ tiếp được, một thương không lọt. Báng thương thuận thế co lại, 3-1 tiếng đánh vào Ngô Khắc Sơn trên người, tiểu cùng một cái đống cắt cao cao bay lên, rơi vào trong hồ. Cái gì chó má thương pháp bí kỹ, nửa điểm tác dụng đều không có, ha ha. Mông Siêu cuồng vọng cười to mấy tiếng, trường thương chỉ phía đông bẻ che giơ lên một ngón tay. Bên kia mấy cái phế vật, còn có dám lên đài khiêu chiến ta sao? Ngô Thiên Minh tay vô mặt bàn, tức giận biến sắc. Bất quá Mông Siêu nếu có thể vô thương tiếp được Ngô Khắc Sơn bạo vũ lê hoa bí kỹ, nói rõ thực lực của hắn so với mình cao hơn rất nhiều, cho dù Ngô Thiên Minh có 2 kiện trung giai linh khí tại thân, cũng không có tất thắng năm chắc. Dù sao cũng là 2 kiện trung cấp phòng ngự linh khí, nếu lên đài cảng về sau tất cả đều dựa vào linh khí chống cự mới không thua, mặt mũi đồng dạng lúng túng. Rơi xuống nước Ngô Khắc Sơn đã có nô buộc đi qua đem trở về, trên người mấy cái nhìn phía trên máu chảy đầm địa lỗ hổng ngược lại không nghiêm trọng, nghiêm trọng là phần lưng bị báng thương đập trúng một phát, đã đen nhánh một mảnh. Kinh Thập Phương lắc đầu, Nô Khắc Sơn quả thật rất xui xẻo, lần trước gặp quỷ diện linh tức trọng thương mới tốt không có vài ngày lại bị trọng thương. Hai vị sư huynh, có thể lên đài thay ta giáo huấn thoáng một phát người nọ, thật sự là khí bất quá. Lô Thiên Minh Bạch biết thực lực không đủ, đem xin giúp đỡ ánh mắt hướng về phía Kinh Thập Phương cùng Tống Chấn Bắc hai người, chủ yếu là hướng phía Kinh Thập Phương nói. Tống Chấn Bắc tu vị cao, nhưng am hiểu tại cung tiễn, lên lôi đài biểu hiện chưa chắc có thể so Mông Siêu cường bao nhiêu. Đích thật là nói quá nhiều. Kinh Thập Phương uống cạn rượu trong chén, mũi chân điểm một cái bệ tre, thả người nhảy lên giữa hồ lôi đài. Người này chỉ vào bệ tre nhục mạ, thế nhưng đem mình cũng lôi vào, mà còn nói nhiều như vậy, trong lòng của hắn đồng dạng là khó chịu. Ôi, thật đúng là gan lớn, như thế nào lạ mặt quá vậy, chẳng lẽ năm nay vừa mới tiến nội môn nhân vật mới. Mông Siêu cao thấp đánh giá một phen, mặt lộ vẻ khinh thường, xác định không phải lợi hại nội môn đệ tử. Không có ai nói với ngươi, ngươi nói nhảm rất nhiều. Ư, Kinh Thập Phương rút kiếm bắn ra, thân hình khẽ động, hình như quỷ mị, vừa tiến đã lui, thu kiếm trở vào bao. Mông Siêu chỉ thấy một điểm ánh quang, tại chính mình trong mắt nhanh chóng mở rộng, còn không kịp phản ứng bên thai đã đau xót. Thò tay sờ, hai tay tất cả đều là máu tươi, hai cái vành thai bộ phận đều để lại một cái rất nhỏ lỗ kiếm, nhanh đến hắn đại não đều theo không kịp. Thật nhanh kiếm. Mông Siêu thất hồn lạc phách, cầm trường thương yên lặng về chính mình bẻ trúc, không dám nói thêm câu nào. Nội môn trong có thể thắng được hắn rất nhiều, có thể dùng loại phương thức này để cho hắn liền như thế nào thất bại đều không minh bạch. Mông Siêu tin tưởng chỉ có Thiên Lung Thảo cao nhất cái kia một loạt nội môn đại lão mới có bản lĩnh làm được. Mặc kệ cái kia người trẻ tuổi kiếm khách là ai, Mông Siêu đều rất rõ ràng, chính mình đã trúng tiết bảng rồi, không lùi về thì định làm gì. Lợi hại, thật sự lợi hại. Lô Thiên Minh tràn đầy tán thưởng, kinh hô liên tục không nghĩ tới kinh sư huynh đã cường đại như vậy, giống như so sánh với trước kia đại chiến quỷ diện linh tức lúc còn muốn tiến bộ rất nhiều. Tống Chấn Bắc trầm mặc không nói, nhưng trong mắt dị sắc liên tục, nói rõ trong lòng của hắn cũng không phải biểu hiện trên mặt dạng kia bình tĩnh. Giữa hồ lôi đài một trận chiến, người xem không ít, từ đó Kinh Thập Phương đại danh mới ở nội môn lan truyền, đã có nhất định nổi tiếng. Lần trước đánh bại Liễu Liệt, căn bản không có nội môn đệ tử nhìn thấy, chỉ nghe ngoại môn đệ tử thuật lại, rất nhiều người nội tâm đều không tin. Kinh Thập Phương bản thân lơ đễnh, bất quá đánh bại một người bình thường nội môn đệ tử mà thôi, với hắn mà nói chỉ là tiểu thí ngưu đao. Đối thủ của hắn là những cái kia thi đấu thập lục, bắt danh nội môn đệ tử. Đại nhân, có người muốn tiểu nhân truyền lời cho ngài, nói là cố nhân cầu kiến. Tiễn đưa món ăn nô bộc đưa lên đồ ăn sau, không có lập tức rời đi, trái lại thấp giọng nói một câu. Trong lòng của hắn cũng lo sợ bất an, nếu không phải người nọ cho mình 50 kim hoang tiền, hắn mới không mạo hiểm phong hiểm truyền lời a, ai biết như thế nào đáp lại. Người nào? Hắn nói mình đến từ Kinh gia, tại thư viện ngoài cửa lớn chờ ngài. Kinh gia? Kinh Thập Phương lông mày nhăn lại, Kinh gia sao có người tìm đến mình, mình không đi tìm bọn hắn phiền toái đã không sai rồi, chẳng lẽ bọn hắn còn có đảm lượng đối phó một cái vạn La thư viện nội môn đệ tử không thành? Là nam hay nữ, đối với ngươi nói gì? Là cái lao đầu, chỉ nói như vậy hai câu, hắn nói sẽ tại ngoài cửa lớn chờ, câu ngài có thể rời bước. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Kinh Thập Phương trăm mối vẫn không giải, như vậy đến cũng không giống trả thù ác. Kinh gia lại không nghĩ ra, cũng không có khả năng chạy đến Thanh Châu nội thành để đối phó một cái thư viện đệ tử, còn ngay tại cửa sân. Mà thôi, đi một chuyến nhìn xem là được. Ta ngược lại muốn nhìn Kinh gia người có lời gì muốn cùng ta nói, không phải là hướng ta cầu xin tha thứ à. Cái này suy đoán cũng có đạo lý của nó. Vạn La thư viện môn đệ tử ngũ đại gia tộc còn có thể bỏ qua, có thể Kinh gia bực này quy mô gia tộc đơn giản trêu chọc không nổi. Ai biết Kinh Thập Phương sau này sẽ trưởng thành trường đến mức nào, mười mấy năm sau không chừng tiêu diệt Kinh gia thực lực. Kinh Thập Phương không nhanh không chậm đi tới, gia thư viện đại môn quả nhiên có một chiếc xe ngựa đứng ở đối diện, một gã lao giả chính tại bên ngoài chờ. Kinh Thập Phương con mắt sáng ngời, nhanh hơn bước chân đi ra phía trước. Đinh quản gia, nguyên lai là ngươi, tìm ta có chuyện gì? Không phải lão hủ tìm ngươi, là đại tiểu thư cùng ngươi có chuyện nói. Đinh đại quản gia nhìn về phía trên có vẻ già hơn rất nhiều, làm một cái cung thỉnh thủ thế. Kinh Thập Phương mỉm cười, bước lên xe ngựa, không lo lắng có cái gì mai phục. Mặc dù trong xe ngựa cất giấu Kinh gia cái kia lão tổ tông, hắn cũng có lòng tin chống đỡ một thời gian ngắn, cao giọng hô to, sẽ có thư viện cao thủ đến cứu viện. Chương 97, Thượng Cổ Đan Phương. Kinh Thập Phương vị kia lão tổ tông, trước kia trong lòng hắn tựa như thiên thần, hôm nay cũng không quá đáng một cái địa nguyên cảnh cường giả mà thôi. Tuy so với mình mạnh hơn rất nhiều, nhưng chưa tới khoảng cách xa xôi không thể đụng chạm. Hắn liền trung gia yêu thú quỷ diện linh tức đều có thể chém giết, đây cũng cùng cấp địa nguyên cảnh sơ kỳ cường giả yêu thú. Tăng thêm đột phá đến luyện thể tầng 9 không lâu, đúng là thực lực tăng nhiều, muốn tìm cường lực đối thủ luyện tập thời điểm. Thời gian thấm thoát, đã hơn một năm thời gian, thực là vật còn mà người đã mất. Xe ngựa nhìn bên ngoài rất bình thường, bước vào trong lại có khác đầu tiên, ôn nhuận như xuân, phủ lên đẹp đẽ quý giá trà lông, đốt quý báo không biết tên hương liệu, rộng rãi có thể để cho hai ba người nằm không có vấn đề. Một cái mi tự viễn đại, mắt như làn thu thủy nữ tử ngồi ở trong xe ngựa, một thân bạch tỷ, da thịt nõn nà, như là nhất tinh khiết lưu nãi, không cần trang sức cũng hấp dẫn vô số ánh mắt. Kinh Thập Phương mặc dù chưa thấy qua, nhưng dựa vào Đinh đại quản gia vừa rồi giới thiệu cũng có thể biết, vị này là Kinh gia đại tiểu thư Kinh Linh Vân. Kinh gia trong đó, ngoại trừ Kinh Tư Sở ra thì vị này Kinh đại tiểu thư nhất phú truyền kỳ sắc thái, thân là nữ nhi lại từ nhỏ gánh lên gia tộc buôn bán sự vụ, cầm trên tay mấy hạng sự vụ đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tập võ tư chất không tính xuất sắc, nhưng nghe nói có luyện đan sư thiên phú, 12 tuổi lúc đã là chính thức luyện đan sư. Nếu không phải thân nữ nhi, bằng kinh linh vân năng lực tại kinh gia đều có thể cùng kinh tư sở tranh giành cao thấp tồn tại. Tại kinh thập phương dò xét kinh linh vân đồng thời, đối phương cũng đang đánh giá hắn. Người này lại để cho kinh gia thanh danh quét rác, bị rất nhiều hải đại thành gia tộc khinh bị ngọn nguồn sao? Thật sự không nghĩ tới, ngắn ngủn hơn một năm thời gian, hắn đã thư viện môn đệ tử. Theo thân phân thượng mà nói, hôm nay ta tại phía xa hắn phía dưới, thật sự là thế sự vô thường, không thể dự đoán. Kinh linh vân đôi mắt sáng trong dị sắc hiện lên, bởi vì đinh đại quản gia hướng hắn đề cử qua kinh thập phương người này, cho nên đối với hắn vẫn có một tia ấn tượng. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc trước chỉ cho rằng có nhất định tu luyện thiên phú nô bộc, trong nháy mắt liền làm ra như vậy gọi người giật mình thành tựu. Cùng ngày đó so sánh, kinh thập phương đã biến hóa rất lớn, thậm chí nhận thức không ra là cùng một người. Không phải tướng mạo ngũ quan biến hóa, mà là khí chất, tất cả đều cách biệt một trời. Thiếp thân kinh linh vân, chúng ta là lần đầu tiên chính thức gặp a. Hoàn toàn chính xác, không biết kinh gia đại tiểu thư ước ta ra có gì chỉ giáo. Kinh linh vân nhìn ra kinh thập phương thái độ lãnh đạm, đem chính mình lời nói sửa sang lại một lần, quyết định ném những cái kia nói năng rườm rà, trực tiếp mở miệng nói ra, có một chuyện muốn nhờ, ta đại ca tháng sau liền nhập thư viện làm ngoại môn đệ tử, kính xin thập phương ra tay chiếu cố một phen. Thỉnh ta chiếu cố kinh gia đại thiếu gia. Kinh thập phương lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, kinh đại tiểu thư chớ không phải đang nói đùa, ta thế nhưng là kinh gia truy nã đuổi giết chi nhân, ngươi không sợ đem tin tức này nói cho ta biết, ta trực tiếp đưa hắn đuổi ra thư viện. Bởi vì nếu thập phương không ra tay giúp đỡ, gia huynh đồng dạng tại thư viện đại không đi xuống. Kinh linh vân trên mặt toát ra một tia mảnh mai tiểu thụy, ngược lại tăng thêm tư sắc kinh tư sở giao du rộng lớn, hắn tại thư viện có mấy cái nội môn đệ tử bằng hữu, đã truyền thư muốn bọn hắn đối với phó gia huynh, tuyên bố muốn gia huynh tại thư viện ở không đến một tháng. Việc này cùng ta liên quan sao? Kinh thập phương cười cười một tiếng, nữ nhân này đem chính mình mị lực xem quá lớn nha. Trong lòng của hắn tuy đã quyết định không truy cứu kinh gia chuyện cũ xóa bỏ, nhưng không đại biểu hắn sẽ trợ giúp kinh gia đệ tử. Kinh gia nội bộ phân tranh đấu đá, cùng hắn quan hệ gì, còn mừng rỡ xem trò hay đây. Kinh gia đại thiếu gia kinh thập phương cũng tin tưởng, là không học vấn không nghề nghiệp tư chất lại kém cỏi ra hỏa, cùng kinh tư sở so sánh tự nhiên là cái gì cũng kém. Nếu không phải kinh linh vân cường chống đỡ, đã sớm trong gia tộc không có ủng hộ thanh âm. Lúc này muốn tới Vạn La thư viện làm ngoại môn đệ tử, tám phần là kinh linh vân nghĩ ra chủ ý, bất quá kinh tư sở tự nhiên sẽ không để cho nàng như nguyện. Ta kinh gia là có xin lỗi ngươi, có thể ngươi dù sao cũng tại kinh gia lớn lên, ta cầu ngươi ra tay giúp lúc này đây. Gia tộc ở trong, ta vẫn không đồng ý đối với ngươi khởi xướng đuổi bắt mà phải điều tra rõ chân tướng, bất quá người vi ngôn nhẹ không thể thành công mà thôi. Như gia huynh có thể leo lên gia chủ vị trí, chắc chắn lúc trước chủ trương đuổi bắt hai gã trưởng lão toàn bộ bắt giữ đem trước mặt ngươi mặc ngươi xử lý. Kinh linh vân đôi mắt sáng chặt chẽ nhìn qua, nội tâm chưa từng có như vậy vô lực. Trong gia tộc, kinh tư sở từng bước ép sát, đã chiếm trước rất nhiều quyền lực, càng không để cho nàng đại ca một điểm hoạt động. Gia tộc bên ngoài, kinh gia danh vọng đại giảm sau, rất nhiều sinh ý đều bị ảnh hưởng, những cái kia tiểu gia tộc đều không nể tình, không nói đến còn có Ngô gia ở bên châm ngòi thổi gió, chiếm trước lợi ích. Kinh linh vân đã hơn một năm nay, có thể nói là lao lực quá độ. Ta muốn báo thù chờ ta tiến vào địa nguyên cảnh giết đến tận kinh gia, ai có thể ngăn ta? Cần gì ngươi hiệp trợ? Nếu ngươi hôm nay tới tìm ta chỉ vì nói cái này một ít chuyện, ta đây chỉ có thể cáo tử. Kinh thập phương đứng dậy muốn đi, đinh đại quản gia xông vào xe ngựa, quỳ trên mặt đất. Thập phương, cầu ngươi giúp đỡ đại tiểu thư, ta cái thanh này lao già quỷ ở đây văn ngươi. Đinh quản gia, ngươi đứng lên đi không cần như thế. Kinh thập phương ánh mắt chớp động, thò tay kéo đinh đại quản gia, đã ngừng lại bước chân. Nhìn xem cũng có luyện thể tầng 9 tu vị đinh đại quản gia, bất quá hơn một năm không gặp, giống như già đi 10 tuổi, tóc xám trắng, trên mặt nếp nhăn nhiều hơn vô số. Xem tại đinh quản gia mặt mũi, ta lưu lại một lát, ngươi tốt nhất có thể tìm lý do khác thuyết phục ta, nếu không ta sẽ rời đi. Kinh thập phương đối mặt kinh linh vân, thản nhiên nói. Ban đầu ở kinh gia lúc, một người duy nhất đối với mình có chút ân tình có thể nói là đinh đại quản gia, sớm để cho hắn tu tập tỏa vân thủ, lại để hắn tìm hiểu thiên cương tỏa vân thủ mô võ thạch bi, khi còn bé cũng chiếu cố nhiều, tận lực an bài nhẹ nhõm việc. Đối mặt kinh gia bất cứ người nào hắn cũng có thể coi người rừng, mạo phạm tiểu là ra tay chém giết. Có thể đinh đại quản gia bất động. Ngươi nếu có thể giúp gia huynh leo lên kinh gia gia chủ vị trí, ta sẽ đem trường đàn phương tặng cho ngươi. Kinh linh vân như rơi xuống rất lớn quyết tâm, theo thiếp thân một cái túi gấm lấy ra một trường ố vàng trang giấy. Ngũ tinh linh đan cửu cung ngọc lộ đan, tăng lên tu vị đan dược, ta dám cam đoan bên ngoài là tìm không thấy cái này đan dược, cái này trường đàn phương tuyệt đối thất truyền, giá trị liên thành. A. Kinh thập phương có một chút hứng thú, ngũ tinh đan dược hoàn toàn chính xác không phải mặt hàng phổ thông. Như cái kia phá kính đan, cũng không quá đáng là tam tinh đan dược. Ngũ tinh đan dược tại toàn bộ Đại Hoang Vương triều mà nói đều là cao giai nhất đan dược. Nếu thật đã thất truyền linh đan đan vương, giá trị càng không thể đo lường, lại tăng tu vị loại, dùng giá trị liên thành hình dung ngược lại không đủ. Người sao có thể xác nhận? Đây là ta lúc đầu đạt được luyện đan sư truyền thừa thời điểm cùng một chỗ phát hiện, là thượng cổ đan vương. Kinh linh vân cắn răng, dù sao đã nói hơn phân nửa, dứt khoát đem toàn bộ tình hình thổ lộ ra. Nguyên lai, kinh linh vân đã bái một gã tam tinh luyện đan sư vi sư, trên thực tế là lúc còn nhỏ một lần ngoài ý muốn nhận được một phần thượng cổ còn sót lại luyện đan sư truyền thừa. Cái này trương thượng cổ đan phương chính là truyền thừa một bộ phận. Thuận tiện nhắc tới, kinh linh vân hiện tại đã là nhị tinh luyện đan sư. Chương 98, thủ hạ thành viên tổ chức. Kinh thập phương ánh mắt hướng trương kia ố vàng phương thuốc quét qua, bên trên liệt kê hơn 10 loại chưa từng nghe qua luyện đan tài liệu. Ngũ tinh đan dược là cho thiên nguyên cảnh cấp bậc cường giả phục dụng, tăng thêm truyền tự thượng cổ, những tài liệu này chưa từng thấy qua mới là bình thường. Đợi người đến thư viện báo ta một tiếng, ta sẽ bảo vệ Kinh Sơn, không ai có thể đuổi hắn đi. Kinh Thập Phương không lo Kinh Linh Vân cầm giả dối đan phương lừa gạt mình, việc này quyền chủ động toàn bộ tại trên tay hắn. Cho dù hắn thông minh, nhưng chỉ là lừa dối nhất thời, mang đến hậu quả chỉ biết càng nghiêm trọng. Kinh Thập Phương phải trả giá, chỉ là cực kỳ bé nhỏ, mà ngay cả nhận lời hai chuyện cũng có thể xem độ khó là hay không đi làm. Về phần Cửu Cung Ngọc Lộ đan đan phương, trước mắt không có thực chất tác dụng, nhưng đợi thực lực mạnh hơn một ít có lẽ sáng tạo ra vô cùng tài phú. Chủ lưu đan dược đan phương, bên ngoài căn bản mua không được, luyện đan sư đối với võ giả lại là một cái phong bế quần thể, đơn giản sẽ không đem đan phương truyền lưu. Kinh Tư Sở đoạn trước thời gian bái phỏng qua cùng gia tộc Giao Hảo Vương Hiền sư, có khả năng thuyết phục hắn làm khó gia huynh. Còn có hắn Giao Hảo mấy người, có hai cái là nội môn đệ tử nhiều năm, ngươi chớ xem thường rồi. Kinh Linh Vân đối với Kinh Thập Phương có thể bảo trụ Kinh Sơn cũng không có 10 phần tin tưởng, bất quá không còn lựa chọn, chỉ có thể thử một lần. Chỉ cần Kinh Sơn không làm trái thư viện quy củ sự tình, tự không có vấn đề. Kinh Thập Phương bái kiến Kinh Tư Sở cùng Nô Khắc Sơn lui tới, nếu như kết giao chỉ là cái này cấp bậc nội môn đệ tử, hắn một chút áp lực đều không. Về phần vị kia Vương Hiền sư, không bị bắt tận tay dưới tình huống, cũng không có khả năng quá phận. Kinh Tư Sở cầm ra điều kiện gì, để cho một gã hiền sư thay hắn bán mạng, tối đa hơi có khuynh hướng mà thôi. Còn có, Kinh Tư Sở đem ngươi coi là kinh gia suy bại đầu sỏ, một mực chủ trương đem ngươi chém giết. Không lâu lại đột phá đến luyện thể tầng 9, chính ngươi cẩn thận chút. Hắn như nhất định tới tìm chết, ta cũng đúng lúc tiễn hắn ra đi. Kinh Thập Phương cười lạnh một tiếng, trong nội tâm sát cơ hiện ra, vậy mà còn đối với mình nhớ mãi không quên, thật sự không biết sống chết. Kinh Linh Vân nói lời tuy có chân ngoài hiểm nghi, nhưng theo Kinh Tư Sở trước kia biểu hiện đến xem, loại này bướng bỉnh nhân thật đúng là có rất lớn khả năng ôm cùng loại ý niệm. Thập Phương, ngươi đừng chủ quan, Kinh Tư Sở thực lực không thể so với các ngươi tông môn đệ tử yếu. Nô ra một gã luyện thể tầng 9 trưởng lão, tại Kinh Tư Sở trên tay không đến 30 chiêu tự thua, phi thường lợi hại. Đinh Đại quản gia gặp Kinh Thập Phương thái độ có chút lơ đễnh. Ta sẽ không xem nhẹ bất cứ người nào, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, Kinh Tư Sở nếu dám đối với ta động thủ, ta cam đoan sẽ là hắn làm ra cuối cùng hối hận một cái quyết định. Kinh Thập Phương mắt lộ ra hàn mang, nói xong tiểu xuống xe ngựa. Hô. Kinh Linh Vân thở khẽ hư khí, vừa bị Kinh Thập Phương lợi hại ánh mắt quét qua, thực sự như tâm tư đều bị nhìn xuyên cảm giác. Loại cảm giác này, chỉ có mấy năm trước tộc tế bên trên nhìn thấy thái thượng trưởng lão lúc mới có. Đinh Bá, ngươi nói thực lực của hắn mạnh bao nhiêu rồi, như thế nào cho ta như vậy áp bách? Lão hủ cũng nhìn không thấu, lúc này mới bao nhiêu thời gian, tiểu đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, Vạn La thư viện thực sự thần kỳ. Nếu đại thiếu gia cũng có thể tại thư viện thoát thai hoán cốt thì tốt rồi. Đinh đại quản gia cũng là tôi thể viên mãn tu vị, có thể vừa ở một bên như thế nào dò xét, đều nhìn không thấu Kinh Thập Phương chi tiết. Thư viện hàng năm tuyển nhận đệ tử cũng không ít, có bao nhiêu người có thể như Kinh Thập Phương tiến bộ thần tốc. Chúng ta lúc đó chẳng phải nghe ngóng, nhập viện năm thứ nhất tiểu tấn vi nội môn đệ tử, cái này 30 năm ở bên trong chỉ có một cái. Kinh Linh Vân khẽ lắc đầu, nàng đương nhiên không cho rằng đây hết thể biến hóa đều do Vạn La thư viện tạo thành, đáng tiếc, nếu chúng ta sớm một bước phát hiện Kinh Thập Phương thiên phú thì tốt. Ở lại kinh gia cho dù không có nhanh như vậy, chờ thêm 2 năm đồng dạng có thể phát triển đến chống lại Kinh Tư Sở tình trạng, phần thắng muốn lớn hơn nhiều. Hiện tại, ta chỉ hy vọng Kinh Thập Phương càng mạnh càng tốt. Dùng tam đệ tính tình sao có thể nuốt cơn tức này, sớm muộn có một ngày tìm tới hắn. Đến lúc đó ta lại ra thỉnh cầu, nhờ hắn phế đi tam đệ tu vị, gia nhân mới có thể bình an. Đinh đại quản gia thần sắc không thay đổi, gia tộc kia trưởng lão bên đó. Thu càng thêm thủ, bọn hắn nếu biết đến chúng ta cùng Kinh Thập Phương hợp tác, há có thể để cho đại thiếu gia trở thành gia chủ. Đinh bá, ngươi xem Kinh Thập Phương tốc độ phát triển, qua vài năm không chừng liền thái thượng trưởng lão đều không làm gì được hắn, các trưởng lão ý kiến lại có quan hệ gì? Kinh Linh Vân trong tươi cười mang theo đắng chát. Bất đắc dĩ chi ý giật vu nôn biểu Kinh Thập Phương càng mạnh, có kia sự tình mới sẽ không trở thành gia tộc nỗi nhục. Nếu hắn thật có thể trở thành địa nguyên cảnh thậm chí thiên nguyên cảnh cường giả, ai có sẽ cầm chuyện này ra chế nhạo Kinh gia. Một tiếng thở dài, xe ngựa chậm rãi chạy nhanh, rời khỏi Thanh Châu thành. Kinh gia sự tình, Kinh Thập Phương cũng không đem nó tăng lên tới rất trọng yếu địa vị, chỉ cho là một khúc nhạc đệm. Kinh Tư Sở trả thù, hắn là tại trong lòng nhớ lên một số, sau nếu có cơ hội đụng phải tuyệt không hạ thủ lưu tình, không đáng bận tâm nhiều. Kinh Tư Sở có một gã cường giả vi sư thì thế nào? Mình tại Vạn La thư viện các phương diện điều kiện tu luyện đều là hậu đại giới tình huống, liền cơ bản nhất tu vị cũng đã vượt qua, cũng không tin đối phương có thể uy hiếp được mình. Ngoại môn tiểu có vài người hướng ta tỏ vẻ dựa sát vào chi ý, bất quá một mực không để ý, vừa vặn thừa dịp này liên lạc thoáng một phát. Kinh Thập Phương đi đến ven hồ, tiến về ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử chỗ giao nhau, bước chân dừng lại, sửa hướng về phía một con đường. Kinh Linh Vân nhờ chiếu cố Kinh Sơn, điểm tình hắn tại ngoại môn nên có một chút mình thành viên tổ chức. Có việc tiểu đệ phục hắn lao, có ngoại môn đệ tử thủ hạ. Tối thiểu không vì đóng cửa khổ tu mà chính mình trong thư viện phát sinh đại sự cũng không biết, có người trước đem tình báo mới nhất đưa lên. Có chút rườm rà sự tình bất tiện xuất động, cũng có thể có thủ hạ hỗ trợ hoàn thành, thí dụ như là chiếu ứng ngoại môn Kinh Sơn, hắn chỉ có một người, tổng không có khả năng suốt ngày chạy ra ngoại môn chằm chằm thủ hộ. Về phần thường thấy nhất ở thư viện nhiệm vụ trong đó, cầm ngoại môn đệ tử làm cu ly, Kinh Thập Phương ngược lại không cần. Trên người hắn có không ít không thể lộ ra ánh sáng đồ vật, như càn khôn giới, hiện tại một mình hành động càng tốt. Lô Bảo, Phùng Khang, hai người tại ngoại môn đệ tử đều bài danh thập cường thực lực, đặc biệt là Phùng Khang tiến vào thư viện cũng không quá 2 năm, có thể nói thuộc về tiền đồ tương đối quang minh chủng loại kia. Bất quá lần này trận thi đấu nhỏ, hai người đều kết quả thảm đạm, một cái đụng phải ra tay tàn nhẫn Mã Lâm, ngã xuống tiểu tổ thi đấu, một cái đụng phải La Tiêu Sơn, ngã xuống Bắc Cường. Tại trận thi đấu nhỏ kết thúc, Lô Bảo cùng Phùng Khang cùng hướng Kinh Thập Phương tỏ hy vọng sau này đối với bọn họ có chỗ chiếu cố ý tứ. Lô Bảo tại trận thi đấu nhỏ đắc tội Mã Lâm, thậm chí còn chống đối Mã Trung Hiền sư một câu, có thể tưởng tượng sau tại ngoại môn thời gian nhất định không sống khá giả. Mã Lâm trên lôi đài mấy chỗ kiếm thương đến giờ còn không có hoàn toàn phục hồi, đây mới là chưa tìm Lô Bảo phiền toái, bất quá tính toán dưỡng thương thời gian cũng là nhanh tốt rồi. Về phần Phùng Khang, nguyên bản lòng dạ cũng rất cao, nhưng chứng kiến chính mình càng tuổi trẻ phong vũ nhiên đều xông vào bán kết, lần tiếp theo đoán chừng vẫn là đoạt không đến danh đầu, mới có ở nội môn tìm chỗ dựa nghĩ cách. Nội môn hơn trăm đệ tử, đáng giá đầu nhập vào tự nhiên là những cái kia bài danh thập cường đại lão, sắp xếp xuống tựu là tiền đồ vô hạn người mới. Như Kinh Thập Phương loại này hiện tại chưa có gì đặc sắc, nhưng xem hắn uy thế không dùng 2-3 năm thì có thể thành nội môn đệ tử người nổi bật. Kinh sư huynh sau này có gì phân phó, ta tất xông pha khói lửa tương theo. Thủy Đình, ba người ngồi vây quanh tại bàn đá bên cạnh, một bình đậm đặc trà đun sôi, từng làn bạch tiên phiêu khởi. Cương giả vi tôn, Lô Bảo cùng Phùng Khang đều so với Kinh Thập Phương lớn hơn mấy tuổi, nhưng bây giờ mở miệng một tiếng sư huynh phi thường tự nhiên. Không nói nội môn đệ tử vốn so ngoại môn đệ tử cao một bậc, đều là ngoại môn đệ tử rõ ràng thực lực sai biệt thời điểm cũng sẽ bị người ngoài dâng tặng sư huynh danh tiếng. Lô Bảo thái độ rất tích cực, trong lòng hắn còn lo lắng Mã Lâm tìm hắn phiền toái, nếu không có người giúp hắn xuất đầu mình có thể đấu không lại Mã Lâm. Mọi người đều là thư viện đệ tử, trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Kinh Thập Phương nhìn hai người sắc mặt ta hôm nay đã tôi thể viên mãn, năm nay thi đấu được thêm phá kính đan ban thưởng cũng không dùng đến. Lô Bảo cùng Phùng Khang hai mắt sáng ngời, vì Kinh Thập Phương kinh người tiến bộ mà kinh ngạc, cũng vì hắn trong lời để lộ ra ý tứ mà tâm động. Thi đấu trong chỉ cần tiến vào thập lục danh tựu có phá kính đan với tư cách ban thưởng, Kinh Thập Phương không dùng đến lời này dụng ý tự nhiên khích lệ bọn hắn, nếu làm việc đắc lực sẽ có phá kính đan ban thưởng. Hai người thái độ càng nóng lên, đem tư thái phóng thấp hơn, phá kính đan dụ hoặc thật sự quá lớn. Kinh Thập Phương thuận tiện đem Kinh Sơn sự tình cùng bọn hắn nói, đợi Kinh Sơn tiến vào thư viện sau đối với hắn chiếu cố một phen, miễn cho bị người chèn ép, nếu có không đối phó được người động thủ sẽ thông chi hắn. Lô Bảo cùng Phùng Khang thủ hạ đều có một đám ngoại môn đệ tử, coi như ngoại môn trong rất có thế lực tiểu đoàn thể. Bọn hắn đương nhiên liên tục không ngừng đáp ứng. Loại chuyện này không có gì độ khó, tiện tay tiểu có thể làm được. Lô sư huynh, xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn. Hai cái ngoại môn đệ tử một đường chạy như điên, tại thủy đình hô to. Chuyện gì, như vậy ồn ào? Lô Bảo nghiêm nghị quát, bọn thủ hạ biểu hiện để cho hắn cảm thấy tại Kinh Thập Phương trước mặt có chút xấu hổ. Mục Tinh Quốc phát hiện một chỗ di tích, âm khí trùng thiên, có vô số thi quỷ chạy ra, nghe nói là trùng cổ thời kỳ di tích. Xích Tùng Điện đã dán nhiệm vụ bảng đơn, là tập thể nhiệm vụ, không hạn nhận lấy số lần. Người nọ thở hổn hển, đem chuyện xảy ra kể lại. Trung cổ thời kỳ di tích, thi quỷ vô số. Kinh Thập Phương đông đứng lên, quả thật là một đại sự. Thư viện nhiệm vụ đã ra, có điều kiện gì? Phùng Khang truy vấn. Là nội môn đệ tử mới có thể tiếp, nói là di tích độ nguy hiểm cực cao, ngoại môn đệ tử dễ dàng mất mạng. Lô Bảo cùng Phùng Khang thần sắc buồn bã, di tích cổ xưa đích thật nguy hiểm, có thể thường thường nương theo lấy cự đại lợi nhuận, đáng tiếc ngoại môn đệ tử không thể tiến về. Chương 99, Trung cổ di tích. Đông Hoàng đại lục, đối với trong lịch sử mấy thời kỳ phân chia chủ yếu dùng ba cái đại nhất thống hoàng triều với tư cách của quốc. Trước khi Sở Ly hoàng triều sụp đổ, cách cái thứ nhất đại nhất thống hoàng triều tầm đó được xưng là trung cổ thời kỳ, bởi vì xa hơn sau vô luận võ học hay võ kỹ cùng hiện nay không có bao nhiêu phân chia. Một trong đó thời cổ kỳ di tích, ý nghĩa ít nhất có 10 vạn năm lịch sử, từng di tích khai quật thường mang theo làm cho người liễu lơi thu hoạch, theo đồ môn thành cổ có thể nhìn ra một hai, mà thành cổ di tích chỉ là theo vạn năm trước thần chậm vương triều chuyển xuống. Bất quá di tích khai phát quá trình nguy hiểm đồng dạng không thể dự đoán, thảm thiết nhất một lần giáo huấn không ai sống sót là mấy trăm năm trước đại hoàng vương triều chủ trì thăm dò trung cổ di tích dạ nhận vương mộ. Vương thất vô số tinh anh, hơn trăm tiên thiên cường giả tất cả đều hao tổn tại dạ nhận vương mộ, thậm chí cả hai gã nguyên đan cảnh tiên thiên trí cường giả. Việc này ác liệt sự kiện, có thể nói làm cho đại hoang vương triều từ thịnh chuyển suy chủ yếu nguyên nhân. Bằng không dù vương triều vấn đề nhiều hơn nhưng có hai gã nguyên đan cảnh cường giả chiếu cố, bảy đại tông môn cũng không dám quá phận lỗ mãng. Mà so sánh tổn thất, theo dạ nhận vương mộ thu hoạch đến cực kỳ bé nhỏ, xa xa không thể đền bù nổi tổn thất vương thất. Thẳng đến ngày hôm nay, dạ nhận vương mộ đều không có khai quật hoàn toàn, tối đa chỉ 1/3 tiến độ. Đại hoang vương thất sớm đã hướng bảy đại tông môn cởi mở. Cũng không có một nhà tông môn cao tầng sẽ đầu nắm đầu, đem lực lượng đầu nhập vào đó. Vương thất vết xe đổ ngay tại trước mắt, ngu gì hướng cái này không đáy thâm viên đầu nhập, cũng không có tin tức xác thực dạ nhận vương mộ có nghịch chuyển càn khôn chí bảo. Mục Tinh Quốc phát hiện mới di tích cấm ngoại môn đệ tử tham dự, nói rõ chỉ có nhất định tính nguy hiểm, nhưng còn không cao lắm. Bằng không cực nguy hiểm mấy cái di tích lại để cho nội môn đệ tử đi vào, giống nhau cựu tử nhất sinh, không có khả năng đem thư viện tương lai tinh hoa tất cả đều tổn thất tại đây. Đương nhiên nói một điểm nguy hiểm không có cũng không phải, thích hợp sinh tử tôi luyện, huyết sống mãi với nhau đúng là thư viện mục đích. Chỉ có thông qua loại này khảo nghiệm mới có thể nhanh hơn thúc giục những thiên tài kia tiến bộ, về phần chết ở nửa đường thiên tài cái dĩ nhiên không phải chân chính thiên tài. Kinh Thập Phương cùng Lô Bảo Phùng Khang hai người cáo biệt, trực tiếp đến Xích Tùng Điện. Xưa nay khó nhìn thấy nội môn đệ tử tại đây, giờ phút này lại chật ních nội môn đệ tử, lẫn nhau trao đổi trong tay tình báo, các loại quan hệ mục tinh cốc tin tức truyền lưu, một ít người tạo thành hợp tác đội ngũ tiếp nhiệm vụ chuẩn bị xuất phát. Một chương hỏa hồng bảng đơn, giáng tại xích tùng điện bắt mắt nhất vị trí, giảng thuật hiện tại mục tinh cốc cơ bản tình huống. Trước mắt âm khí đã ảnh hưởng đến toàn bộ mục tinh cốc, du thoán thi quỷ vượt quá ngàn đầu. Bình thường thi quỷ tiểu có luyện thể tầng 9 thực lực, nếu là thi tướng có địa nguyên cảnh thực lực, thì chúng ta những này nội môn đệ tử nhiệm vụ tiểu ở ngoại vi rào sát thi quỷ, cũng không phải khiến chúng ta thật sự tiến vào di tích. Kinh Thập Phương đem bảng đơn nội dung nhanh chóng nhìn một lần, phát hiện cụ thể nhiệm vụ cùng hắn nghĩ có một ít chênh lệch. Ngẫm lại cũng phải, mục tinh cốc di tích vừa bị phát hiện không lâu, hiện tại đúng là thư viện cường giả ở phía trước mở đường thời điểm, đối với bên trong tình hình giải không nhiều, không thể nhanh như vậy để cho nội môn đệ tử đi vào. Mà thi quỷ khắp nơi hoạt động, đối với phụ cận bình dân có thể nói là một hồi đại họa, căn bản kháng không nổi. Đối với nhà mình địa bàn, Vạn La thư viện đương nhiên có nghĩa vụ duy trì trật tự an toàn, tiêu diệt toàn bộ thi quỷ thế là việc phải làm. Bất quá quan trọng hơn nhiệm vụ là mau chóng thăm dò khai phát di tích, trước khi cái khác tông môn kịp phản ứng, nhân thủ vốn không đủ, tiêu diệt thi quỷ công tác là giao cho nội môn đệ tử. Chém giết một đầu thi quỷ, ban thưởng 20 điểm cống hiến, chém giết thi tướng, ban thưởng 100 điểm cống hiến. Bất quá trên bảng danh sách minh xác đề cập, nghiêm cấm thực lực không đủ người đi đối phó thi tướng, miễn cho mất mạng. Muốn biết tại đậm đặc âm khí ảnh hưởng xuống, có võ học căn cơ nội môn đệ tử sau khi chết có rất lớn tỷ lệ chuyển hóa thành thi quỷ. Đến lúc đó tiểu là trừ quỷ không được, phản làm mình biến thành quỷ rồi. Thư viện suy đoán những này thi quỷ, thi tướng đều là chết tại tòa di tích bên trong tiền nhân biến thành, cho nên trên người bọn họ nếu có đồ vật gì đó trải qua 10 vạn năm không có phong hóa, tất nhiên là cực kỳ giá trị bảo bối. Ai có thể đạt được, tiểu quy người đó. Bất quá xem ra có thể có bực này đồ tốt tất nhiên là thi tướng, bình thường thi quỷ khả năng không lớn. Kinh Thập Phương theo có hạn tin tức tận lực phân tích, mục tinh cốc chính mình tất nhiên muốn đi, nhưng như thế nào tránh nguy hiểm lại có thể nhiều thu hoạch, là cần hảo hảo kế hoạch. Đi đến Xích Tùng Điện đưa ra tinh bài, tiến hành rảnh tay tục về sau tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Đang chuẩn bị đi tìm hiểu tiếp, chứng kiến một gã hiển sư dưới sự dẫn dắt một đám giáo thụ vội vàng đi qua, hướng về Xích Tùng Điện mà đi. Thập Phương, ngươi cũng tiếp nhận nhiệm vụ. Điền sư huynh cùng bên cạnh một danh khác giáo thụ nói hai câu, thoát ly đội ngũ đi tới. Vâng, Điền sư huynh ngươi cũng phải đi mục tinh cốc. Kinh Thập Phương nhìn một đám giáo thụ đều thần sắc vội vàng, đang chờ xuất phát, hiện nay mục đích ở đâu tiểu không cần nhiều lời. Thi quỷ chạy ra khỏi mục tinh cốc phạm vi, tàn sát hai thôn nhỏ, thư viện phải ra tay. Điền sư huynh nói rất nhanh, thời gian của hắn không nhiều, ta nói ngắn gọn, lần này sự tình quá đột nhiên, di tích là 5 ngày trước bị một cái thợ săn phát hiện một tia âm khí thăm dò phát hiện, hiện tại cơ bản có thể xác định là trung cổ thời kỳ một gã trưởng sinh cảnh lịch thiên cường giả cho mình chuẩn bị mộ huyệt, chỉ sợ lần này chúng ta thư viện một nhà ăn không vô nổi. Trường sinh cảnh lịch thiên cường giả. Kinh Thập Phương nhẹ giọng kinh hô, lại vượt ra tiên thiên cảnh giới lịch thiên đại năng. Bất quá đã trường sinh, vì sao còn muốn cho mình chuẩn bị huyệt, thật sự là kỳ quái. Thư viện đoán trong huyệt mộ không phải tốt như vậy khai phát, cho nên trong đoạn thời gian này thừa dịp mặt khác tông môn không kịp phản ứng tận khả năng đem tầng ngoài bảo vật thu thập. Sau đó sẽ theo biểu hiện tạo các loại ban thưởng, ngươi phải hảo hảo cố gắng, bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống giết càng nhiều thi quỷ. Ta hiểu. Kinh Thập Phương gật đầu, tin tức này rất trọng yếu, may mắn có Điền sư huynh tự nói với mình. Điền sư huynh tin tức nhất định đến từ Mễ Khải hiền sư, tin cậy tính rất lớn, tuyệt đối vượt qua nội môn đệ tử truyền đến truyền đi không biết qua bao nhiêu đạo thủ tục tin tức. Còn có, mấy ngày sau mặt khác tông môn nhất định sẽ lục đục kéo đến. Tiền bối trưởng lão tự nhiên sẽ không tìm các ngươi phiền toái, có thể những cái này tông môn tinh anh đệ tử sẽ tùy thời hướng các ngươi khiêu khích tranh đấu, chính mình coi chừng. Tông môn tầm đó, ra tay sẽ không nhẹ, nếu có thể thắng cũng tốt, vì thư viện tăng mặt mũi. Điền sư huynh vỗ vỗ vai hắn, lúc này có ba gã viện trưởng tự mình xuất động, biểu hiện của ngươi nếu có thể lọt vào viện trưởng trong mắt, thế nhưng là khó được cơ duyên. Thôi, không cùng ngươi nhiều lời, ta còn phải đi lĩnh cấp cứu đan dược. Ân, Điền sư huynh ngươi cũng coi chừng an toàn. Kinh Thập Phương nhìn Điền sư huynh rời đi, nội tâm đối với mục tinh cốc tình hình đã có đại khái hiểu rõ. Di tích nội bộ bảo vật cùng ta quan hệ không lớn, dùng năng lực ta đánh chết vài đầu thi quỷ không thành vấn đề, thi tướng phải tìm người liên thủ mới được. Về phần mặt khác tông môn đệ tử, ta vốn muốn thừa cơ giao thủ thí nghiệm thực chiến năng lực, cầu còn không được a. Thi quỷ, thi tướng thực lực đều chỉ cùng giai trong bình thường nhất cái chủng loại kia tồn tại, như thi quỷ trong nội môn đệ tử cũng có thể một đấu một. Kinh Thập Phương gần đây tiến bộ không ít, đúng lúc thông qua lần này mục tinh cốc di tích mở ra thần uy, cần hiển lộ rõ ràng thực lực. Vì sao ta không thể theo đội tiến vào di tích, lẽ nào lại như vậy? Một gã thân hình ngang tàng, so người chung quanh cao hơn một cái đầu nội môn đệ tử là lớn. Đúng vậy, Long sư huynh thực lực đâu so với bọn hắn kém, thật sự không có đạo lý. Long sư huynh chúng ta đi chém giết thi tướng, không chừng cũng có được vài món trung cổ bảo vật, không so với bọn hắn thu hoạch chênh lệch. Nhiều người phụ họa theo đuôi, hiển nhiên đều là Long sư huynh thủ hạ. Kinh Thập Phương nhận ra vị kia Long sư huynh, lần trước thi đấu tiến vào bán kết, là địa nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Nghe nói đệ tử hạch tâm có tư cách theo đội tiến vào di tích nội bộ, loại này khác biệt đối đãi để cho Long sư huynh có chút khó chịu, đi di tích nội bộ nguy hiểm rất lớn. Chỉ là thu hoạch ở đâu bên ngoài giết thi quỷ năng so sánh được. Mấy cái tiến vào địa nguyên cảnh nội môn đệ tử, ai không muốn thành vi đệ tử hạch tâm, một cái có thể tăng cường thực lực cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Huống chi là trung cổ di tích, không chừng một kiện bảo vật tiểu có thể làm cho thực lực tăng gấp đôi, có được vượt cấp khiêu chiến bổn sự. Kiếm đường cái kia mấy thanh thần kiếm, có tương đương một bộ phận đến từ thư viện trong lịch sử đối với các nơi di tích khai phát, thậm chí kể cả quân Hận Thủy viện trưởng trong tay đê cấp bảo khí Ngọc Tiêu cũng có lai lịch như vậy. Kinh Thập Phương không tiếp tục nghe, ngay cả viện tử đều không trở lại, dù sao hắn quan trọng đồ vật đều thu tại Càn Khôn giới, trực tiếp đi Thần Tuấn đường. Mục Tinh Cốc là tại Thanh Châu biên giới, cùng Thanh Châu thành có hơn vạn dặm khoảng cách, không có một đầu tốt nhất kỵ thú thay đi bộ hao tổn không ít thời gian. Thần Tuấn đường liệt hỏa đà có hạn, hiện nay thư viện đại xuất động khẳng định dùng đi không ít, nếu chậm không chừng liền liệt hỏa đà đều thuê không được. Kinh Thập Phương đến Thần Tuấn đường, đi bên trong xem xét, quả nhiên nuôi dưỡng liệt hỏa đà vị trí đã giảm không ít. Ta muốn thuê liệt hỏa đà, nhanh cho ta tuyển một đầu trạng thái tốt. Kinh Thập Phương âm thầm may mắn đến kịp thời, lập tức đưa ra tin bài. Tốt, thỉnh kinh sư huynh chờ một lát. Tiến hành thuê công là lúc trước khiển trách Kinh Thập Phương không hảo hảo đối đãi Tuyết Hoa Mã cái kia thanh tú thiếu nữ, giờ phút này trên mặt khẩn trương e lệ, cầm tin bài đăng ký sau vội vàng dẫn ra một đầu liệt hỏa đà. Xem ra kinh sư huynh không có mang thủ, đem chuyện đó quên mất, may mắn may mắn. Thanh tú thiếu nữ vô vô bộ ngực ta nói đi, có thể năm thứ nhất được nội môn đệ tử thiên tài làm sao lòng dạ hẹp hòi, nhớ kỹ điểm ấy việc nhỏ. Chương 100, không có sự sống. Lúc trước Kinh Thập Phương đoạt được trận thi đấu nhỏ danh đầu, trở thành nội môn đệ tử thời điểm, thanh tú thiếu nữ dưới lôi đài đang xem cuộc chiến, thế nhưng sợ hãi kêu lên một cái. Chính mình từng chỉ vào nội môn đệ tử mắng to, hồi tưởng lại thật sự có chút sợ hãi. Cũng may về sau không có phát sinh cái gì, theo biểu hiện đến xem, Kinh Thập Phương hoàn toàn không đem việc này để trong lòng. Cố ý tuyển một đầu khỏe mạnh liệt hỏa đà, giao cho Kinh Thập Phương. Kinh Thập Phương thỏa mãn gật đầu, hắn không hiểu thuần thú chi thuật, nhưng hiểu được vọng khí, tự nhiên nhìn ra liệt hỏa đà trạng thái thật tốt, tin tưởng tốc độ chạy không chậm. Đang muốn nắm liệt hỏa đà ly khai, xa bên cạnh có một người chạy tới, đem liệt hỏa đà lưu lại. Người nọ vận dụng thân pháp võ kỹ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến trước mặt. Chuẩn bị 10 đầu liệt hỏa đà, Long sư huynh đội ngũ lập tức tới, không được chậm trễ. Còn ngươi nữa, đem liệt hỏa đà giao ra đây, sau đó rời đi. Cái này nội môn đệ tử thái độ hung hăng càng quái, không đem Kinh Thập Phương đặt trong mắt, vây mặt hất hàm sai khiến. Ân, ngươi không nghe ta nói, còn không đi. Tôn Tép ngại nhép, ta đã thuê liệt hỏa đà, ngươi có gì tư cách đòi cướp đi. Kinh Thập Phương hừ lạnh một tiếng. Long sư huynh, có lẽ là vừa cái kia to mồm Long sư huynh, xem ra muốn dẫn thủ hạ xuất phát, tiến mục tinh cốc. Không nói thần tuấn trong điện không dư thừa liệt hỏa đà, mình đã cầm xuống sao có việc ngược lại, đừng nói một người đệ tử, coi như Long sư huynh bản thân đứng trước mặt hắn cũng không nhượng bộ. Hảo tiểu tử, dám chống đối ta. Cái này nội môn đệ tử mở trừng hai mắt, hai tay trương giơ lên, hướng phía trên đầu của hắn chảo đến. Xuy, vánh quang tiềm động, máu tươi bắn ra, Kinh Thập Phương như không có gì, quay người nắm liệt hỏa đà lý khai. Loại này giành giật từng giây thời khắc mấu chốt, không rảnh rỗi cùng đối phương giảng đạo lý, dùng thực lực đến nói cho hắn biết liệt hỏa đà thuộc về ai đơn giản nhất. Tiên tiêu nội môn đệ tử Thái Dương có một dòng máu tươi chậm rãi lưu lại, thẳng đến Kinh Thập Phương thân ảnh biến mất trong tầm mắt, thân thể mới dám hơi động một chút, thò tay lau lau thoáng một phát cái trán. Người nọ là ai? Nội môn lúc nào ra loại này kiếm thuật cao thủ, một kiếm tiểu đoạt đi tinh thần, cho dù muốn lấy mạng cũng chống cự không được. Cái này nhân tâm đại loạn, chần chờ một lát mới hỏi thanh tú nữ tử đối phương là ai. Kinh Thập Phương, nguyên lai hắn là Kinh Thập Phương. Ta còn nói Liễu Liệt vô dụng, nguyên lai lợi hại đến trình độ này, bằng Liễu Liệt tiểu tử kia làm sao có thể đỡ hắn một kiếm. Quách Kình tại Long Bá Vũ thủ hạ coi như nhân vật số má, bản thân có luyện thể tầng 9 tu vị, ở nội môn có thể xếp trung thượng. Mười đầu liệt hỏa đã rất nhanh điều đủ, Long Bá Vũ cũng mang theo thủ hạ đến, chứng kiến Quách Kình trên trán vết thương, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, chuẩn bị vài đầu kỵ thú đều bị thương. Quách Kình không dám giấu giếm, đem sự tình xảy ra nói một lần. Việc này nói ra thật là mất mặt, nhưng không nói sau bị Long Bá Vũ tra được, hậu quả càng thêm đáng sợ. Tìm đường chết. Long Bá Vũ nhướng mày, tự có một cố mãnh liệt sát khí, gọi người sợ chờ đến mục tinh cốc nhất định phải để tiểu tử kia biết đắc tội ta hậu quả. Long Bá Vũ có một đầu phú nhân thú, thủ hạ mỗi người một đầu liệt hỏa đà, rất nhanh xuất phát. Long hắn phẫn nộ, có thể cũng biết trước mắt mục tinh cốc di tích mới là trọng điểm, cái kia đắc tội ra hỏa sau này có rất nhiều thời gian. Hôm nay cho Long Bá Vũ một bạn hai, khẳng định là ghi hận, nội môn lại nhiều một cửu gia. Kinh Thập Phương lắc đầu, đây cũng không phải mình trêu chọc người khác, mà người khác hướng hắn đến. Người nọ đã báo Long Bá Vũ danh hảo, không cho liệt hỏa đà đạo lý tuy là của mình, nhưng đồng dạng cũng chứng minh hắn không đem Long Bá Vũ để trong lòng. Đối với đại đa số nội môn đệ tử mà nói, không cần vì một đầu liệt hỏa đà đắc tội Long Bá Vũ bực này nhân vật. Chẳng phải đổi một đầu liệt hỏa đà, cho dù không có cũng không quá đáng mất 2-3 ngày đến mục tinh cốc. Kinh Thập Phương không giống với, nhượng liệt hỏa đà đại biểu hắn đối với Long Bá Vũ cúi đầu, còn đối với Long Bá Vũ thủ hạ cúi đầu. Đối với trí tại thành vi đệ tử hệ tâm, tuyệt đối không thể chịu được. Trái lại, có thể trực diện đối kháng Long Bá Vũ loại này uy tín lâu năm cường giả, đối với dựng lên bản thân ở nội môn uy vọng là nhanh nhất thủ đoạn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn tại Long Bá Vũ trả thù còn có thể kiên trì, thậm chí phản kích. Địa nguyên cảnh sơ kỳ thôi, không địch lại cũng không phải tùy ý vớt ve, ít nhất có thể bảo trì bất bại. Long Bá Vũ không riêng tu vị vượt quá một bậc, linh khí phương diện cũng không thua kém, trên người chí ít có một công một thủ trung cấp linh khí, tuy nói xuất từ hàn môn, có thể đến Long Bá Vũ tu vị, tích lũy mấy năm trung cấp linh khí không khó. Thi đấu danh đầu, thậm chí được ban thưởng một kiện cao giai linh khí. Kinh Thập Phương duy nhất ưu thế, có lẽ là tu luyện công pháp cùng kiếm pháp. Bằng vào đại thành cảnh giới Bảo Sơn Ân Kiếm, hắn có lòng tin để Long Bá Vũ vang trời lôi truy không công mà lui, tổn thương không được mình. Cùng Long Bá Vũ giao thủ, là một lần rất tốt thực chiến cơ hội, tôi luyện kiếm pháp. Mà đánh một trận xong, đích thị là có thể thanh danh lên cao, thành lập đoàn đội sự tình cũng thuận lợi. Kinh Thập Phương đối với đắc tội Long Bá Vũ hậu quả không lo lắng, trái lại có một tia chờ mong. Tinh tế nghĩ lại, hắn trong thư viện cửu gia không ít, chỉ nội môn tiểu có Long Bá Vũ, Tiến Thập Tam, Liễu Liệt ba cái. Cùng Long Bá Vũ so với, mặt khác hai cái thật có chút không đủ nhìn. Liên Hỏa Đà với tư cách kỵ thú ưu việt tính, hai ngày sau Kinh Thập Phương rốt cục cảm nhận được, dùng bước đi như bay hình dung thích hợp nhất. Vững vàng ngồi thoải mái dễ chịu không khác gì đi tiểu, sốc này cảm giác mệt mỏi rất ít, không cần hao tâm tổn trí điều khiển. Sức chịu so Tuyết Hoa Mã không biết cao hơn bao nhiêu, cả ngày chạy không thấy mệt mỏi, như trước tinh thần no đủ. Khó trách Liệt Hỏa Đà tại đê cấp yêu thú trong thực lực kém cỏi, giá trị nhưng lại cực cao, chỉ giải rác vài loại trên nó. Kinh Thập Phương nuốt ve Liệt Hỏa Đà mềm mại bị mau, trong lòng nghĩ đến Hóa Thạch Mãng. Trương Trương lần này lột ra biến dị sau đã cùng bình thường đê cấp yêu thú có rất lớn bất đồng, không chừng có thể trở thành Hóa Thạch Mãng vương như vậy tồn tại, không biết tấn thăng trung gia yêu thú có thể là kỵ thú không. Lo nghĩ Hóa Thạch Mãng cái kia thân thể cao lớn, như thế nào cũng không giống đem làm kỵ thú bộ dạng, rất nhanh buông tha cho cái này không thực tế ý niệm. Đê cấp yêu thú trong giá trị có thể ở Liệt Hỏa Đà phía trên, tự nhiên là hoàn mỹ nhất kỵ thú một trong phú niên thú, cực tốt sức chịu đựng, tốc độ nhanh, ngay cả năng lực chiến đấu cũng không tầm thường. Phú niên thú tính táo bạo, cực kỳ hiếu chiến lược so Hóa Thạch Mãng mạnh hơn chút ít, không phải Liệt Hỏa Đà loại này ôn hòa tiểu yêu thú. Lại hướng lên, trung gia yêu thú bên trong hoàn mỹ nhất kỵ thú là thuộc về Tứ Tí Vân Đà. Tứ Tí Vân Đà không thể chính thức phi hành, chỉ có thể dưới chân ngưng tụ bao quanh vân khí, ngắn ngủi ly khai mặt đất đoạn nhỏ thời gian. Có thể nói, cùng chính thức phi hành yêu thú kém xa, Tứ Tí Vân Đà phương diện này khuyết điểm rất lớn. Dù vậy, nó như trước bị gọi hoàn mỹ nhất kỵ thú, có thể thấy được phương diện khác xuất chúng. Không biết mệt mỏi, có ghi chép là từng có cơi Tứ Tí Vân Đà đi 12 ngày, chạy hơn 30 vạn dặm. Linh trí khá cao, Tứ Tí Vân Đà là trung gia yêu thú trong chỉ số thông minh cao nhất một loại, hoàn mỹ cảm nhận được chủ nhân tâm ý. Chiến lược cường đại, trưởng thành Tứ Tí Vân Đà tương đương địa nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, mạnh nhất trung gia yêu thú một trong. Về phần cao gia yêu thú vốn rất thưa thớt, thực lực lại cường đại dị thường, cực ít người có thể bắt đem thuần hóa vi kỵ thú, Kinh Thập Phương hiểu rõ không nhiều. Cũng chẳng biết lúc nào có thể tới Phú Niên Thu thậm chí Tứ Tí Vân Đà, rong ruổi tứ phương, khoái ý nhân sinh. Kinh Thập Phương miên man bất định, chuyển hướng tâm thần. 4 ngày sau đó, tại rất xa có thể trông thấy một cỗ âm khí phóng lên trời, không biết cao bao nhiêu, phảng phất một mực bao phủ trời đất. Phương viên trong dặm, hiện tượng tiên văn đều một mảng âm trầm, không có một tia nắng sáng sủa bầu trời. Âm khí trung tâm, có lẽ là Mục Tinh Cốc di tích. Mấy ngày nay xem ra âm khí khuyết tán càng thêm nghiêm trọng, không biết thi quỷ số lượng có hay không gia tăng. Kinh Thập Phương đêm qua liền đem Liệt Hỏa Đà gửi ở gần đây Lam Quang Thành, kỵ thú đến Mục Tinh Cốc không người chiếu cố nguy hiểm vô cùng, không chừng bị thi quỷ giết chết. Dù sao còn lại đường xá không xa, đi bộ là được. Có thể rất rõ ràng phát giác được, cách Mục Tinh Cốc càng gần, càng là hoang vu, sinh cơ tĩnh mịch. Liên tục qua vài tòa thôn trang đều không một bóng người, đoán chừng là được tin tức đã ly khai, đi địa phương an toàn rồi. Xem ra thi quỷ khuyết tán tốc độ vượt qua tưởng tượng của ta. Liên Mục Tinh Cốc bên ngoài xa như vậy địa phương đều bị ảnh hưởng. Kinh Thập Phương nội tâm trầm xuống, những thôn dân này không phải thư viện đệ tử, đối mặt thi quỷ có thể nói tay trói gà không chặt, chỉ còn đường chết. Coi như bình thường võ giả, tại thi mặt quỷ trước cũng không có tác dụng, dù sao tương đương với tôi thể viên mãn thực lực. Mà Mục Tinh Cốc trường sinh cảnh lịch thiên cường giả huyệt mộ đến cùng có bao nhiêu thi quỷ, căn bản là không thể dự đoán, trời mới biết tên kiêm lịch thiên đại năng chôn cất bao nhiêu người đi vào, sợ là có mặt khác thủ đoạn có thể liên tục không ngừng chế tạo thi quỷ. Thi quỷ thì cũng thôi đi, nếu có vô cùng vô tận thi tướng, đó mới là đáng sợ nhất sự tình. Chương 101, thi quỷ thi tướng. Kinh Thập Phương sắc mặt dần dần âm trầm, trước mắt tình huống phi thường xấu. Thi quỷ bất quá là luyện thể tầng 9 thực lực, dù nhiều hơn nữa, chỉ cần có vài tên viện trưởng ra tay rất nhanh có thể ngăn chặn. Nhưng nếu thi tướng thậm chí càng mạnh hơn tồn tại, cũng đồng dạng liên tục không ngừng xuất hiện thì sao? Không cần vô cùng vô tận, chỉ cần hơn 1000 đầu thi tướng, cũng đủ đem toàn bộ Thanh Châu biến thành xích địa vạn dặm rồi. Từng thi tướng đều có địa nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, số lượng lớn tiểu thư viện viện trưởng cũng cảm thấy đau đầu, huống chi phân tán ra. Các thành trì căn bản không chống cự nổi, chỉ có thể hy vọng sự tình không xấu đến cỡ đó. Kinh Thập Phương thở dài, trời sập có một người khác chống đỡ, mình lo lắng cũng vô dụng. Sau giờ ngọ, một đoàn tán loạn thôn dân chạy như điên, không ngừng vứt bỏ nhà chỉ đem theo tay mãi, chỉ để tốc độ nhanh hơn một ít. Phía sau bọn hắn, hơn 10 đầu cùng thần thoại chuyện xưa miêu tả không sai biệt lắm ác quỷ, không phải người không phải quỷ, trên người không có một sợi vải, dương nhanh múa vớt đuổi theo không bỏ. Có hai chi hoàng lưu bị bỏ lại lo lắng chạy qua chạy lại, ùn ùn bỏ bốn. O tiếng giống bị một đầu thi quỷ thò tay một chảo. Nhu đầu trực tiếp rớt xuống, như suối phun cột máu chảy ra. Đầu này thi quỷ ôm lấy hai nhu đầu, từng ngụm hút nhu huyết, ngừng đuổi theo bước chân. Nhưng còn lại thi quỷ không để ý, chỉ đem bước chân khoa trương nhanh hơn, thoáng qua bắt được tụt lại phía sau mấy cái thôn dân, miệng lớn khẽ cắn, móng đuốt sắc bén hỏa một cái, tự khai mở tràng phá bụng. Nhiều tiếng thê khóc thét hô, tại đây mảnh thổ địa vang lên, thôn dân sau lưng còn đuổi theo bảy đầu thi quỷ. Bên ngoài hơn 10 trượng, một đạo quỷ mị thân hình bật lên, thẳng đến gần đó một đầu thi mặt quỷ, kiếm quang một cuốn, kiếm quang nhân ảnh như hợp làm một thể. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang quanh tại thi quỷ trên người. Xoẹt. Như tơ lụa bình thường tiếng rách, đầu này thi quỷ lồng ngực mở ra một cái độc lớn, sau một khắc tiểu toàn thân chia năm xẻ bảy, bể thành mấy khối. Kinh Thập Phương ở xa chứng kiến thảm trạng, nén giận ra tay, đầu này thi quỷ sao chịu nổi, trực tiếp cắt thành mấy đoạn. Thi quỷ thể nội không có huyết dịch, thân thể cùng nhân loại bất đồng, cùng tiểu tụy một đầu giống như, quanh tại bề mặt cảm giác không giống. Kiếm quang một chuyến, tiêu hướng bên kia thi quỷ, chớp mắt xuất liên tục bốn kiếm, đem thi quỷ tay chân tứ chi đều bổ xuống, có thể nó vẫn trên mặt đất núp nhích đứng lên. Thi quỷ sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh, như vậy mà không chết. Kinh thập phương bổ thêm một kiếm, đem thi quỷ đầu lâu chém vỡ, mới hoàn toàn không còn động tĩnh. Thư viện trên bảng danh sách đối với thi quỷ giới thiệu sơ lược, loại này bị âm khí hun đúc do nhân loại chuyển biến có cường đại sinh mệnh lực, coi như tứ chi không còn, chỉ cần trở lại âm khí rồi rào địa phương một thời gian ngắn sau có thể trọng sinh. Còn lại năm đầu thi quỷ phát hiện đột nhiên xâm nhập địch nhân, ngừng truy kích bước chân, theo tứ phía xông tới. Thi quỷ chỉ số thông minh cùng trung gia yêu thú không sai biệt, chỉ có thi tướng mới tiếp cận nhân loại. Kinh thập phương trong đầu hiện đoạn này giới thiệu, trong nội tâm khẽ động, thái hư bộ triển khai, quả nhiên ba đạo thân ảnh lao ra thi quỷ hoàn toàn phân biệt không rõ, phân ba đường nào tới. Sắt. Thái hư bộ tuy tại tiểu thành cảnh giới, nhưng kinh thập phương đã đem ba đạo thân ảnh gian tự nhiên chuyển hóa năng lực nắm giữ. Tâm niệm vừa động, trước mặt chỉ có một đầu thi quỷ thân ảnh là chân thân, mặt khác hai đạo thành hư ảnh. Kiếm quang chém xuống, nhanh đến thi quỷ phản ứng không kịp, trực tiếp bị tụ ánh kiếm chém thành hai đoạn. Thi quỷ thực lực luyện thể tầng 9, ngoại trừ sinh mệnh lực ương ngạnh ưu điểm, tốc độ phản ứng có chút trì độn, hơn nữa không biết võ kỹ. Khó trách thư viện yên tâm để nội môn đệ tử đối phó thi quỷ, có kinh nghiệm đối phó 2-3 đầu không thành vấn đề. Còn lại 4 đầu thi quỷ, kinh thập phương không dùng mặt khác thủ đoạn, trực tiếp xuống tới. Hiện tại không có chính thức tiến vào mục tinh cốc, là quen thuộc thi quỷ đặc tính cơ hội tốt, hiểu rõ ràng, tại mục tinh trong cốc càng thêm an toàn. Nửa nén hương thời gian, 4 đầu thi quỷ đều ngã xuống, giống như mấy khối củi khô, không biết chúng hút máu tươi chạy đi nơi nào. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, lão hủ đại biểu thôn dân cảm kích vô cùng. Một cái bô lão cảm tạ hai câu, dùng hắn tuổi này thể lực có thể chạy trốn trên đường không tụt lại phía sau, có thể thấy là trong thôn nhân vật trọng yếu khẳng định có người con hắn. Ta là Vạn La thư viện nội môn đệ tử, những này thi quỷ còn rất nhiều, các ngươi nhanh đi làm quan thành, chỗ đó tương đối an toàn. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Bô lão liên tục cúi đầu. Vạn La thư viện tại Thanh Châu phát ngôn, tuyệt đối so quan phủ còn tốt hơn, thôn dân vừa trải qua một hồi tử vong chạy trốn, càng không có không đồng ý ý kiến. Sửa sang lại đội ngũ, còn lại mấy trăm thôn dân tiểu hướng phía Lam Quang thành phương hướng mà đi. Không biết có mấy thôn gặp họa, chết bao nhiêu người. Kinh thập phương nhanh hơn bước chân, hướng mục tinh cốc xuất phát, ven đường đụng phải vài đầu thi quỷ đều một chém, một cái đều không buông tha. Trên đường thi hải khắp nơi, thây nằm ngổn ngang, nhiều nhất tối thiểu có trên 100 cái nhân loại thi thể, vô cùng thê thảm. Xem ra thi quỷ theo mục tinh cốc đại quy mô khuyết tán ra, muốn tiêu diệt ở bên ngoài tìm tòi đánh chết cũng vô dụng, biện pháp tốt nhất là ngăn chặn đầu nguồn, không cho thi quỷ rời khỏi mục tinh cốc. Thư viện rất hiển nhiên nhân thủ không đủ, không có khả năng để cho nhiều như vậy thi quỷ vào ra. Thi quỷ ta đã bài kiến, thực lực không có gì, trừ phi bị một đoàn thi quỷ vây quanh rồi, bằng không đối với ta không có uy hiếp. Không hiểu thi tướng mạnh bao nhiêu, nếu như cùng thi quỷ đồng dạng ngơ ngác một mục, không phải không thể đánh chết được. Kinh thập phương chém giết thi quỷ tất cả đều vô ích, một điểm thu hoạch đều không, xem ra thật sự chỉ có thi tướng mới mang theo bảo vật. Hắn cũng không quên đem thi quỷ tay trái ngón út chặt bỏ, đây là bằng chứng, về sau dùng nó chứng minh mình giết bao nhiêu thi quỷ. Cách mục tinh cốc càng gần, kinh thập phương càng cảm giác trong không khí âm khí đậm đặc, mà du đám thi quỷ số lượng ngày càng nhiều. Top 5 top 3 phổ biến hiện tượng, thậm chí tại một tòa bỏ hoang thôn làng nhìn đến tụ tập cùng một chỗ vượt qua 100 đầu thi quỷ. Số lượng nhiều quá, một người ăn không nổi, không biết có thể hấp dẫn một bộ phận chậm rãi đánh chết hay không. Kinh thập phương không lập tức ly khai, những này thi quỷ hắn xem trong mắt đều tương đương với điểm cống hiến. Chính là nhiều như vậy thi quỷ bên trong có thi tướng tồn tại, vậy thì khá nguy hiểm. Không thử một lần, sao biết có được hay không, cho dù có thi tướng cẩn thận một chút tối thiểu có thể chạy trốn a. Kinh thập phương ôm như vậy ý niệm, cẩn thận tiếp cận thôn trang, chế tạo một điểm tạm tâm sau đó xoay người bỏ chạy. Những này thi quỷ chỉ số thông minh quả nhiên có hạn, chứng kiến người sống lập tức đuổi theo, không có tụ tập đồng bạn cách nghĩ. Chạy ra vài dặm, kinh thập phương phát hiện phía sau chỉ có tầm 10 đầu thi quỷ, không chút do dự tiến lên chém giết. Hắn phát hiện thi quỷ một cái đặc điểm, tựa hồ không cảm thụ mệt mỏi, chạy ra như vậy tốc độ một điểm biến hóa đều chưa, một mực dùng tốc độ nhanh nhất. Mà giao thủ, mỗi nhất kích lực lượng đều như nhau, không cao không thấp. Sinh mệnh lực ương ngạnh, không biết mệt mỏi, thân thủ khô khan, bất thông võ kỹ. Rất nhanh, kinh thập phương nội tâm tiểu cho thi quỷ làm ra đánh giá, phóng trên chiến trường ngược lại là ưu tú phá hôi. Đã có thi quỷ tác chiến kinh nghiệm, hắn ra kiếm lực đạo bén thay đổi. Mỗi một kiếm đều vừa mới thi quỷ ngăn không được cái kia đầu tuyến, không lãng phí chân nguyên. Nhìn như một đoàn kiếm quang bay múa, thường thường phải 3 năm kiếm mới có một đầu thi quỷ ngã xuống, nhìn hiệu suất so với trước thấp. Nhưng chỉ hắn tin tưởng, như vậy chiến phương thức dùng ít sức rất nhiều, là đối phó số lượng kinh người thi quỷ biện pháp tốt nhất. Dù sao mục tinh cốc còn nhiều thi quỷ chờ hắn chém giết, từ giờ trở đi tiểu dưỡng thành loại này chiến đấu thói quen tất yếu. Cách đó vài trăm mễ, một cái sân đất nổi lên, có 4 gã thư viện nội môn đệ tử đứng chung một chỗ, đang xem cuộc chiến bình luận. Người kia là ai, thực lực không tệ, có thể cùng hơn 10 đầu thi quỷ đánh sinh động. Thoạt nhìn qua một thời gian ngắn, là có thể thủ thắng. Nội môn lúc nào ra như vậy một cao thủ, ta không biết. Ta một cái cầm tiêm gậy thanh niên hít mắt, dò xét trong chốc lát nói ra. Chu Đào, thiệt thòi ngươi còn tự xưng nội môn mật thám, liền nội môn đệ tử đều nhận thức không được, xấu hổ a. Những này bình thường nội môn đệ tử ta làm sao biết hết? Chu Đào có chút không nhịn được, cường trống nói ra. Người nọ là ngươi nói bình thường nội môn đệ tử. bình thường nội môn đệ tử có thể một người đối phó hơn 10 đầu thi quỷ sao? Đối phó hơn 10 đầu thi quỷ có gì đặc biệt, ta không thể, nhưng lão đại xuống đã sớm một côn bình định, còn dùng thời gian dài như vậy. Chu Đào tự giác đối phó nhiều như vậy thi quỷ sát thực có chút khó khăn, chỉ có thể đem nhà mình lão đại lôi ra. Tốt, các ngươi ồn ào cái gì? Vương Sư Minh, ngươi nói nên hay không đem người này mời đến, cùng nhau đối phó trong thôn thi tướng. Trong bốn người duy nhất nữ đệ tử lên tiếng, ngừng lại hai người cãi lộn, nhìn về phía một danh khác nam tử, trong ánh mắt mang theo nhu tình. Vương Liên Hoa, nội môn đệ tử mấy cái địa nguyên cảnh cường giả trở xuống tối cường giả, chỉ so với bọn hắn chậm chút ít mà thôi. Như Long Bá Vũ bọn người, tại tôi thể viên mãn thời điểm đều là Vương Liên Hoa bại tướng dưới tay, có thể thấy hắn tại võ kỹ tạo nghệ bất phàm. Đáng tiếc vừa xài bước ra, tiêu một trời một vực, địa nguyên cảnh cùng luyện thể tầng 9 khác biệt thế nhưng không phải một điểm võ kỹ ưu thế có thể đền bù, để cho Vương Liên Hoa ở nội môn đệ tử bài danh không ngừng trượt. Bất quá mọi người tin tưởng Vương Liên Hoa tấn cấp địa nguyên cảnh cũng không quá đáng là vấn đề thời gian mà thôi, nhiều nhất nửa năm, hắn nhất định sẽ nhảy vào địa nguyên cảnh. Vương Liên Hoa cũng tin tưởng, mình là kém cái một cơ hội, cho nên đối với lần này mục tinh cốc chi hành ôm rất lớn chờ mong, tốt nhất lâm trận đột phá, nếu không cũng tích lũy đầy đủ thu hoạch đợi trở về tiêu hóa dung hội sau một lần hành động tấn cấp. Trong thôn đầu kia thi tướng cụ thể thực lực không biết, nhưng nhiều giúp đỡ luôn tốt, chúng ta cũng không kém phân hắn hơn 10 điểm điểm cống hiến. Vương Liên Hoa nói, hắn tin tưởng đưa ra mời, đối phương nhất định sẽ đáp ứng, nói như thế nào cũng là nội môn đệ tử uy tín lâu năm cường giả, coi như mấy cái vượt lên trước tiến vào địa nguyên cảnh gia hỏa, giống nhau cho hắn vài phần mặt mũi. Thi tướng thực lực Vương Liên Hoa bọn hắn không biết, vì bảo hiểm nhiều hơn một tay mới là ổn thỏa kế sách. Ồ, không đúng. Ngay tại bốn người chuẩn bị đi xuống sân đất, hướng về kia tên nội môn đệ tử đi đến lúc, Vương Liên Hoa đột nhiên ồ lên một tiếng, trong mắt xuất hiện khó tin thần sắc. Chương 102, thần lực thi tướng. Thì ra ngươi là Kinh Thập Phương, ta nghe qua tên của ngươi. Từ sau chạy tới Chu Đảo, bừng tỉnh đại ngộ nói. Mấy người gian một phen tự giới thiệu, ngoại trừ Vương Liên Hoa ra, mặt khác ba người theo thứ tự là Chu Đảo, Lâm Thần, Lan Mạn, ở nội môn chính giữa hợp thành một cái tiểu đoàn thể. Mọi người mục tiêu đều giống nhau cũng không cần vòng quanh rồi, đi thẳng vào vấn đề nói lên chính sự. Thi tướng thực lực chúng ta cũng chỉ nghe qua, không tự mình giao thủ nghiệm chứng, thôn này chính giữa có một đầu thi tướng, trên trăm thi quỷ, không bằng kinh huynh gia nhập chúng ta cùng một chỗ đối phó. Đến lúc đó dựa theo thu hoạch điểm cống hiến mỗi người tất lấy một phần, như thế nào? Vương Liên Hoa nhìn ra Kinh Thập Phương kiếm pháp trong hàm ẩn tinh diệu, có dấu dư lực, tạm thời cải biến phân phối phương án. Đổi lại bình thường nội môn đệ tử phối hợp, sau khi kết thúc phân hắn mấy chục điểm cống hiến là đủ. Trong thôn quả nhiên có thi tướng. Cũng may không có mạo muội xông vào. Kinh Thập Phương âm thầm may mắn. Tốt, vốn muốn biết thi tướng đến cùng cỡ nào lợi hại. Kinh Thập Phương gật đầu, đồng ý lời mời. Đã có giúp đỡ đồng bạn, dĩ nhiên không cần áp dụng câu dẫn chiến thuật, đường đường chính chính sát nhập vào thôn. Thoáng một phát xuất hiện 5 cái người sống, dẫn phát thi quỷ một hồi tao loạn, bất quá không có một đầu thi quỷ lao lên trước, trái lại xếp chỉnh tề đội ngũ. Quả nhiên có thi tướng tồn tại thi quỷ phối hợp mạnh hơn rất nhiều, không còn là một đoàn tán xa. Kinh Thập Phương nghe Chu Đào theo lời trong nội tâm khẽ động, thì ra còn có bực này chú ý. Bất quá lần trước đến sao lại đơn giản câu dẫn đi 10 đầu thi quỷ, chẳng lẽ lần trước không có cảnh giác? Xem ra thi tướng đối với thi quỷ khống chế cũng không phải tùy thời tồn tại, mà cùng loại nào đó cần mở ra quang hoàn năng lực. Một tiếng như sấm rền thi giống, thi quỷ đội ngũ tách ra, một đầu khôi ngô thi tướng từ sau bước ra, thân cao vượt qua 2 mễ, đứng tại thi quỷ chính giữa như một cái cự nhân. Thi tướng trong tay cầm một căn to bằng cánh tay trường thương, kéo trên mặt đất, xoẹt xẹt sát ra tí tí hỏa tinh. Không riêng gì thân hình khác nhau cùng với nhiều hơn vũ khí. Cự đại thi tướng nhìn về phía trên cho người cảm giác tiểu linh động rất nhiều, thiếu vài phần khô khan chất phác. Ta ứng phó thi tướng, các ngươi giải quyết thi quỷ, quay đầu giúp ta. Vương Liên Hoa nói xong, cổ tay rung lên rút ra một căn thanh sắc trường côn, hướng cự đại thi tướng nện tới. Kinh Thập Phương thật ra muốn cùng thi tướng đọ sức một phen, nhưng bị Vương Liên Hoa vượt lên trước chỉ có thể chuyển mục tiêu. Tên kia thi tướng xem ra cũng không phải dễ đối phó, Vương Liên Hoa cũng không thể thuận lợi cầm xuống, lát nữa giống nhau có thể ra trận. Vương Liên Hoa trong tay thanh giao côn là nội môn trong rất nổi danh một kiện linh mục binh khí. Là trung cấp tiến công linh khí thanh giao côn đối với chân nguyên không có tăng lên hiệu quả, không giống đao kiếm linh khí sắc bén vô song, khởi không đến tăng cường người sử dụng lực sát thương tác dụng. Nhưng thanh giao côn có ưu điểm của mình, thân là linh mục bản thân cứng rắn trình độ không kém cao cấp linh khí, hơn nữa dài ngắn biến hóa, tùy tâm sử dụng. Phối hợp Vương Liên Hoa côn pháp, thường thường có thể đem đối thủ lỗ bỡn, theo đó lấy được thắng lợi. Cự đại thi tướng trong mắt hiện lên hai đóa tái nhợt diễm hỏa, miệng phát ra khàn đục tiếng hô, nâng lên trường thương tiểu đâm một phát. Cái này trường thương xem phía dưới tiểu là một căn cương thiết, miễn cương hơi dài thương ảnh. Cũng chỉ có người này thi tướng thân hình mới có thể huy sái tự nhiên, nhân loại võ giả rất khó dùng tới căn này dài hơn 4 mễ thiết thương. Thương như thiết long, dùng tựu là một môn tinh thuần vô cùng thương pháp võ kỹ, mà không phải như thi quỷ bằng nhục thân man lực giết địch. Thiết thương cùng thanh giao côn hung hăng đụng vào nhau, một tiếng rung mạnh, giơ lên một vòng vô hình khí lãng, Vương Liên Hoa chỉ cảm thấy vạn quân cự lực áp xuống, thân thể thiếu chút nữa vô lực, hai mắt biến thành màu đen. Thật đáng sợ thần lực. Địa nguyên cảnh sơ kỳ võ giả tuyệt đối không có lực lượng này, coi như chuyên tu luyện thể võ giả cũng làm không được. Vương Liên Hoa không phải lần đầu tiên cùng địa nguyên cảnh võ giả giao thủ, không nói nội môn đệ tử mấy cái trình độ cao nhất cường giả, ngay cả đệ tử hạch tâm cũng có hai người cùng hắn quan hệ không tệ, lẫn nhau luận bàn. Địa nguyên cảnh tu vị như thế nào thực lực, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho nên mới dám một người chống cự đại thi tướng. Dù cho không địch lại, cũng có thể bảo trì không phân thắng bại, đợi mấy người khác giải quyết thi quỷ xong trợ giúp. Nhưng bây giờ mới liều mạng một chiêu, Vương Liên Hoa tiểu phát giác không ổn, ngoại trừ thần lực kinh người, cự đại thi tướng thương pháp cũng không tệ. Mấu chốt cùng bực này thần lực phối hợp với nhau, tiểu biến thành khó có thể địch nổi tồn tại. Cùng thi quỷ so sánh, thi tướng hoàn toàn là lưỡng cấp độ bất đồng sinh vật, cũng không phải biểu hiện ra điểm này tu vị chênh lệch. Khó trách Vạn La thư viện khai ban thưởng, thi tướng cùng thi quỷ có lớn như vậy phân chia. Thanh giao côn một cuốn, đống rút ngắn một đoạn, trở tay rút ra. Một tấc đoạn, một tấc hiểm, côn pháp trở nên nhẹ nhàng phiêu hốt, thân pháp của hắn đồng dạng biến hóa. Vương Liên Hoa tu tập là phá binh bí quyết, môn này thất phẩm võ kỹ có thể nói cùng dịch kiếm thuật tới một mức độ nào đó có nhất định cùng loại, bao quát nhiều loại côn pháp trong đó, đủ để ứng đối các loại tình hình. Vừa một cái kia, hắn chỉ dùng giảm bất lực thủ pháp, tối đa chỉ nhận 3 thành lực đạo, đã là cực hạn. Lại tiếp tục liều mạng, thật sự không sáng suốt, chỉ có thể triển khai thân pháp, trốn tránh khắp nơi. Vương Liên Hoa tuy đem cự đại thi tướng xem vô cùng cường, nhưng nội tâm vẫn cảm giác bằng mình côn pháp có không nhỏ tỷ số thắng, đây là võ kỹ xuất chúng người đối với bản thân mù quáng tự tin bệnh chung. Kinh thập phương vụ vụ lưỡng kiếm, đem hướng phía mình hai đầu thi quỷ chém thành bốn khối, kiếm quang như gió, thi quỷ còn bảo trì vọt tới tê trạng thái một lát nửa người trên dưới chia lịa. Chẳng lẽ người này cự đại thi tướng còn bảo lưu lúc còn làm người trí nhớ, bằng không thì bộ này thương pháp như thế nào nắm giữ như thế tinh thuần, hoàn toàn là một cái người sống. Kinh thập phương nhãn quan tứ phương, đem Vương Liên Hoa cùng thi tướng giao thủ tình hình thu nhập trong mắt. Lại nói tiếp, cự đại thi tướng thương pháp chỉ có thể coi là nội môn đệ tử nước chảy bình, nhưng phối hợp tu vi của nó cùng vô cùng thần lực, vậy thì rất đáng sợ. Người coi như nhìn ra thương pháp bên trong sơ hở, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể dốc sức chống đỡ. Không nên nhìn Vương Liên Hoa hiện tại đem thanh giao côn vận dụng như bay, lúc dài lúc ngắn, thay đổi liên tục, đánh trúng cự đại thi tướng vài côn, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái kia thi tướng chịu được mấy chục hơn trăm lần công kích cũng không vấn đề, Vương Liên Hoa không thể chịu được một thương. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Chạy trốn hao nhất chân nguyên, một lúc sau thể lực hạ thấp Vương Liên Hoa xuất hiện sai lầm khả năng sẽ tăng. Mà cự đại thi tướng tiểu không có vấn đề, liền thi quỷ cũng không biết mệt mỏi, thi tướng khẳng định cũng vậy. Nghĩ tới đây, kinh thập phương ra tay nhanh hơn, Xuân Vũ kiếm pháp liên tiếp thúc dục. Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật có một chiêu dùng thiên địa nguyên khí vi bản cờ, kiếm khí vi tử, giao chiến trước tiên bắt đầu tại bố cục xem, đợi đến lúc thu quan giai đoạn kiếm khí bộc phát, uy lực vô cùng. Nếu nắm giữ chiêu này, trước mắt thi quỷ tiểu có thể giết, nào có phiền toái như vậy. Xuân Vũ kiếm ý liên tục không dứt, dậm dặm chẳng chịt, đem thi quỷ chọc thành tổ ong vỏ vẽ đồng dạng lộ kiếm. Một lát tầm đó, lại ba đầu thi quỷ ngã xuống, nhưng hắn vẫn cho là quá chậm. Hắn đang tập kiếm pháp trong đó, không có gì phạm vi lớn sát thương kiếm pháp, đương nhiên tu vị còn không cao dưới tình huống, phạm vi lớn sát thương kiếm pháp cũng không cường. Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật tổng cộng cũng tiểu như vậy mấy chiêu có thể xưng là kiếm chiêu tồn tại, mà không phải kiếm pháp lý luận, mỗi một chiêu đều uy lực vô cùng. Bất đắc dĩ kinh thập phương tu vị không đủ, cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Đã có thi tướng lãnh đạo, thi quỷ cũng không quá đáng tiến thối có trật tự một chút, xa không có khả năng thoáng một phát tiến hóa đến tinh thông võ kỹ tình trạng. Thật sự như vậy, bọn hắn 5 người sớm đã chạy chối chết, hoàn toàn không phải thi quỷ đối thủ. Chu Đào dùng là một kiện bàn tính bộ dáng linh khí, 10 ngón huy động, tự có một hạt lạp toán châu đã bay ra ngoài, đem trước mặt thi quỷ đầu vênh bạo. Bất quá phần lớn dưới tình huống, hắn chỉ vung vậy bản tính đập tới, cũng không thúc giục lạp toán châu. Thú vị, còn có loại này linh khí. Vậy coi như châu giống cung tiễn đồng dạng, dùng xong một hạt tiểu ít đi một hạt. Xem Chu Đào không bỏ bộ dáng, hẳn là tương đối quý hiếm, rất khó bổ sung. Kinh thập phương ánh mắt tại cái khác ba gã nội môn đệ tử quét qua, ba người bọn họ tụ cùng một chỗ, liên thủ giết địch. Bất quá ba người cộng lại thành quả chiến đấu, cho tới bây giờ còn chưa bằng hắn một người. Có thể đi theo Vương Liên Hoa bên người nội môn đệ tử, thực lực đương nhiên không quá chênh lệch, mấy người bọn hắn đều có nội môn trung bình tiêu chuẩn. Chỉ là trước sau bị thi quỷ vây lên, ngoại trừ kinh thập phương loại này dị số, phần lớn nội môn đệ tử là không làm được rất nhanh giết địch. Lâm Thần trong tay là một đôi thiết xích, Lan Mạt thì là một kiện chỉ bằng ngón tay rộng thế kiếm, ba người này binh khí đều tương đối ít lưu ý chủng loại kia. Theo tình huống chiến đấu có thể nhìn ra, bình thường khẳng định thường xuyên cùng nhau phối hợp chiến đấu, ăn ý 10 phần, thay đổi liên tục bộ vị, nên ngang tránh đoạn, có thể nói là giáo khoa thư ý hệt ba người tiểu đội chiến đấu ví dụ thực tế. Cho tới bây giờ, cũng đã có 6-7 đầu thi quỷ ngã dưới tay bọn hắn, hơn nữa phòng ngự tiểu quyền khá là kiên cố. Giống. Cự đại thi tướng tựa hồ kéo dài quá lâu trong nội tâm lo lắng, nổi giận gầm lên một tiếng, có chút tia âm khí theo thể nội tán ra, để cho nguyên bản tiểu như cự nhân thân hình lần nữa bành trướng một vòng, trong tay thiết thương có mộ tầng nhợt nhạt hỏa diễm phụ lên. Cái này tái nhợt hỏa diễm nhìn xem cùng tầm thường hỏa diễm không sai biệt lắm, kỳ thật chỉ là một loại đặc thù lực lượng biểu hiện, không có một tia nhiệt khí trái lại rét lạnh như băng, là do âm khí ngưng tụ thành thi hỏa. Tái nhợt thi hỏa vừa hiện, Vương Liên Hoa lập tức phát hiện áp lực lớn hơn rất nhiều, cự đại thi tướng võ kỹ cùng tu vị không tăng cường. Rõ ràng nhất biến hóa là lực đạo của hắn lần nữa tăng lên. Thiết thương vận dụng tốc độ lại lên một cái bậc thang, đâm thủng không khí bạo nổ thường thường so với mũi thương chậm một bước mới đến, nhiều lần oanh trúng Vương Liên Hoa. Hắn không dám để cho cái kia tái nhật thi hỏa chạm vào người, có một loại cảm giác dù trên người trung cấp linh khí nội giáp, cũng chống cự không nổi loại lực lượng này. Chương 103, tượng ý chi kiếm. Một thương nhanh hơn một thương, cự đại thi tướng trên người tái nhật thi hỏa kịch liệt vũ động, càng ngày càng thịnh. Vương Liên Hoa cắn chặt răng, trong tay thanh giao côn không ngừng sử xuất huyền dị quy tích, đem anh đến thiết thương chấn động bắn ra. miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá thủ lâu tất mất, vài tiếng đè nén xuống kêu rên, bị tái nhợt thi hỏa lửa đốt đến địa phương làn da đều khô nứt, như bị hút hết hơi nước phong hóa sau bộ dạng. Trên người đạo bào đã đốt ra nhiều lỗ thủng, lộ ra bên trong nội giáp, tái nhợt thi hỏa tại bề mặt để lại một chút dấu vết. Vương Liên Hoa trong nội tâm hoảng sợ, trung cấp phòng ngự linh khí là tích góp từng tí rất lâu điểm cống hiến mới hồi đòi đến, tại nhiều lần chiến đấu vi hắn lập công lao hắn mã. Giờ phút này nội giáp rõ ràng xuất hiện tổn hại dấu hiệu, đây là lần đầu xuất hiện, có thể nào không làm người khiếp sợ. Thấy được tái nhợt thi hỏa uy lực, Vương Liên Hoa càng thêm cẩn thận, đã không cầu thắng chỉ cầu không bại. Chỉ tiếc liền điểm ấy yêu cầu đều không đạt được. Thiết thương giống như trụ trời phủ xuống, vi đâm vi nện, chuyển biến dính liền cực kỳ lưu loát. Thanh dao côn bị ép ra một cái rõ ràng uốn cong, ở thời điểm này thể hiện ra nó cứng cỏi chất liệu, cũng không bị đánh gãy. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Vương Liên Hoa tại sống còn thời điểm rốt cục thể hiện ra vinh dự nội môn côn đồng đệ nhất tinh cường võ kỹ, tay nhìn như vô tình nhẹ nhàng run lên, thanh dao côn dùng một loại cực kỳ nhanh tần suất nhanh trong chấn động mấy lần, tránh được vạn quân tự lực mạnh nhất một lớp trùng kích. Tựa như ngực bị người dùng đại truy hung hăng đập một cái, hắn hướng sau lui ra, hai tay có vô số mảnh tiểu mao lô nổ bùng, nhuộn hồng cả đả bảo. Các ngươi khiên chế trụ thi quỷ, ta trợ giúp Vương sư huynh. Kinh thập phương hướng Chu Đào ba người hô một tiếng, vọt tới cự đại thi tướng trước mặt, kiếm quang phun ra nuốt vào, vài điểm hàn mang tràn ra. Ta nhảy lên ra sức một quyền, đánh vào ngang hông của hắn. Thật sự cùng trước mắt tình huống tương tự. Tụ ánh kiếm vênh tại cự đại thi tướng bên hông, giữa hai người cự đại thân hình chênh lệch, để cho hắn xuất kiếm thời điểm không được tự nhiên. Kinh thập phương từng nghe qua một chuyện cười, Bắc Minh vực có cự linh nhất tộc, tục truyền có viễn cổ cự linh thần tộc huyết mạch, ngũ quan tướng mạo cùng nhân loại đồng dạng, chỉ là lùn nhất cũng có 2m4-5 thân cao. Cự linh nhất tộc nhiều thế hệ ở Bắc Minh vực rất ít ra ngoài. Cái này chuyện cười nói đúng là có người cùng cự linh tộc người phát sinh tranh chấp, muốn vung quyền hỏa mặt lại như thế nào cũng với không tới. Kiếm sinh khí mang, tại tôi thể cảnh lúc tối đa cũng kéo dài ra một xích tả hữu, cái gọi là chân nguyên ly thể biến hóa, dùng để giả vờ giả vị khi dễ nhỏ yếu thật sự tốt dùng, có thể tại đụng phải cự đại thi tướng loại này khó chơi đối thủ, vẫn là thành thật không cần lấy ra bêu xấu. Tụ ánh kiếm tại cự đại thi tướng trên người mở mấy lô lớn, như trong bại cách, không có tí kẹo nhập huyết nhục cảm giác. Mấy khối thi nhục bay ra, cự đại thi tướng cũng mặt không đổi sắc, chỉ đem thiết thương xoay tay lại một đập, để cho hắn nhận thức một phen Vương Liên Hoa thống khổ tao nộ. Kinh huynh coi chừng, thi tướng lực lớn vô cùng, khó đối phó. Vương Liên Hoa chứng kiến Kinh thập phương tựa hồ có cứng rắn ngăn cản ý tứ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hai người chúng ta hợp kích, mau đánh chết thi tướng, chớ kéo dài bằng thêm chuyện xấu. Kinh thập phương ngoảnh mặt làm ngơ, trái lại hô hào Vương Liên Hoa tiền hậu giáp kích. Thi tướng không biết mệt mỏi, thông qua du kích thủ đoạn đem nó mài chết căn bản không thể thực hiện. Chỉ có chính diện phá địch mới là chính xác đường ra. Người có vạn quân thần lực, ta có bất động minh vương. Tiêu nhìn xem ngươi cự lực có thể không nện mở của ta Bảo Sơn ấn kiếm. Kinh thập phương lớn nhất dựa vào là đại thành cảnh giới Bảo Sơn ấn kiếm. Bất động như sơn, thị vệ thân thể của ta. Phong cách cổ xưa Phật kiếm này ra, có kim sắc phạn văn hiện hiện, tụ ánh kiếm lộ ra trang nghiêm túc mục, có không cho xâm phạm chi kiếm thế. Phật sơn sừng sững, tầng tầng quang diễm trướng lên, đại phóng quang minh. Vâng. Lôi minh quang hai, một kiếm phong bế đập tới thiết thương, tầng tầng âm lãng tăng hẳn ra, trên mặt đất bụi đá tiêu sạ. Kinh thập phương cầm kiếm bất động, cứng như bàn thạch, giống như nhận lấy vạn quân cự lực oanh kích không phải bản thân hắn đồng dạng. Thật đáng sợ lực đạo. Bảo Sơn ấn kiếm đã chống cự chín thành lực lượng, vẫn để cho ta hai tay sinh ra đứt gãy ý niệm, con mẹ nó thật không phải nhân loại có thể có được thần lực. Kinh thập phương nghiến răng nghiến lợi, xa quyển bí quyết để cho nhục thân đã cường hoành không ít, nhưng sao bằng cự đại thi tướng, vẫn chênh lệch quá nhiều. Trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định tìm luyện thể bí kíp với tư cách đệ nhị công pháp, dù sao cùng bao hàm toàn diện long tượng bản nhược công cùng tu luyện là không có vấn đề. Liên kháng mấy thương, Vương Liên Hoa cũng nhìn ra kinh thập phương cái này thức kiếm chiêu có thể nói phòng thủ kiên cố. Liền cự đại thi tướng trong thời gian ngắn đều công không phá được. Sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên phải nắm chặt. Nhất côn đãng cửu châu, hoàng giai đỉnh cấp bí kỹ, Vương Liên Hoa một chiêu mạnh nhất côn pháp. Thanh dao côn bỗng nhiên sinh trưởng, rời tay bay ra, ngang trời vũ thành bánh xe, từng đạo cường hoành chân nguyên hội tụ, huyễn hóa ra vô số côn ảnh. Ra tay lúc, là đầy trời côn ảnh, che khuất bầu trời, nhưng giữa đường côn ảnh bắt đầu trùng hợp, lẫn nhau thu nạp, chỉ khi còn lại có cuối cùng một côn, cũng là mạnh nhất một côn. Cự đại thi tướng thân thể hơi nghiêng, tránh né cái này đối diện nó đầu mà đến một côn. Đập trúng vai trái, rất mạnh lực phá hoại thông qua thanh dao côn truyền lại ra ngoài, hai chân tại mặt đất phát sinh rạn nứt, sau một khắc, đầu khe hở mở rộng, thân thể hãm xuống vài tấc. Toàn bộ vai trái bị nện thành mấy chục khối mảnh vỡ, thi tướng cứng hơn canh kim nhục thân lần thứ nhất xuất hiện nghiêm trọng tổn hại, Vương Liên Hoa coi như hảo hảo ra một ngụm hắc khí. Cự đại thi tướng xoay người lại, còn tồn tay phải vung lên thiết thương quét qua, thúc dục bí kỹ sau chân nguyên bất lực Vương Liên Hoa sao chống được cái này, nén giận một kích, như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, trên không trung chảy như điên máu tươi. Thanh dao côn cũng chịu không nổi, văng qua một bên, đâm vào ngoài mấy chục thước đại thụ. Cho ngươi đánh nhiều như vậy, giờ đến lượt ta đáp lễ. Kinh thập phương ánh mắt lập lòe, triệt hạ Bảo Sơn ấn kiếm, chuyển thủ làm công. Bảo Sơn ấn kiếm tiểu có điểm ấy không tốt, thuần túy phòng thủ, đinh điểm tổn thương đều không. Nghe nói nguyên bản bất động Minh Vương kiếm quyết thủ lúc có bản thạch chi kiên, công lúc có Minh Vương chi phẫn, dịch kiếm thuật rốt cục có đất dụng võ. Cự đại thi tướng tay trái bị hủy, chỉ còn một thần lực giảm đi nhiều, thiết thương uy hiếp cũng tùy theo thấp xuống một cấp bậc. Với hắn mà nói, đến trình độ này có thể cân nhắc tứ lạng bạc thiên cân, dùng kiếm thuật chiến thắng. Lúc trước lực lượng chênh lệch quá rõ rệt, mặc dù kiếm thuật tinh diệu huyền bí, tại bình thản không thực thương pháp trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, người biến hóa nhiều hơn một thương xuống trực tiếp kiếm lộ đều biến dạng, còn nói cái gì kiếm pháp? Có lẽ muốn viên mãn cảnh giới dịch kiếm thuật mới có thể cùng cự đại thi tướng ganh đua cao thấp. Kiếm quang khúc chiết, mỗi kiếm trực chỉ thi tướng thương pháp trong yếu nhất một điểm, khiến nó không có một thân thần lực lại khắp nơi chế ngự, mười thành thực lực phát huy không ra một nửa. Đổi lại nhân loại võ giả nhất định cảm thấy bực bội không chịu nổi, thương pháp rõ ràng uy lực hùng vĩ thi triển không ra, vướng chân vướng tay. Cự đại thi tướng võ kỹ cũng chỉ có thể xem như trong quy củ, lúc này lực lượng xuống, tại kinh thập phương trong mắt buộc lộ ra sơ hở chỗ nào cũng có. Hơn 10 chiêu, cự đại thi tướng hoàn hảo tay phải cũng thêm tầm 10 đạo kiếm thương, huy động thiết thương tốc độ rõ ràng càng chậm, tái nhật thi hỏa cũng sớm tiêu tán không thấy. Để cho ta tới đánh bại ngươi đi. Kinh thập phương thân hình nhảy lên, Tiên Vân Tam Tung triển khai tránh thoát quét ngang một thương sau, trong đầu tự nhiên sinh ra một cỗ hiểu ra, ứng tay một kiếm vung xuống. Viễn cổ cự tượng, một tiếng gào rú, thê lương man hoang khí tức bay lên, tụ ánh kiếm lập tức như có dài dòng buồn chán lịch sử, tượng thần hàm ý ngưng kết tại bên trên. Lần trước tại đại chiến quỷ diện linh tức ngẫu nhiên xuất hiện viễn cổ cự tượng kiếm thế, lúc này xuất hiện lần nữa, đã có thể theo tâm ý điều khiển cảm giác. Tượng ý chi kiếm, phá hủy hết thảy, trực diện tâm linh, cùng tầm thường kiếm chiêu dĩ nhiên đã có chất khác nhau. Loại cảm giác này, hẳn là nghe đồn qua kiếm ý. Kiếm ra, cự đại thi tướng trên trán xuất hiện khe hở, cờ giáp bốn. Một phát, từ đó vỡ ra, thân thể phân thành hai, ầm ầm ngã xuống. Trong mắt hai đóa tái nhợt diễm hỏa, tối trung ảm đạm dập tắt, triệt biến thành tử vật. Cái kia bốn mễ thiết thương thẳng tắp đâm vào mặt đất, không chút sức mẻ, như là một căn thiết kỳ can, rất khó để cho người nghĩ đến ngay tại vừa rồi nó vẫn ở thi tướng trong tay đại triển thần uy, đem kinh thập phương cùng vương liên hoa đánh cho chật vật không chịu nổi. Đầu linh thi tướng chết, còn lại thi quỷ cũng dễ đối phó, dùng một phút đồng hồ thời gian, đem trong thôn trang còn lại thi quỷ hết thảy chém giết, một tên cũng không để lại. Chu Thông mấy người đều mệt mỏi thở hổn hển, không để ý hình tượng ngồi ở trên mặt đất, thần sắc mệt mỏi. Tại trùng trùng điệp điệp thi quỷ bao vây, chiến đấu hăng hái lâu như vậy đích thật không dễ dàng, đối với chân nguyên cùng thể lực đều là thật lớn khảo nghiệm. Lan Mạt chẳng quan tâm nghỉ ngơi, chạy tới chiếu cô Vương Liên Hoa, hắn bị cự đại thi tướng phản kích, trước ngực xương cốt có chỗ tụ huyết, nhẹ nhàng nhấn một cái vẫn còn ẩn ẩn đau. Một quả trị liệu ngoại thương đan dược căn vào, lại dùng hóa ứ dược phấn bôi lên bị thương vị trí, cũng không có gì trở ngại. Chỉ là mấy ngày này, Vương Liên Hoa không thể toàn lực động thủ, phải hào hào điều dưỡng. Trung cấp phòng ngự linh khí hiệu quả coi như không tệ, còn tưởng rằng gãy hay cái xương đều là nhẹ. Xem ra lần này trở về, tất yếu đi xích tùng điện hối đoái một kiện trung cấp phòng ngự linh khí. Kinh thập phương nhìn Vương Liên Hoa thương thế sau, trong nội tâm âm thầm tự định giá. Một kiện đê cấp linh khí nội giáp, đối nội môn đệ tử mà nói chỉ coi là cơ bản phân phối, đừng nói xuất chúng liền bình quân trình độ đều không đạt tới. Bất đồng ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử bình thường sẽ tiếp được thư viện nhiệm vụ mới tính toán có chính thức lịch lãm rèn luyện thực chiến ý nghĩa, cùng nội môn bản thân tàn khốc cạnh tranh, một kiện tốt phòng ngự linh khí rất trọng yếu, là bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Như nội môn đạt trình độ cao nhất cường giả, đều có cao giai phòng ngự linh khí trên người. Tu vị cùng linh khí song trọng ưu thế, để cho bọn hắn xa xa vượt qua cái khác nội môn đệ tử. Chương 104, Thực Châu. Về điểm cống hiến chiến lợi phẩm phân phối, lúc trước đã nói, sự tình rất đơn giản. Tất cả thi quỷ tăng thêm tên kia cự đại thi tướng, bình quân phân 5 phần, tất cả lấy 1 phần là được. Trên thực tế, Tiêu Kinh thập phương cầm đi thuộc về mình cái kia 1 phần, Vương Liên Hoa bọn hắn thu thập lên thi quỷ ngón út đều phóng cùng một chỗ, nghe không rõ tách ra. Phiên toái là cái kia căn thiết thương, thu hoạch linh khí xử lý như thế nào trước đó không có đề cập, cũng không phải từng thi tướng đều có được linh khí. Người này cự đại thi tướng như thế khó chơi, rất lớn trình độ bởi vì cái này cán thiết trụ y hệ thiết thương, để cho vô địch thần lực như hổ thêm cánh, 10 thành uy lực phát huy ra 12 thành sát thương. Chỉ có bảo khí mới có thể bảo tồn 10 vài vạn năm công vụ, thiết thương uy lực chỉ có trung cấp linh khí cấp bậc, xem ra tại mục tinh cốc huyệt mộ đặc thù trong hoàn cảnh mới không bị thời gian ăn mòn. Một lần nữa dung luyện, thiết thương ít nhất có thể luyện chế ra 2 kiện trung cấp linh khí, không thể bình thường trung giai linh khí giá trị để phán đoán. Kinh thập phương cho tới giờ khắc này, mới lần đầu cẩn thận quan sát thiết thương vẻ ngoài. Đen nhánh mặt ngoài, thô ráp thương hình dáng bộ dáng, thực giống như là một khối thiết kim miễn cưỡng chế tạo vài cái, hoàn toàn nhìn không ra linh khí nửa điểm phong thái. Chỉ có sắc bén mũi thương tràn lấy thật sâu hàn mang, làm cho người sợ hãi, có thể tưởng tượng bị đâm trúng sẽ mang đến hạng gì sát thương kinh người. Xích Tùng Điện linh khí nội đường, hắn đã gặp vài kiện thương loại linh khí, đều có thêm hoa mỹ tinh xảo đường vân, thăm dò tức có kinh diễm cảm giác. Bất quá vẻ ngoài thô chế kém tạo, cũng không ảnh hưởng thiết thương thực tế giá trị. Kinh thập phương đoán chừng, thiết thương giá trị tại 50 vạn kim hoàng tiền. Dù sao muốn thỉnh nắm giữ luyện khí kỹ thuật tiên tiên cường giả ra mạnh tay mới dung luyện, đây cũng là không thấp tốn hao. Trở thành thư viện môn đệ tử, không câu nệ ngươi xuất thân hảo phú đại tộc, hay là nghèo hèn hàn môn, đều có quang minh tiền đồ, nhìn về phía trên hẳn không thiếu tiền tài. Có thể sự thật, trong sinh hoạt món tiền nhỏ là không thiếu, nhưng chính thức nhiều tiền vẫn là rất thiếu.